Trên thế giới này tất cả mọi người đều là bán nhân bán quỷ, đến gần, ai cũng không có cách nào nhìn. Hắn tâm lý quả thật không có gì ba động. Hắn người này trọng tình cảm, nhưng là trọng tình cảm nhân thường thường còn có một mặt khác, đó chính là đối với cùng mình không cùng xuất hiện người rất lạnh nhạt. Cùng Bạch Tiêu quan hệ tốt, Bạch Tiêu hội thật tốt đợi hắn. Ngược lại, Bạch Tiêu cũng rất vô tình. Bạch Tiêu trở lại trong sân, Bắc Định chính đi ra. Bạch Vân quan Bạch Vân trận pháp, tâm trận là Bạch Tiêu cùng Bắc Định đồng thời bố trí, đổi một câu nói, Bắc Định cũng có điều động Bạch Vân trận pháp năng lực. Sư phụ, quyết định được sao? Bắc Định hỏi một câu. Ừ, đến gây chuyện, bây giờ đã không sao. Đông Hải người làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này? Hạ giao chuyện, ta đi nhìn nàng một cái đi. Hai người trò chuyện mấy câu, Bạch Tiêu liền lại hướng luyện thể tháp đi. Bắc Định nhìn Bạch Tiêu đi xa bóng lưng, tâm lý thầm nói. Có như vậy cái sư phụ, thật là khá. Bạch Tiêu cùng nàng gặp qua tất cả mọi người đều bất đồng. Nàng vốn là tính toán một cái môn phái nhỏ tị tị phong đầu, từ từ tu luyện trở lại tiên sư cảnh giới nặng hơn phản tiên cung. Lúc này mới không bao lâu, nàng phát hiện nơi này so với tiên cung thoải mái quá nhiều. Trước tiên ở nơi này tu luyện đi, trở về tiên cung chuyện, sau này hay nói. Không thể đem sư phụ tóm lại làm vật biểu tượng, liền làm đồ đệ của hắn, cũng không tệ lắm. Bạch Tiêu đi vào luyện thể trong tháp. Nơi này còn là trước sau như một lộ ra thập phân lạnh canh, các nội môn đệ tử phổ thông cũng không nguyện ý đến như vậy địa phương. Bạch Tiêu dưới đường đi đến đệ tam tầng. Đệ tam tầng trọng lực rõ ràng gia tăng rất nhiều, người bình thường ở cái này địa phương sợ rằng đứng lên đi đều có chút khó khăn. Máy bay không người bị Bạch Tiêu điều khiển bay đến còn lại địa phương, truyền trực tiếp các nội môn đệ tử thường ngày đi, cho nên đám bạn trên mạng cũng không nhìn thấy hình ảnh như vậy. Đệ tam tầng, yêu phong trận trận. Bạch Tiêu nhìn thấy Hạ Giao chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện yêu thuật tâm pháp. Hạ Giao là Bạch Vân quan ẩn nút chiến lực, thực lực bây giờ còn kém một ít, nhưng là đem tới cũng là một thành viên kinh khủng đại tướng. Hạ Giao nghe được tiếng bước chân vang lên, mở ra con mắt nhìn sang. Nàng nhìn thấy một người mặc bạch y liễu, khí chất dịu dàng nam nhân hướng nàng từ từ đi tới. Trong khoảnh khắc, tầng thứ ba yêu phong giải tán. Hạ Giao nhanh chóng đứng dậy, kêu một tiếng, sư phụ. Hiện tại đến đệ tam tầng rồi, rất không tồi a. Bạch Tiêu khen ngợi một câu. Không hổ là tiên thiên yêu thể, khối này tu luyện thiên phú, quả thật không phải là thổi. Sư phụ lối dạy tốt. Hạ Giao nhẹ giọng nói một câu. Bạch Tiêu cười một tiếng, sau đó nói, mới vừa rồi có bốn cái Đông Hải người bên kia đến gây chuyện. Hình như là Hải Triều Tông Nhân, một người trong đó mặt vuông tóc trắng, còn có một cái mặt đầy hổ tử. Bốn người đều là thiên sư cảnh giới. Nghe được Bạch Tiêu nói, Hạ Giao thần sắc, trong khoảnh khắc thì trở nên. Nàng đầu tiên là cả kinh. Thần sắc tràn đầy phẫn hận, chợt lại có chút sợ hãi. Nàng đang lo lắng Bạch Vân quan an nguy. Sư phụ, kìa tông môn. Không việc gì, ta đã giết chết bọn họ rồi, đại trưởng lão đang xử lý thi thể. Tới nơi này là nghĩ hỏi một chút, trước ở Đông Hải phát sinh qua chuyện gì, có cái gì ta có thể giúp ngươi. Bạch Tiêu như cũ rất ôn hòa. Hạ Giao thần sắc trở nên phức tạp, bất quá nghe được Bạch Tiêu đã trừ đi Trương Thạch vài người, nàng thở ra một hơi dài, lại phá lệ cảm kích Bạch Tiêu. Hạ Giao nhẹ giọng giảng thuật đạo. Đông Hải có một con tu luyện tới cửu cấp cửu vị yêu hồ, tin đồn ăn nó yêu đan có thể đột phá vào 10 cấp thiên sư cảnh giới, thế là nó bị Đông Hải mấy cái tông môn liên thủ lùng giết, Hải Triều Tông chính là một cái trong số đó. Những tông môn này nắm cửu vị yêu hồ dồn đến Đồng Lai thôn, cửu vị yêu hồ trọng thương lựa chọn tự buộc, yêu lực quyết tán, Đồng Lai thôn thôn dân bị yêu khí lây, phần lớn người đều biến thành bán yêu. Sau đó, những tông môn này đối với Đồng Lai thôn thôn dân triển khai chu diệt. Cha ta, mẹ ta cùng đệ đệ của ta đều chết hết. Cuối cùng, ta bị cha ta dùng một tấm bí truyền tống linh phù đưa đến Đông Châu trên đại lục, tài may mắn tránh được một kiếp. Hạ Giao nhắm con mắt, vẻ mặt thống khổ. Nghe được lời của nàng, Bạch Tiêu thở dài. Dù sao cũng là tu đạo thế giới, luôn có rất đa ân oán tình cửu, có người địa phương thì có giang hồ, những thứ này không tránh được. Sư phụ! Hạ Giao lại nhẹ kêu một tiếng. Ừm! Bạch Tiêu ôn hòa kêu. Ta là không phải là cho tông môn tạo thành phiền toái, nếu không, ta đi khác địa phương đi. Hạ Giao tâm lý có chút bối rối. Nghe vậy, Bạch Tiêu nhất thời nở nụ cười. Hắn đưa tay ra, sờ một cái Hạ Giao lỗ tai cùng đầu. Ngươi tốt may ở chỗ này tu luyện. Ngươi là đồ đệ của ta, thế giới này không cho ngươi, ta cho. Bạch Vân quan địa phương lớn như vậy, giữa ngươi vẫn là dư sức có thừa. Bạch Tiêu ôn tồn nói. Hình ảnh cố định hình ảnh vào giờ khắc này, Bạch Tiêu thân xuyên sơn sông bảo. Khí chất dịu dàng, mang trên mặt mỉm cười, nhìn qua hết sức ánh nắng. Hạ Giao đầu hơi thấp, nhẹ nhắm con mắt, sắc mặt nhưng có chút đỏ thắm. Bạch Tiêu cảm thấy Hạ Giao lỗ tai sờ lên cảm giác tốt vô cùng. Hắn từ trước đến giờ thích manh đồ vật, hơn nữa ở người hiện đại trong ánh mắt, Hạ Giao giống như là mạn gạ đi ra hồ ly thai u, giống như hoạt hình chúng nhân vật. Hạ Giao là lại cảm thấy cơ thể một trận khác thường. Có thời gian nhiều đi ra ngoài một chút, nơi này quá buồn bực. Lao động nhàn hạ kết hợp. Bạch Tiêu lại nói một câu, sau đó xoay người hướng đi ra bên ngoài rồi. Chương 85, kiếm lợi lớn. Trường môn, lần này nhưng là chúng mùa lớn. Bốn người này trong chữ vật giới chỉ là đủ loại cao cấp đạo khí thì có 9 cái, còn có 16 cái trung cấp đạo khí, đủ loại linh phù 34 cái, bạch ngân hơn 20.000. Bạch Tiêu bên trong viện, Mã Hậu cùng Thanh Phong đang ở báo cáo đoạt lại công việc. Trương Thạch vài người đến từ Đông Hải, giết người cấp của sự tình thường làm, cho nên bên trong chiếc nhẫn chữ vật có không ít thứ tốt. Bạch Tiêu gật đầu một cái, đạo. Những thứ này đạo khí để trước ở binh khí các tầng cao nhất, bây giờ môn phái binh khí các quá kém, còn phải nghĩ biện pháp gom một ít đạo khí. Bạch Tiêu vừa dứt lời, liền nghe hệ thống thanh âm vang lên. Đinh. Mở ra nhiệm vụ 4, luyện chế đan dược. Nhiệm vụ miêu tả, môn phái ở thời gian nửa tháng chi nội luyện chế tam thiên viên trung cấp linh thảo đan. Cơ thưởng, thăng cấp thẻ, thần cấp, trung cấp linh thảo hạt giống 10.000 viên, tử khí đông lai, môn phái khí vận. Chú thích, ký chủ lần kế rút số, nhất định phải kỹ năng luyện đan thuật. Tử khí đông lai, gia tăng bái bai nhập môn phái cao thiên phú đệ tử tỷ lệ, đồng thời môn phái khí vận không thể bị những người khác phát hiện. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Bạch Tiêu lại vừa là gật đầu một cái. Môn phái cường hóa liên tiếp nhiệm vụ, cuối cùng lại xuất hiện. Cái này hệ liệt nhiệm vụ rất không tồi, khen thưởng rất tốt. Đối với môn phái phát triển vô cùng hữu ích. Mã Hậu cùng Thanh Phong hồi báo xong rời đi, Bạch Tiêu tắc khứ đan dược các tìm viên trí cùng Lưu Diệu đi. Cùng lúc đó, Trung Châu đại đường vương triều quốc đô, Thiên Sứ phủ. Cầu tiên trên đài, một tên đạo phong tiên cốt, cả người lên hạ lưu lộ ra vương giả uy nghiêm ông già, ngạo nghễ mà đứng. Ông già chỉ là đứng ở nơi đó, giống như khiến thiên địa đều mất đi màu sắc, ngay cả thiên địa linh khí ở bên cạnh của hắn, tựa hồ cũng trở nên ôn thuận rất nhiều. Ông già một đôi hai con mắt màu đen càng là thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Hắn là Thiên Sư phủ trưởng môn, bây giờ đại đường vương triều người thống trị, Huyền Thiên Sư, Đạo Huyền. Hắn đứng ở cầu tiên trên đài, một đám đỉnh cấp thiên sư toàn bộ đứng ở một bên, lời cũng không dám nói nhiều. Đạo Huyền, chỉ là danh tự này, cũng đủ để cho vô số đạo sư quỳ bái, run lẩy bẩy. Đạo Huyền đang ở thôi diễn cái gì? Trên bầu trời, phong khởi vân dũng, vô số bạch vân đều đang kịch liệt lan lộn. Đông Châu. Đại khí vận thuật tính ra bây giờ đại đường vương triều lớn nhất khí vận, lại là ở Đông Châu. Đạo Huyền nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông Phương. Từ đó trước, vô luận vậy một lần hắn dùng đại khí vận thuật suy diễn, đại đường vương triều lớn nhất khí vận, toàn bộ đều ở trong thành Kim Lăng. Duy chỉ có lần này, có biến hóa. Đông Châu cái đó địa phương, chẳng qua chỉ là thâm sơn cùng cốc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bên kia khí vận lại so với thiên sư phủ mạnh hơn. Có ý tứ. Đạo Huyền tiếp tục thấp giọng nỉ non. Dứt lời, cao không chi chung, một cái bạch điểu xẹt qua chân trời, chạy thẳng tới phía Đông Phương hướng đi. Lúc này, Bạch Tiêu đang ở đan dược các cùng viên trí thương lượng chuyện luyện đan. Ngươi mỗi ngày có thể luyện 3 trong lò cấp linh thảo đan, mỗi lò linh thảo đan ước chừng 10 viên. Ta bây giờ muốn nửa tháng luyện tam thiên viên, mỗi ngày liền muốn 200 viên. Người tốt, còn thiếu rất nhiều a. Bạch Tiêu sờ lên cằm, tự nhủ. Thiếu trưởng môn, nửa tháng luyện tam thiên viên trung cấp linh thảo đan. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Lưu Diệu cũng ở đây một bên, nghe được Bạch Tiêu nói sau, lắc đầu một cái nói. Viên Trí cũng hỏi thiếu trưởng môn là có chuyện gì gấp, yêu cầu luyện chế nhiều đan dược như vậy sao? Còn có mấy cái đệ tử cũng sẽ luyện đan, mặc dù nói tỷ lệ thành công không cao, nhưng là mỗi ngày cũng có thể thành công luyện một lò đi ra. Bạch Tiêu khoát khoát tay, đạo, không có gì, chính là muốn thử một chút. Nói đến luyện đan, có một người có lẽ có thể. Sau đó, Bạch Tiêu trở về lại trong sân, tìm Bác Định đi. Thật vừa đúng lúc, Bác Định đang ở luyện đan. Đồ đệ ngoan, luyện đan đây. Bạch Tiêu cười lên tiếng chào hỏi. Bác Định hồ nghi nhìn Bạch Tiêu liếc mắt. Bạch Tiêu trước đây nhưng cho tới bây giờ không tới nàng trong sân đã tới, hơn nữa nụ cười này cũng không đúng lắm. Nàng tâm lý không nhịn được nghĩ đạo. Sư phụ đến ta trong sân làm gì? Chẳng lẽ là cho tới nay đối với ta sinh lòng ái mộ chi tình, hôm nay dự định nói rõ tình huống sao? Ừ. Rất có thể, dù sao bản tiên sư trời sinh quyến rũ. Hạ giới nam nhân, đối với ta kính mến cũng là phải. Bác Định a Bác Định, ngươi nhưng không nên bị hắn lừa gạt. Nàng tâm lý nghĩ như thế, ngoài miệng lại nói, sư phụ, có chuyện gì không? Bạch Tiêu nhìn một cái lò luyện đan, không để lại dấu vết đạo. Ngươi luyện đan tài nghệ thế nào, lần trước ngươi tiễn ta đạo lực đan, cũng đều là thuốc cao cấp đi. Nghe được Bạch Tiêu hỏi mình luyện đan tài nghệ, Bác Định tự đắc cười một tiếng, nàng là tiên sư chuyển sinh, luyện đan đối với nàng mà nói dĩ nhiên là một đĩa đồ ăn. Sư phụ, đó cũng đều là thuốc cao cấp trung phẩm chất đan dược tốt nhất, ngươi nói ta luyện đan đồ uống thế nào? Nghe vậy, Bạch Tiêu lại hỏi. Kia luyện chế trung cấp linh thảo đan, đối với ngươi mà nói dĩ nhiên là không có khó khăn. Trung cấp linh thảo đan, kia không phải tùy tiện luyện chơi đùa à? U, lợi hại như vậy. Ngươi tài tứ cấp đạo sư, luyện chế trung cấp linh thảo đan có dễ dàng như vậy. Đồ chơi kia, nhị cấp đạo sư cũng có thể luyện ra. Quá tốt. Bạch Tiêu cười híp mắt nói. Minh Thiên Tông môn khai một chuyến luyện đan giờ học, khiến toàn bộ môn phái đệ tử đều cùng ngươi học luyện đan, liền luyện linh thảo đan. Đều là cấp 3 cấp 4 đạo sư, luyện linh thảo đan hẳn không có vấn đề gì chứ. Bác Định ý thức được chính mình thật giống như bị gạt rồi, vừa muốn nói cái gì, Bạch Tiêu nhẹ nhàng vỗ một cái Bác Định bả vai, lời nói thành khẩn nói. Đồ đệ ngoan, cũng đừng làm cho sư phụ thất vọng. Nói xong, cũng không đợi Bác Định phản bác, Bạch Tiêu nên ngang mà đi. Bác Định hay lại là mặt đầy ngạc nhiên trạng thái. Giáo luyện đan. Ta đường đường tiên sư, sẽ đi giáo một đám tiểu môn phái đệ tử luyện đan. Sau đó, nàng lại cắn răng, hừ hừ đạo. Được rồi, nơi này đợi thật thoải mái, giáo sẽ giao đi. Bạch Tiêu cũng vui vẻ nhàn nhã. Bác Định tốt như vậy tài nguyên, có thể sử dụng dĩ nhiên là phải dùng lên. Đêm đó, Bạch Tiêu ở trong sân, kiểm tra mình nhân khí giá trị. Người tốt, bất chi bất giác, hắn có thể dùng nhân khí giá trị đã đột phá đến hơn 12 triệu. Một mặt là bởi vì trong thế giới hiện thật, Bạch Tiêu chuyển trực tiếp đang lúc nhiệt độ đã vô tiền khoáng hậu. Mặt khác, cũng là bởi vì Bạch Vân Quan phát triển lớn mạnh, môn phái đệ tử tín ngưỡng giá trị chuyển hóa thành nhân khí giá trị. Bạch Tiêu cũng không do dự, lựa chọn tiến hành một lần kim cương thập liền rút ra. Đây là hắn lần đầu tiên tiến hành kim cương cấp bậc rút số. Đinh! Ký chủ lựa chọn kim cương rút số thập liền rút ra, rút số chung. Chúc mừng ký chủ đạt được vật phẩm. Cửu Thiên Huyền Đan, đan dược cao cấp. Tăng lên ký chủ cảnh giới tài nghệ thần kỳ đan dược, có thể đề cao ký chủ đạo lực chứa năng lực. Thất tinh kiếm, huyền giai đạo khí, 1, tin đồn là thái thượng lão quân hàng yêu dùng bội kiếm, uy lực to lớn, khả thi triển lãm đủ loại thuộc tính đạo pháp cũng đem cường hóa. Càn khôn đồ, huyền giai đạo khí, 1, tin đồn là thái thượng lão quân hàng yêu dùng pháp bảo, nhưng bao dung thiên địa. Thăng cấp thẻ, đỉnh cấp, 1, có thể đem cao cấp đạo pháp thăng làm đỉnh cấp đạo pháp. Thăng cấp thẻ, đỉnh cấp, 1. Thánh linh đan, phong hệ, 1, thần thú dành riêng linh đan, có thể cực lớn để cao phong hệ thần thú năng lực cùng tốc độ phát triển. Thánh linh đan, lôi hệ, 1, thần thú dành riêng linh đan, có thể cực lớn để cao lôi hệ thần thú năng lực cùng tốc độ phát triển. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng. Luyện đan thuật, đỉnh cấp ký chủ nắm giữ đỉnh cấp luyện đan thuật, nhưng luyện chế đan dược cao cấp. Chế phù thuật, đỉnh cấp ký chủ nắm giữ đỉnh cấp chế tác linh phù năng lực, nhưng chế tác đỉnh cấp linh phù. Chúc mừng ký chủ lấy được đắc đạo pháp. Phượng Hoàng huyết mạch, đỉnh cấp nguyên cao cấp đạo pháp tự động tiến hóa thành đỉnh cấp đạo pháp. Mở ra Phượng Hoàng huyết mạch sau, thả ra đạo pháp đạo lực tiêu hao giảm bất tứ thành, đạo pháp uy lực gia tăng 4 tầng, thời gian kéo dài 1 giờ, thời gian cột đao 1 ngày. Tiên nhân oai, đỉnh cấp thả ra kỹ năng sau, đối với tự thân 1 km trong phạm vi địch nhân tiến hành uy áp, trên lệch cảnh giới càng lớn, uy áp hiệu quả càng mạnh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cùng rút số khen thưởng ở Bạch Tiêu trong đầu láo liên không ngừng. Rút số lấy được đạo cụ bất đồng, lóe lên ánh sáng bất đồng. Kim cương rút số quang mang, toàn bộ đều là kim quang chói mắt. Đã lâu, Bạch Tiêu mở ra con mắt, cười nói. Người tốt, kim quang này tránh ta nao nhân đau. Lần này kiếm lợi lớn. Chương 86, Đại Thủ Bút. Thiên sư giáo luyện đan. Huyền giai đạo khí, phi thường hiếm hoi. Dõi mắt toàn bộ Đông Châu, coi như là Tế Châu thành đạo sư phủ, cũng chưa chắc có một cái huyền giai đạo khí. Mà đại đường vương triều thiên sư phủ trung, huyền giai đạo khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái huyền giai đạo khí, cũng có khó lường ai. Nếu là để người ta biết nho nhỏ Bạch Vân Quan lại có 2 món huyền giai đạo khí, sợ rằng sẽ đưa tới không ít người điên cuồng. Thất tinh kiếm, càn khôn đồ. Bạch Tiêu mang 2 món huyền giai đạo khí cầm ở trong tay. Thất tinh kiếm toàn thân do không nhìn ra chất liệu kim loại chế tạo, trên thân kiếm chạm trổ 7 viên ngôi sao hoa văn, dễ nhìn lạ thường. Càn khôn đồ giống như là một bức họa quyển, hai bên có họa trục, Bạch Tiêu mở ra nhìn một cái, trong bức họa chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Có thất tinh kiếm, lôi đỉnh kiếm ngược lại không cần. Đây đều là thái thượng lão quân bảo bối. Ta nhớ được thất tinh kiếm là Tây Du ký trong, sau đó bị thái thượng lão quân luyện đan đồng tử trộm đi, cho Tôn Ngộ Không tạo thành phiền toái không nhỏ. Càn khôn đồ là phong thần diễn nghĩa, lúc ấy thái thượng lão quân hóa thân nắm càn khôn đồ giao cho Hoàng Cân lực sĩ, khiến hắn đi trấn áp nhất phương. Khối này thu hoạch rất tốt. Kim cương rút số khen thưởng vượt xa khỏi Bạch Tiêu dự liệu. Cảnh giới của hắn mặc dù không thay đổi, nhưng là thực lực đã lại lần nữa nhảy lên một cái kinh khủng độ cao. Hai tờ thăng cấp thẻ. Tăng lên thân pháp cùng không gian tường đi, hai cái này kỹ năng chỗ dùng lớn một chút. Bạch Tiêu lựa chọn sử dụng thăng cấp thẻ. Đinh. Không gian tường, cao cấp, thăng làm không gian tường, đỉnh cấp. Thân pháp đạp tuyết vô ngân, cao cấp, thăng làm lăng ba vi bộ, đỉnh cấp. Chứ những thứ này ra khen thưởng bên ngoài, còn có hai quả thánh linh đan. Vừa vặn, một cái thần thú ăn một viên. Tiểu Lân, Tiểu Diêu Hâu, hai người tới. Bạch Tiêu hô một tiếng. Sau đó, chỉ thấy Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên từ trên bầu trời bay xuống, cũng là đến Bạch Tiêu trước mặt của. Bạch Tiêu lấy ra hai quả thánh linh đan. Một viên thánh linh đan trên đó lôi đỉnh tràn ngập, ngoài ra một viên thánh linh đan chung quanh có mắt trần có thể thấy gió ở xoay tròn. Vật này, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Cũng chỉ có Bạch Tiêu nhiều tiền lắm của, mới có những thứ này tới đốt dưỡng thần thú. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thánh linh đan, phân biệt đem nuốt ăn đi vào. Phong Kỳ Lân nháy đại con mắt, mặt đầy ngốc manh, nhìn qua không có gì thay đổi. Bất quá Lôi Diên lại bất động. Chỉ thấy Lôi Diên hai tròng mắt biến thành xanh đậm vẻ, mà hậu thân lên lôi đỉnh bắt đầu tràn ngập, đùng đùng vang dội. May Bạch Tiêu hội kêu lôi thuật, có thể đem các loại lôi đỉnh đều dẫn tới trên mặt đất, nếu không sợ rằng còn là một phiền toái. Lôi Diên thật cao địa bay lên, trong khoảnh khắc, trên bầu trời lại vừa là mấy đạo sấm vang lên. Bạch Vân Quan các đệ tử tất cả giật mình. Thế nào? Nơi nào đang đánh lôi? Đại ban ngày, tại sao lại sấm đánh rồi? Máy bay không người vốn là ở truyền trực tiếp nơi khác, lúc này cũng là nhanh chóng bay đi, truyền trực tiếp Lôi Diên trên không trung cảnh tượng. Đám bạn trên mạng nhìn thấy Lôi Diên trên không trung tụ tập sấm sét tình cảnh, lại vừa là mặt đầy hâm mộ. Ta đi, lại một con mấy con ngựa bảo bối tiến hóa. Nếu là ta nuôi Husky cũng có thể tiến hóa là tốt. Husky tiến hóa cái gì? Nhà buôn thú. Bây giờ mỗi ngày liếc trưởng môn tu tiên, ta đều nhanh hâm mộ chết rồi. Lúc nào chúng ta mới có thể xuyên qua? Đạn Mạc lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Lôi Diên đắm mình trong lôi điện. Bạch Tiêu trong ngày thường điện thoại di động đều cất ở trên người, thanh âm của hắn có thể bị điện thoại di động thu nhận sử dụng đi vào, cho nên lúc này Bạch Tiêu nói chuyện, đám bạn trên mạng cũng có thể nghe được. Lôi Diên trên người bộ lông màu xanh lam trở nên trưởng một ít, mật đi một tí, toàn thân đầu trở nên lớn đến cùng một cái chim ưng không xê xích bao nhiêu. Trên đầu có một cây nổng lên thật cao đồ trang sức vũ, xem toàn thể đi lên phá lệ ngang ngược. Nó trên không trung qua lại địa bay, chung quanh không ngừng có lôi đỉnh lan tràn ra, giống như là tản ra tới lôi đỉnh pháo hoa. Cái này hẳn lớn lên đến còn nhỏ thể. Lôi Diên còn nhỏ thể, có thể trưởng khống lôi đỉnh, cũng có thể dùng lôi điện công kích. Lôi Diên là tốc độ nhanh nhất thần thú một trong, tiến hóa sau tốc độ cũng có thể tăng lên nữa một cấp bậc. Bạch Tiêu cao hứng nói. Sau đó, Bạch Tiêu vừa nhìn về phía một bên Phong Kỳ Lân. Phong Kỳ Lân cũng trợn mắt nhìn vô tội đại mắt nhìn hắn. Bạch Tiêu ôm lấy nó, nghi ngờ nói. Ngươi làm sao một chút phản ứng cũng không có, theo lý thuyết ta cho ngươi ăn thiên tài địa bảo càng đa tài đúng. Chẳng lẽ khối này thần thú là giả? Phong Kỳ Lân á á kêu hai tiếng, ngược lại mặt đầy vui vẻ. Bạch Tiêu nhìn thấy nó ngốc manh bộ dáng, cũng không nói thêm gì nữa. Bác Định ở bên cạnh trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời Lôi Diên, tấp tắc kêu kỳ lạ. Sư phụ vận khí này, không so được a. Nhanh như vậy Lôi Diên là được vừa được còn nhỏ thể. Nếu như Lôi Diên có thể lớn lên đến thành niên thể, sau khi 10 cấp đạo sư bên dưới, sợ là không người có thể chọc được hắn. Ngày thứ hai, nội môn quảng trường. Trên quảng trường để 64 cái lò luyện đan, 3 cái nội môn đệ tử dùng chung một cái, tình cảnh ý vi đồ sộ. Bạch Tiêu ngồi ở trên nóc nhà, nhìn phía dưới một màn này. Máy bay không người truyền trực tiếp toàn tràng này luyện đan hội nghị, đám bạn trên mạng cũng cảm thấy tình cảnh hết sức đặc sắc. Có chút giống là đại học thí nghiệm giờ học. Có một cái bạn trên mạng nói. Đừng nói, thật vẫn giống nhau như lúc. Nhiều đệ tử như vậy đồng thời luyện đan, Bạch Vân Quan số lượng thật to. Vào giờ phút này, Viên Trí, Tần Trạch cùng Lưu Diệu ba vị trưởng lão đều là đứng ở một bên. Tần Trạch tiểu thanh nói, thiếu trưởng môn làm sao khiến Bắc Định nha đầu này giáo mọi người luyện đan, nàng hội luyện đan sao? Viên Trí cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá không có nói gì nhiều. Lưu Diệu là nói, luyện đan nào có dễ dàng như vậy, nếu là thực sự một giáo sẽ, kia luyện đan sư cũng không trở thành như vậy khan hiếm. Bắc Định đứng ở trên đài cao, đứng chắp tay. Nội môn đệ tử đều là nhìn sang. Hôm nay các trưởng lão làm cái gì, ta cho là Viên Trí trưởng lão giáo luyện đan đây. Hình như là thiếu trưởng môn an bài, khiến Bắc Định sư muội dạy chúng ta luyện đan. Bắc Định, nàng hội luyện đan sao? Người anh em, quên đoạn thời gian trước môn phái thi đấu Bắc Định sư muội một chiêu đánh bại chuyện của ngươi. đó là thiếu trưởng môn dạy tốt. Các đệ tử tiếng nghị luận không ngừng. Cơ hồ không có nhân tin tưởng Bắc Định hội luyện đan. Bắc Định chính là mặt đầy buồn rầu. Nàng không giải thích được liền bị Bạch Tiêu gài bẫy tới, trận này ỷ vào cũng có chút cơi hổ khó xuống. Giáo sẽ giao đi, ngược lại chính là một cái trung cấp linh thảo đan. Nàng tâm lý thầm nói. Tất cả mọi người an tĩnh. Đang lúc này, Tần Trạch hô to một tiếng, trong khoảnh khắc, các đệ tử đều là yên tĩnh lại. Sáng hôm nay do Bắc Định giáo mọi người luyện chế trung cấp linh thảo đan. Luyện đan độ khó rất cao, mọi người cho dù là thất bại cũng không cần nổi giận, coi như là thể nghiệm một chút luyện đan sư cảm giác. Nghe được Tần Trạch nói, Bắc Định thần sắc có chút dâng lên vẻ nghi hoặc. Cái gì? Luyện trung cấp linh đan sẽ còn thất bại? Kia phải là nhiều lần a? Nàng thấp giọng tự nói. Viên Trí ở một bên chính là gật đầu một cái, nói. Lần đầu tiên liền trực tiếp luyện chế trung cấp linh thảo đan, làm khó những đệ tử này rồi. Nhớ năm đó ta luyện chế ra lò thứ nhất trung cấp đan dược thời điểm, hao tốn suốt thời gian nửa tháng. Lúc ấy ta sư phụ còn nói, ta luyện đan thiên phú tuyệt vô cận hữu. Hy vọng hôm nay những đệ tử này chính giữa, cũng có người có thể luyện ra một lò đan dược đi. Đối với Đông Châu như vậy tiểu môn phái mà nói, luyện đan không có đan phương, hoặc có lẽ là nơi này luyện đan sư còn không có thực lực tổng kết ra đan phương. Bọn họ luyện chế đan dược phương pháp, chính là nắm tài liệu bỏ vào, sau đó dùng linh thức lực khống chế lò luyện đan chung nhiệt độ của ngọn lửa, từ đó bảo đảm đan dược ở nhất định trong trạng thái. Nhưng là Bắc Định bất đồng. Nàng coi như tiên sư chuyển sinh, trực tiếp cũng biết trung cấp linh thảo đan thành đan mấy cái mấu chốt tiết điểm. Đổi một câu nói, Viên Trí luyện đan là dựa vào toàn kinh nghiệm của mình suy diễn, hoàn thiện, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mà Bắc Định trực tiếp liền đem luyện đan công thức thôi đạo đi ra. Các đệ tử chỉ cần đi theo nàng đan phương, ngốc nghếch thao tác là được rồi. Bạch Tiêu ở trên nóc nhà, ngược lại dương dương tự đắc. Hắn nhẹ giọng cười nói: "Thiên sư giáo môn phái đệ tử luyện đan, cảnh giới này coi như là thiên sư phủ, chỉ sợ cũng không đạt tới đi." Chương 87: Thân Đông Phương đầu bếp đại hình huấn luyện hiện trường. Mọi người chỉ cần dựa theo phương pháp của ta, trên căn bản cũng có thể luyện ra trung cấp linh thảo đan. Luyện đan dược này, không có độ khó gì. Trên đài, Bắc Định đứng chắp tay, mở miệng nói. Nàng vốn là dáng dấp tuấn tú, khí chất xuất trần, vừa mở miệng, ngược lại cũng có mấy phần uy nghiêm cảm giác. Viên Trí ở một bên nghe, trong nháy mắt nhíu mày. Hắn tâm lý ám đạo nhất âm thanh, đây không phải là khoác lác mà, kia liền cũng có thể luyện ra. Bất quá trên mặt cũng là không biểu hiện ra. Lúc này, Bắc Định lại nói. Ta chỉ nói một lần, các ngươi nhớ rõ ràng rồi. Lấy trung cấp linh thảo 3 viên, bạch chỉ 1-2, tía tô 1-2, bạc hà 1-2, thương cái thai 1-2, sau đó nước sạch lấp đầy lò luyện đan trung gian đan chén. Bắc Định nói khiến Viên Trí sửng sốt một chút. Viên Trí tâm lý thầm nói, bạch chỉ, tía tô. Bạch chỉ có thể tan phong hàn, thông khiếu ngừng đau, tía tô nhưng đổ mồ hôi giải độc, thương cái thai giống nhau có thể tan phong hàn, dừng nhức đầu. Khối này mấy vị dược gia nhập vào, ngược lại là không có cùng linh thảo mâu thuẫn, ngược lại sẽ còn kích thích linh thảo dược tính. Phương pháp tốt. Lợi hại. Lúc này, Bắc Định tiếp tục nói. Sau đó đan lô bốc cháy, tiền nửa giờ, dùng vững hỏa, lò luyện đan trên có một hàng biểu hiện hỏa hệ cường độ lỗ, hỏa hệ ít nhất phải đạt tới cái thứ ba lỗ trở lên. Cái giai đoạn này, trực tiếp dùng hỏa hệ đạo pháp cùng phong hệ đạo pháp sốt là được. Sau đó dùng đạo pháp khống chế hỏa hệ hạ xuống. Hỏa hệ duy trì ở cái thứ nhì lỗ, cái giai đoạn này yêu cầu một giờ, từng cái lò luyện đan có 3 gã đệ tử, thay nhau khống chế xong hỏa hệ nhiệt độ, bảo đảm ở cái thứ nhì lỗ là được. Sau đó, thuốc nước biến thành linh khí ngưng tụ, hạ xuống hỏa hệ đến thứ nhất lỗ, thời gian 1/4 giờ. Lúc này đan dược đã ngưng tụ hoàn thành, sau khi mang hỏa hệ ấm lên tới cái thứ ba lỗ 1/4 giờ, trung cấp linh thảo đan tự là. Bác Định nói xong, liền đứng chắp tay, nhìn về phía nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử trố mắt nhìn nhau. Đơn giản như vậy sao? Một người học trò khe khẽ bàn luận đạo. Luyện đan không phải là rất hao phí linh thức lực sao? Nghe Viên Trí trưởng lão nói yêu cầu một mực dùng đạo lực khống chế xong lò luyện đan hỏa hệ, linh thức còn phải tùy thời theo dõi đan dược trạng thái, một bên luyện chế một bên điều chỉnh. Viên Trí ở một bên, đã là trợn mắt hốt mồm. Viên trưởng lão, Bác Định nói, có thể được không? Lưu Diệu ở một bên thận trọng hỏi một câu. Viên Trí nuốt nước miếng một cái, đạo. Ta cũng không biết, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, có thể được. Đan dược có thể thô bạo như vậy luyện sao? Không phải là yêu cầu không ngừng điều chỉnh sao? Lưu Diệu nghi hoặc không thôi. Lúc này, Bác Định nghe được đối thoại của bọn họ, rất tùy ý nói. Luyện đan là xem thiên phú, nhưng là vậy cũng ít nhất là thuốc cao cấp, tại yêu cầu luyện đan sư không ngừng điều chỉnh. Trung cấp đan dược, chính là đơn giản linh dịch ngưng tụ, tam cấp trở lên đạo sư cũng có thể luyện. Ngoài ra ta còn có một cái khảo sát luyện đan thiên phú phương pháp, các ngươi có thể dùng đến sàng lọc một chút thích hợp luyện đan đệ tử. Bác Định lấy ra một viên trong suốt hạt châu, nói tiếp. Cái này gọi là đan y châu, mỗi người luyện đan thiên phú là đã định trước, đến tiếp sau này có thể sẽ tăng lên, nhưng thay đổi không lớn. Mang đan y châu nhắm ngay một người, sau đó vận chuyển đạo lực đến gần hắn, chỉ cần đối phương không chống cự, liền có thể chắc ra một người luyện đan thiên phú. Nghe được Bác Định nói, mấy vị trưởng lão đều tới hứng thú. Vật này, rất mới mẻ a. Bọn họ lúc trước hoàn toàn chưa từng thấy qua. Vậy ngươi thử trước một chút ta luyện đan thiên phú thế nào? Tần Trạch lập tức hưng phấn nói. Tần Trạch là nội môn đệ tử võ thuật huấn luyện viên, trong ngày thường phụ trách dạy dỗ mọi người võ thuật. Bác Định dùng đan ý châu nhắm ngay Tần Trạch, vận chuyển đạo lực, Tần Trạch cảm giác một cổ khí tức mát mẽ đập vào mặt. Hắn cũng không có chống cự loại khí tức này. Sau đó, chỉ thấy Bác Định trong tay đan ý châu trùng, xuất hiện vô cùng nhạt một chút quang. Nếu không phải Bác Định trợn to con mắt, trên căn bản cũng không nhìn thấy tia sáng này. Lợi hại, gặp qua kém, chưa thấy qua kém như vậy. Quang càng mạnh, đại biểu luyện đan thiên phú càng tốt. Xem ra luyện đan cũng không thích hợp ngươi. Nghe được Bác Định nói, Tần Trạch chẳng qua là sáng sủa cười cười, hắn vốn là không thích luyện đan, cho nên có không có thiên phú đối với hắn không có vấn đề. Sau đó, Bác Định lại khảo sát Lưu Diệu cùng Viên Trí luyện đan thiên phú. Lưu Diệu luyện đan thiên phú còn có thể. Đan ý châu trung xuất hiện ánh sáng màu vàng mắt trần có thể thấy. Viên Trí luyện đan thiên phú mạnh vô cùng, ánh sáng đã có thể lóe ra đến, hơn nữa có thể thấy rõ ràng. Không sai, thiên phú như vậy, rất thích hợp làm luyện đan sư. Bác Định cũng là khen ngợi một câu. Lúc này, Bác Định chú ý tới ở trên nóc nhà treo chọc phong kỳ lần Bạch Tiêu. Sư phụ! Bác Định hô một câu. Bạch Tiêu nghe được tiếng la của nàng, cũng là bay xuống. Thế nào? Bạch Tiêu hỏi. Sư phụ! Ta tới chắc ngươi luyện đan thiên phú đi, nói không chừng ngươi thích hợp làm luyện đan sư đây. Bác Định ở Bạch Tiêu trước mặt, cả người cũng biến thành hoạt bát rất nhiều. Bạch Tiêu cảm thấy rất thú vị, vì vậy gật đầu một cái, đạo, có thể a. Vừa nói, Bác Định liền đem đan ý châu đến gần Bạch Tiêu, sau đó thúc giục đạo lực. Sau một khắc, nàng con mắt liền bị đan ý châu trúng ánh sáng đâm một trận hoa mắt. Kim quang buộc phát ra, toàn bộ hạt châu hoàn toàn sáng lên. Bác Định đạo lực vận chuyển nhất thời ngừng, sau đó đan ý châu quang mang trong khoảnh khắc lại biến mất không thấy gì nữa. Một bên ba cái trưởng lao vướt con mắt, mặt đầy khiếp sợ. Mới vừa rồi. Đó là cái gì? Bác Định nắm hạt châu, càng là trợn mắt hốt mồm. Nàng nhìn hạt châu, lại nhìn trước mặt Bạch Tiêu. Nàng một lần nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Khối này quang, là đan ý châu cường độ cao nhất chứ? Sư phụ luyện đan thiên phú, lại đạt tới đan ý châu hạn mức tối đa. Bác Định đã từng là tiên sư, luyện đan tài nghệ cực cao, nàng luyện đan thiên phú có thể để cho đan ý châu bộc phát ra kim quang. Nhưng là, rời đan ý châu cường độ cao nhất ánh sáng, hoàn kém một chút. Mà Bạch Tiêu luyện đan thiên phú, cơ hồ là trong nháy mắt, là có thể khiến đan ý châu quang mang đầy ấp. Điều này đại biểu cái gì? Bác Định mới vừa rồi chẳng qua là nhìn Bạch Tiêu nhàn nhã, vừa muốn toàn khảo sát Bạch Tiêu luyện đan thiên phú vui lùa một chút. Bây giờ ngược lại tốt, cả người đều tự bế rồi. Ta liền không nên nhiều câu này miệng gọi hắn. Bác Định thở phì phò nghĩ đến. Vậy làm sao chơi đùa? Đan ý châu ánh sáng trực tiếp đầy ấp. Hơn nữa, Bác Định luyện đan thiên phú, rời đan ý châu ánh sáng đầy ấp thiếu chút nữa, là bởi vì nàng thiên phú chỉ có thể là đến gần đầy ấp. Mà Bạch Tiêu khiến đan ý châu ánh sáng đầy ấp, là bởi vì đan ý châu quang mang cao nhất chính là chỗ này nào cao. Có lẽ, Bạch Tiêu luyện đan thiên phú sẽ còn càng biến thái. Bạch Tiêu ngược lại rất bình tĩnh. Hắn tối ngày hôm qua vừa rút số lấy được luyện đan thuật đỉnh cấp. Cho nên hắn luyện đan thiên phú tự nhiên cũng bị cường hóa đến đỉnh cấp. Viên trưởng lão, cho ta một cái lò luyện đan, ta cũng luyện một lò trung cấp linh thảo đan thử nhìn một chút. Còn lại đệ tử các ngươi tổ chức một chút, toàn bộ đều dựa theo Bác Định đan phương đến luyện. Bạch Tiêu đối với Viên Trí nói. Phải. Mấy vị trưởng lão lập tức đều. Sau đó, Bạch Vân Quan trên quảng trường, xuất hiện một bức khí thế ngất trời tình cảnh. Trên quảng trường bày đầy lò luyện đan, từng cái lò luyện đan chung quanh đều có 3-4 cái đệ tử. Bọn họ một người tính toán thời gian, một người thúc giục hỏa hệ, người khác trợ thủ, phối hợp lẫn nhau toàn. Bạch Tiêu cũng sắp luyện đan nguyên liệu bỏ vào lò luyện đan chung, dùng đạo pháp thúc giục hỏa hệ, bắt đầu luyện chế trung cấp linh thảo đan. Bạn trên mạng nhìn thấy tràng diện này, rối rít trêu nói: "Tân Đông Phương đầu bếp đại hình huấn luyện hiện trường. Học luyện đan, liền đến Tân Đông Phương. Cấp cấp ha, các ngươi quá tổn hại rồi. Thật là giống nhau như lúc. Mãn bình màn đều là Tân Đông Phương đầu bếp huấn luyện hiện trường." Truyền trực tiếp giữa bầu không khí cũng biến thành phá lệ sung sướng. Chương 88, sư phụ không đúng lắm. Ẩm. Bạch Tiêu lò luyện đan bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Cái thanh âm này, khiến phía dưới đệ tử cùng truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng đều là sửng sốt một chút. Thế giới hiện thật bạn trên mạng phản ứng đầu tiên là: Bạch trưởng môn đang làm bộ còn. Người tốt, nhìn dáng vẻ khối này bộ còn khẳng định sụp đổ, nhập vị. Các ngươi thực sự tổn hại. Dưới đài đệ tử chính là kinh nghi bất định, thiếu trưởng môn đây là thất bại. Đây là luyện đan luyện được khí thải tản ra ngoài âm thanh. Nghe nói chỉ có luyện ra phẩm chất đan dược tốt nhất, mới có thể ở thành đan một khắc khí thải bộ phát ra loại này âm thanh. Lúc này, Viên Chí Cao giọng giải thích. Tần Trạch cùng Lưu Diệu nhìn nhau một cái. Bọn họ nghe làm sao giống như vậy là Viên Chí ở lĩnh hót đây. Bất quá, Bạch Tiêu vén lên lò luyện đan nóc, nhất thời, một trận đan mùi thơm khắp nơi, tinh thuần mùi vị trong khoảnh khắc liền khuyết tán ra, tất cả đệ tử đều ngửi thấy này cổ mùi thơm. Bác Định ở một bên giống nhau nói. Lò luyện đan phẩm chất quá thấp, không cách nào tống ra khí thải. Mà sư phụ luyện đan thuật lại tương đối lợi hại, cho nên khí thải sẽ ở thành đan một khắc bốc hơi lên đi ra. Nàng vừa nhìn về phía lò luyện đan chung, chỉ thấy đan hoàn Lý An An tĩnh tĩnh nằm 18 viên màu vàng óng trung cấp linh thảo đan. 18 viên. Thật sự là một chút tài liệu cũng không có lãng phí. Hơn nữa còn là phẩm chất cao nhất trung cấp linh thảo đan. Bác Định đã không biết nói cái gì cho phải. Chính mình sư phụ trong ngày thường làm vườn treo chọc điểu, không có chuyện làm phải đi sau núi tản bộ. Không nghĩ tới còn là một luyện đan kỳ tài. Khối này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Viên Chí cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn luyện chế trung cấp linh thảo đan, một lò nhiều nhất thập cây, phẩm chất cũng đều. Nữa đối so với Bạch Tiêu, nhất định chính là khác biệt trời vực. Thiếu trưởng môn, thật là lợi hại. Viên Chí muôn vàn cảm khái. Bây giờ nhìn thấy lò luyện đan trong 18 viên trung cấp linh thảo đan, Tần Trạch cùng Lưu Diệu cũng biết, mới vừa rồi Viên Chí không phải là nính hót, mà là thiếu trưởng môn thật thật tại tại chính là một cái luyện đan cao thủ. Tần Trạch làm sao biết bỏ qua cơ hội này, lập tức cao giọng nói. Thiếu trưởng môn, ta đối với ngươi kính ngưỡng, thật là giống như nước sông quần quận trùng điệp không dứt ta. Lưu Diệu chính là tự đủ. Sớm biết thiếu trưởng môn luyện đan lợi hại như vậy, lúc trước luyện chế bồi dục linh cỏ dinh dưỡng dịch thời điểm, liền kêu lên thiếu trưởng môn cùng nhau. Nghe vậy, Bạch Tiêu âm thầm vui mừng cũng còn khá chính mình trước sẽ không luyện đan, nếu không thật bị trộm tới nấu thì, đời này sợ là tâm lý đều có bóng mờ. Lại một lát sau, dưới đài đệ tử luyện đan cũng dần dần kết thúc. Tất cả mọi người có chút khẩn trương. Sau đó, tổ thứ nhất dẫn đầu mở ra lò luyện đan. Thành, được rồi, có 3 viên trung cấp linh thảo đan. Tổ thứ nhất các đệ tử hưng phấn gào thét. Sau đó, còn lại tổ đệ tử cũng rối rít mở ra lò luyện đan. Thật có thể đi. Chỗ này của ta có 4 viên. Chúng ta luyện ra 5 viên. Chúng ta tại sao là đen thủi lùi một đống A? Trong các ngươi đang lúc hỏa hệ không khống chế xong, mới vừa rồi ta đều thấy được. Bác Định sư muội thật là thần. Thật lợi hại. Không bao lâu, trên quảng trường vang lên một trận náo nhiệt tiếng thảo luận. Viên Chí nhìn thấy tràng diện này, cũng là thở dài nói, không nghĩ tới Bác Định lại lợi hại như vậy, trung cấp linh thảo đan lại có thể như vậy luyện, ta thật là kiến thức quá cạn. Bác Định đập vào miệng một cái, nếu là trước. Những lời này nàng nghe cảm thấy không có gì. Mình là tiên sư chuyển sinh, trung cấp đan dược dùng man lực liền có thể luyện chế, cho nên khối này đối với nàng mà nói rất đơn giản. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Bạch Tiêu, nàng cả người cũng không tốt. Nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình sư phụ có cái gì không đúng. Phi thường có cái gì không đúng. Làm sao chính mình đường đường tiên sư chuyển sinh, ở bên cạnh hắn giống như một không từng va chạm xã hội nha đầu như thế. Bạch Tiêu ngược lại rất vui vẻ. Hắn kiểm tra hệ thống. Phát hiện luyện chế tam thiên viên linh thảo đan nhiệm vụ, đã hoàn thành hơn 200 viên. Nếu như một thiên luyện chế 4-5 lần, cứ theo đà này mấy ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Tiêu nắm an bài nhiệm vụ cho Viên Chí cùng Lưu Diệu, thời gian kế tiếp đệ tử trong môn phái liền luyện chế trung cấp linh thảo đan. Các đệ tử vừa mới hưởng thụ được luyện đan thú vui, mọi người cũng đều hứng thú dâng cao, hết sức hưng phấn. Trên quảng trường một bức khí thế ngất trời cảnh tượng. Sau đó, Bạch Tiêu tự sướng, khẽ hát trở về sân đi. Bác Định cũng đi theo hắn bên cạnh, đồng thời đi trở về. Tần Trạch nhìn thầy trò hai người bóng lưng tiêu sái, chặt chặt miệng, ngươi nói ta bây giờ bái bai đến thiếu trưởng môn môn hạ, còn có cơ hội không? Nghe vậy, Viên Chí nhổ nước bọt một câu, thiếu trưởng môn thu học trò nhìn là mặt, Bác Định cùng hạ giao, cái nào không phải là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Ngươi bộ dáng kia, coi như xong đi. Tần Trạch sờ một cái mình mặt vông, sau đó nói, nhớ năm đó ta cũng vậy Bạch Vân dưới núi 10 dặm bát hương nổi danh đẹp đẽ hậu sinh. Đáng tiếc bị năm tháng mài mòn góc cạnh. Viên Chí thập phân không nói gì, năm đó Tần Trạch 13 tuổi liền dài một tấm 30 tuổi mặt của, nhiều năm như vậy bộ dáng chưa từng thay đổi, da mặt ngược lại dày không ít. Trên đường, Bác Định đi ở Bạch Tiêu bên người. Sư phụ, ngươi luyện đan học với ai?
Tự học.
Sư phụ, ngươi có phải hay không một cái thần tiên chuyển thế xuống à?
Không phải là.
Sư phụ, ngươi biết Thiên Cung sao?
Chưa nghe nói qua.
Hai người một hỏi một đáp, Bác Định gì cũng không hỏi đi ra, càng hết ý kiến. Lại qua ba ngày, Bạch Tiêu đang ở trong sân ăn nhân sấm quả. Đông nhiên, trong đầu của hắn vang lên hoàn thành luyện chế linh thảo đan nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở.
Ba ngày liền hoàn thành.
Người tốt, đám này đệ tử là có nhiều công nhiệt.
Bạch Tiêu tự đủ.
Đã nhiều ngày nội môn đệ tử hưởng thụ luyện đan thú vui, không ngủ không nghỉ ở luyện chế đan dược. Viên Chí cam kết mỗi luyện tốt một lò linh thảo đan các đệ tử có thể phân một viên, cho nên mọi người cảm xúc mạnh mẽ cao hơn. Vì vậy, khối này nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh. Cất thường hắn cũng lấy được rồi, một tấm thần cấp thăng cấp thẻ, một ít linh thảo hạt giống, còn có một cái thay đổi môn phái khí vận môn phái kỹ năng tử khí đông lai. Kỹ năng này giống nhau có thể ẩn nút môn phái khí vận không bị người khác phát hiện. Cùng lúc đó, Đông Châu bầu trời, một cái bạch điểu bay qua. Sau một khắc, kia bạch điểu đống nhiên biến thành một đạo nhân ảnh. Nếu để cho Thành Kim Lăng người nhìn thấy, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì người này chính là Thiên Sư phủ trưởng môn nhân, Huyền Thiên Sư Đạo Huyền. Hắn đứng ở bạch vân trên, nhìn bằng nửa con mắt nhìn phía dưới. Trung quanh thiên địa linh khí đều tại phun trào. Ta suy diễn sẽ không sai, Đông Châu đại khí vận rốt cuộc đến từ nơi nào? Đạo Huyền tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại đang không trung bắt đầu thi triển đại thôi diễn thuật. Không trung phong vân biến ảo. Đạo Huyền hai mắt một mảnh xích bạch. Sau một hồi lâu, cái này số mệnh, không thấy. Đông Châu khí vận lại trở nên như thế bình thường không có gì lạ. Tuy nói so với mấy năm trước mạnh một ít, nhưng là chẳng qua là một ít thôi.
Chuyện lạ.
Đạo Huyền thấp giọng lẩm bẩm. Hắn từ chân trời nhìn ra xa đi, Đông Châu ba cái môn phái tận ở trong mắt hắn. Khả năng ở nơi này mấy cái tiểu trong môn phái, đi qua nhìn một chút. Vừa nói, Đạo Huyền thân ảnh của liền lại biến mất không thấy. Không lâu lắm, Bạch Vân Quan dưới chân núi, xuất hiện một cái nhìn qua phổ phổ thông thông láo giả.
Chương 89, ngươi xem gặp ta.
Đạo Huyền nhìn Bạch Vân Quan hộ sơn đại trận. Cả người hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, khối này trận pháp hắn lại không phá được. Đối với hắn mà nói, nếu như dùng bạo lực phương pháp phá trận, tiến vào trong trận dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là tính toán của hắn là, lặng lẽ hạ xuống vào xem một chút, không tình huống gì liền đi. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện một cái lúng túng vấn đề. Hắn không vào được. Nếu như không vận chuyển đạo lực, hắn căn bản không cách nào tiến vào trong trận pháp. Hảo thần kỳ trận pháp, ta đã cùng thiên địa hòa làm một thể, dựa theo lẽ thường mà nói, tầm thường trận pháp căn bản không cảm ứng được sự hiện hữu của ta. Khối này môn phái nhỏ hộ sơn đại trận ngược lại cổ quái.
Bạch Vân Quan.
Thượng cổ thời đại, dường như Đông Châu từng có một cái tiên môn, có thể là khi đó truyền xuống trận pháp đi. Đạo Huyền lại vừa là tự nói. Bằng hắn cảnh giới bây giờ, trên căn bản phần lớn trận pháp, đối với hắn đều không có tác dụng. Trừ phi là bởi vì thao túng, nếu không trận pháp căn bản không cách nào cảm giác sự hiện hữu của hắn, cũng sẽ không công kích hắn. Hắn đã nắm giữ có thể cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể năng lực. Đạo Huyền trầm ngâm một chút, hay lại là nhấn Bạch Tiêu thiết trí chuông cửa, không lâu lắm, Bạch Vân tiêu tan, trị thủ đệ tử hình dáng nổi lên. Hai cái này đệ tử hiển nhiên còn không biết, người trước mắt này là Thiên Sư phủ Huyền Thiên Sư, Đại Đường Vương triều hôm nay người nắm quyền. Đạo Huyền dù sao cũng là Đạo Huyền, hắn nhìn một cái Bạch Vân quan đệ tử, cũng không đợi hai vị trị thủ đệ tử câu hỏi, thân hình liền đột nhiên biến mất không thấy. Hai cái đệ tử mặt đầy mộng ép. Mới vừa rồi ngươi thấy được sao? Thật giống như có một lão đầu ở đây.
Ta đi, làm sao biến mất?
Sẽ không phải là quỷ đi.
Đừng dọa ta, đại ban ngày, ở đâu ra quỷ?
Chúng ta nhất định là nhìn lầm rồi. Mà lúc này đây, Đạo Huyền đã xuất hiện ở Bạch Vân Quan trong sân môn. Hán đại đạo thân pháp hay thay đổi, vừa mới nhìn thấy nội môn đệ tử một nháy mắt, chẳng qua là bắt được nội môn đệ tử tản ra một tia đạo lực, liền có thể biến hóa này cổ đạo lực cho mình dùng. Từ đó tiến vào Bạch Vân Quan Trung. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu đang ở trong sân suy nghĩ thần cấp thăng cấp thẻ dùng ở cái nào đạo pháp lên thích hợp. Đồng nhiên, hắn phát giác không đúng địa phương. Dường như chính mình đang bị nhìn trộm. Bạch Tiêu nhíu mày một cái, linh thức chìm vào đến Bạch Vân trong trận pháp, tra tìm này cổ cảm giác kỳ quái nguồn. Hắn thần sắc đọc lại. Bởi vì hắn linh thức nhìn thấy một ông già, đang đứng tại hắn cách đó không xa nhân tham quả thụ hạ, ngẩng đầu nhìn trên cây nhân sấm quả. Đây là ẩn thân linh phủ.
Không đúng, ẩn thân linh phủ ta hẳn cảm giác được.
Chẳng lẽ là địa phủ quỷ hồn?
Thế giới này còn có địa phủ.
Bạch Tiêu trong lòng suy nghĩ, sau đó hướng về phía dưới tảng cây ông già hô.
Lão nhân gia, xem đủ chưa?
Đạo Huyền chính ngẩng đầu nhìn nhân tham quả thụ, ngày như vậy địa linh quả, chỉ có Đông Châu mới có, tin đồn là thượng cổ thời kỳ còn sót lại xuống, cho nên Đạo Huyền cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Đạo Huyền chợt nghe Bạch Tiêu mở miệng nói chuyện. Có sao nói vậy, ngay từ đầu, Đạo Huyền cũng không có quá qua ải chú Bạch Tiêu. Đại ban ngày không tu luyện, nằm ở trên ghế nằm uống trà nghỉ ngơi, loại này người tuổi trẻ, trên căn bản coi như là phế, không có gì tiền đồ. Người tuổi trẻ không liều mạng, chẳng lẽ già rồi tài hợp lại sao? Bất quá Bạch Tiêu một câu nói này, kết kết thật thật khiến Đạo Huyền sững sốt. Hán đạo pháp nếu là muốn che giấu mình, coi như là cựu cấp đạo sư cũng chưa chắc có thể phát giác được. Nhưng là bây giờ, chính mình lại bị một người thiếu niên liếc mắt xem thấu cả rồi. Điều này sao có thể? Đạo Huyền một lần nữa có chút kinh ngạc. Đạo Huyền tự lẩm bẩm một tiếng, tiểu tử này thấy được ta. Lao nhân ra. Ta xem gặp. Bạch Tiêu ở một bên, cười nói. Đạo Huyền không còn gì để nói. Hắn nhìn ra được, Bạch Tiêu còn chưa nhập thiên sư cảnh, loại cấp bậc này đạo sư, Trung Châu vừa nắm một bó to. Nhưng là, Bạch Tiêu đó là có thể nhìn thấu thân pháp của hắn. Có ý tứ. Đạo Huyền tâm lý thầm nói. Nếu bị phát hiện, Đạo Huyền cũng sẽ không che giấu thân hình, ngược lại là hiện hiện ra, cảm thấy hứng thú hỏi ngươi làm sao phát hiện được ta. Lão nhân gia, ngươi còn chưa nói tại sao mình xông tới chứ. Bạch Tiêu đứng dậy, hỏi ngược lại. Đạo Huyền lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Bạch Tiêu. Bạch Tiêu liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Phải biết, Đạo Huyền trên người khí chẳng vô cùng cường đại. Đến hắn cấp bậc này, thân hướng thiên nhiên có một loại uy áp, tầm thường thiên sư nhìn thấy Đạo Huyền, đều sẽ cảm giác được một trận tim đập rộn lên. Duy chỉ có Bạch Tiêu bất động. Nhìn thấy Thảo Hoàn Đan, không nhịn được xuống xem một chút. Đạo Huyền quay về. Lão nhân gia có thể xông vào ta đây trận pháp, dõi mắt đại đường vương triều, ta có thể nghĩ tới chỉ có một vị. Bạch Tiêu lại nói. Vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái? Không kỳ quái, lão nhân gia đều cảnh giới này rồi, dĩ nhiên là muốn đi đâu thì đi đó. Đạo Huyền lại nhìn hắn một cái, hắn có thể nhìn thấy thiên địa linh khí ở Bạch Tiêu chung quanh trở nên rất ôn hòa, điều này nói rõ Bạch Tiêu tu luyện thiên phú thật tốt. Là một tốt bại hoại. Tuy nói khởi bước chậm, nhưng là con đường tu hành, thiên phú và cơ duyên so với cố gắng đều phải trọng yếu. Đạo Huyền tâm lý thầm nói. Hắn vì vậy nói. Người thiên phú không tệ, có suy nghĩ hay không qua đến Kim Lăng đến, bên kia tu luyện hoàn cảnh, so với cái này chẳng phải tốt hơn nhiều. Bạch Tiêu cười cười, nói. Đây là ta đạo quan, thật nhàn nhã, ta rất thích, đa tạ lao nhân ra hảo ý. Đạo Huyền không nữa miễn cưỡng, dù sao Bạch Tiêu còn không có đưa tới hắn đầy đủ coi trọng. Lao nhân ra, ngươi đi tới nơi này ta cuối cùng được tẫn một phần người chủ địa phương, uống ly trà đi. Bạch Tiêu nhìn Đạo Huyền. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối là thiên sư phủ đại nhân vật như thế, nói như vậy sẽ không đối với Bạch Vân Quan thế nào. Ngươi trà này là lạnh. Đạo Huyền nói. Đây chính là trà lạnh. Đạo Huyền đi qua nhận lấy ly trà uống một hớp, á bộ trà vị ngọt khiến hắn nhíu mày một cái, bất quá hắn cũng cảm thấy trà này mùi vị không tệ. Lúc này, Bác Định vừa vặn đi tới tìm Bạch Tiêu. Sau đó, Bác Định lại bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Đó là 10 cấp thiên sư. Ta đây sư phụ đang cùng 10 cấp thiên sư uống trà. Bác Định nhìn ra Đạo Huyền là 10 cấp thiên sư, nàng ngược lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao nàng đỉnh phong thực lực so với Đạo Huyền còn lợi hại hơn. Nhưng là nàng không nghĩ ra, Bạch Tiêu một cái lục cấp đạo sư, tại sao 10 cấp thiên sư sẽ cùng hắn uống trà? Người rất không tồi. Đạo Huyền uống xong trà, nói một câu. Cái ly này trà coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Vừa dứt lời, Đạo Huyền thân ảnh của liền chậm rãi biến mất. Một màn này, khiến Bạch Tiêu đều có chút ngạc nhiên. Còn rất đẹp trai. Bạch Tiêu lẩm bẩm. Xem ra tìm cơ hội ta cũng phải rút ra cái như vậy đạo pháp vui đùa một chút. Lúc này, Đạo Huyền đã dùng Di Hoa Tiếp một phương pháp, lại lần nữa trở lại thiên sư phủ bên trong. Hán đạo pháp, chỉ cần ở một cái địa phương đặt vào một cái bạch điểu, cơ thể là có thể thuấn gian di động đi qua, có thể nói biến thái. Đông Châu khí vận biến mất, bất quá gặp phải một cái tốt mầm non. Đáng tiếc chính là lười biếng rồi nhiều, nếu không sau khi tuyển được thiên sư phủ cũng tốt. Hy vọng tiếp sau đó nguy cơ đi qua, còn có thể gặp lại hắn đi. Đạo Huyền tự nói một câu, chợt cũng sẽ không nhiều hơn nữa quá quan tâm Đông Châu chuyện. Bạch Tiêu trong sân nhỏ, Bác Định đi tới Bạch Tiêu bên người, nghi ngờ nói. Sư phụ, mới vừa rồi người nọ là ai? Bạch Tiêu đáp, hẳn là thiên sư phủ Huyền thiên sư, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Bạch Vân trận pháp, cũng chỉ có hắn. Hắn làm sao đến chúng ta nơi này tới? Không biết, có thể là đi ra giải sầu đi. Nghe vậy, Bác Định than thầm một tiếng. Ai ia, Bạch Vân quan khối này tiểu môn phái rốt cuộc có cái gì mị lực? Mười cấp thiên sư không việc gì chạy đến nơi này giải sầu. Chương 90, thiên sư Tưởng Vân hiện thế. Bạch Vân quan phát triển đột nhiên tăng mạnh. Bác Định cùng Hạ Giao hai người tu hành tốc độ đều cực nhanh,
không bao lâu, hai người lại vừa là đột phá một cảnh giới. Ngày này, Bạch Vân Quan lên bỗng nhiên xuất hiện một đóa ngũ thải tường vân. Khối này đám mây trên các loại các dạng quang không ngừng biến đổi, nhìn qua dễ nhìn lạ thường. Đó là cái gì? Có đệ tử kinh ngạc không thôi? Là có người ở đột phá vào thiên sư cảnh giới. Thiên sư sở dĩ xưng là thiên sư, cũng là bởi vì đột phá thời điểm, sẽ có tường thủy chi vân xuất hiện ở trên trời. Trời ơi, chúng ta tông môn lại có người đột phá thiên sư rồi. Là ai, đại trưởng lão hay lại là nhị trưởng lão? Nhất định là đại trưởng lão, gần đây nghe nói đại trưởng lão đều đang bế quan, chính là vì đột phá đến thiên sư cảnh giới. Quá tốt. Vào giờ phút này, không ít trưởng lão đều là ở hướng đại trưởng lão sân chạy tới. Đúng như mọi người đoán, đột phá thiên sư cảnh giới, chính là đại trưởng lão. Lợi hại, đại trưởng lão bao vây lục cấp đạo sư đã hơn 20 năm đi, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc tiến vào thiên sư cảnh giới. Tần Trạch mặt đầy hưng phấn nói. Chúng ta tông môn chuyện may mắn a. Không biết lúc nào ta thiên sư tường vân mới có thể hạ xuống. Truyền thuyết thiên sư tường vân là một người khí vận tượng trưng, thật là hâm mộ. Đáng tiếc thiếu trưởng môn đi sau núi đi du lịch, nếu không, hắn nhất định cũng thật cao hứng. Các trưởng lão nghị luận không ngừng. Đối với Đông Châu nơi này người mà nói, đột phá vào thiên sư cảnh giới, là một cái kinh thiên động địa đại sự. Hiện nay Đông Châu đã biết thiên sư, chỉ có Tế Châu thành đạo sư trong phủ có mấy vị, còn có chính là tam đại môn phái trưởng môn. Ngoài ra, tất cả mọi người đều cho là Bạch Tiêu cũng là thiên sư. Bây giờ Bạch Vân Quan thêm nữa một tên thiên sư, thực lực liền không thể so sánh nổi rồi. Không lâu lắm, Mã Hậu từ trong sân đi ra. Không thể không nói, cảnh giới sau khi đột phá, Mã Hậu cả người đều trở nên bất đồng. Hắn nhìn qua tinh thần đầy đủ hơn, cặp mắt càng là trong suốt rất nhiều. Chúc mừng đại trưởng lão đột phá thiên sư. Chúc mừng đại trưởng lão đột phá thiên sư. Cả đám rôi rít tâng bụng nói. Mã Hậu nhìn trên đỉnh đầu thuộc về mình thiên sư tường vân, tâm lý phá lệ sung sướng. Vừa lúc đó, đống nhiên có người kêu lên một tiếng. Các ngươi nhìn một bên, đó là cái gì? Nghe được thanh âm này, một đám trưởng lão đều là quay đầu nhìn sang. Sau đó, bọn họ thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy xa xa chân trời, che khuất bầu trời một dạng xuất hiện một mảnh ngũ thải vân hải. Ngũ thải tường vân phảng phất không cần tiền tựa như, không ngừng hiện lên mà ra. Bọn họ cự ly này mảnh nhỏ vân hải phi thường xa, nhưng chính là như vậy, kia vân hải bọn họ cũng nhìn rõ ràng. Sơ lược phán đoán, kia vân hải tích so với Bạch Vân Quan tích còn lớn hơn mấy chục lần. Đã đem ba tòa dãy núi đều bọc tiến vào. Đó là cái gì? Là có linh bảo hiện thế sao? Linh bảo hiện thế ngũ thải tường vân, màu sắc sẽ không thay đổi nhanh như vậy đi. Nhìn, có chút giống là có người đột phá vào thiên sư tường vân. Làm sao có thể? Nào có lớn như vậy thiên sư tường vân? Một đám trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Mã Hậu cũng là mặt đầy khó tin. Hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt mình thiên sư tường vân, cô linh linh một đóa, cùng xa xa thiên sư tường vân so với, nhất định chính là mương cùng biển khơi chênh lệch. Hắn vận khí cũng là đủ chênh lệch. Thật vất vả đột phá đến thiên sư, chính là nhân sinh lớn nhất huy hoàng thời khắc, hết lần này tới lần khác gặp phải một người khác biến thái, cũng đột phá đến thiên sư. Bạch Vân Quan nhân vọng toàn xa xa ngũ thải vân hải, toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Không chỉ là bọn họ, ngay cả một người khác môn phái Thanh Sơn Tông, tất cả đều là chú ý tới kia mảnh nhỏ vân hải. Đó là cái gì? Thiên sư tường vân. Không thể nào đâu. Ta nghe nói thiên sư phủ huyền thiên sư đột phá vào thiên sư thời điểm, tường vân bao phủ thành kim lăng. Khối này thiên sư tường vân nhìn qua so với huyền thiên sư năm đó đột phá thiên sư thời điểm hoàn lớn hơn nhiều lắm. Rốt cuộc tình huống gì? Thanh Sơn Tông nhân nghị luận không ngừng. Bác Định ở trong sân, mới đầu nhìn thấy đại trưởng lão thiên sư tường vân. Nàng cũng không có cảm giác gì. Sau đó, nàng liền thấy sau núi sâu bên trong kia hoàn toàn mở mịt ngũ thải vân hải. Người khác không biết, nàng biết rõ ràng. Cô ấy là cái yêu nghiệt sư phụ, lại đột phá. Bác Định hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Bác Định, a Bác Định, ngươi tỉnh táo hơn, ngươi tỉnh táo hơn. Như vậy yêu nghiệt chỉ có một, ngươi là thiên tài, ngươi tuyệt đối là thiên tài, không thể nào liền hạ giới khối này hẻo lánh địa phương nhân cũng không sánh bằng. Đúng, là thiên tài. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu đang ở truyền trực tiếp đi dạo sơn. Đột phá thiên sư rồi. Thực lực ngược lại đột phá rất nhanh. Chẳng qua là khối này tường vân là chuyện gì xảy ra. Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu một mảnh ngũ thải tường vân, dễ nhìn lạ thường. Đi lên xem một chút, theo lý thuyết vân là tiểu thủy tích hoặc ngưng hoa tiểu băng tinh tạo thành, không nên sáng lên mới đúng. Thế giới hiện thật mọi người cũng nhìn thấy những thứ này tường vân, mọi người đắm chìm trong tốt đẹp như vậy tình cảnh chung. Tu đạo thế giới cảnh sắc quá đẹp. Cũng chỉ có ở Bạch trưởng môn truyền trực tiếp đang lúc mới có thể thấy được loại này cảnh sắc.
Tiền một giai đoạn Lâm viện trưởng phỏng vấn nói có hy vọng đánh vỡ hai cái thế giới bích lũy, nói không chừng chúng ta cũng có thể xuyên qua. Thật hay giả, cái này so với di dân sao hỏa hoàn khiến người ta cảm thấy kích thích a. Bạch trưởng môn đều đi qua, chúng ta sẽ đi qua vài người không quá phận đi. Bất quá bạch trưởng môn là thật đẹp trai, ngay cả ta đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Là, khối này tránh một cái chính là cả đời. Truyền trực tiếp trong hình, Bạch Tiêu chân đạp đảo một kiếm mà lên, tay áo lung lay. Đỉnh đầu của hắn, đầy trời đều là ngũ thải tường vân. Nhìn qua, phảng phất như là thần tiên phải trở về tiên giới. Tường vân quang ấn dựa theo Bạch Tiêu trên mặt của, Bạch Tiêu trên người của cũng che một ít màu sắc rực rỡ. Không lâu lắm, Bạch Tiêu liền bay đến tường vân bên trong. Vào giờ phút này, Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên đang ở ngũ thải tường vân lên, tới lui làm nước. Bọn họ nhìn qua rất hưng phấn, trong miệng còn ngậm một khối ngũ thải tường vân, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Đồ chơi này còn có thể ăn. Bạch Tiêu đưa tay chộp một cái, từ ngũ thải tường vân lên lấy ra đến một đóa. Trong tay hắn đám mây nhìn qua, giống như là một khối không ngừng biến hóa sắc thái kẹo đường. Cảm giác không tệ, đây là thiên địa linh khí ngưng tụ trưởng thành tiểu thủy tích, sau đó tụ tập thành thải vân, phía bên ngoài có một tầng linh khí bao quanh, khiến đám mây có thể bắt lại. Bạch Tiêu cũng nắm ngũ thải đám mây ăn một miếng. Đám bạn trên mạng một trận hâm mộ. Nhìn một chút người ta, ăn đều là ngũ thải kẹo đường. Không mùi vị gì, bất quá cảm giác trong thân thể đạo lực tinh tiến một ít. Bạch Tiêu lại sờ một cái tường vân nóc, hắn phát hiện mảnh này tường vân ổn định tính rất tốt, cho nên an vị ở phía trên. Một bên khác, Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên ăn phi thường cao hứng. Thanh Sơn Tông, Mạc Trúc Ý nhìn xa xa ngũ thải tường vân, hỏi Mạc Trần Đạo. Cha, thiên sư đột phá thời điểm, vì sao lại xuất hiện thiên sư tường vân? Mạc Trần trả lời. Ta nghe một vị cựu cấp thiên sư nhắc qua, đến thiên sư cảnh giới, một người khí vận cực kỳ trọng yếu. Làm một người đột phá thiên sư thời điểm, thiên địa pháp tắc cảm ứng được khí vận của hắn, sẽ ngưng tụ ra một đóa tường vân, coi như là cho hắn ăn mừng. Tường vân càng lớn, đại biểu thiên địa đối với lời chúc phúc của hắn càng lớn. Sau đó, Mạc Trần lại nói, kia mảnh nhỏ vân hải, hẳn không phải là thiên sư tường vân. Nếu không, quá không thể tưởng tượng nổi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận thức. Có thể là thần thú đang đột phá đi. Chương 91, Hoàng cực trung vang, thiên địa ăn mừng. Trung Châu, thiên sư phủ. Đông đông đông. Tiếng chuông ở thiên sư phủ trên vang vọng, một đám cửu cấp thiên sư đồng loạt bay ra. Chuyện gì xảy ra? Hoàng cực trung đang vang lên, có người đột phá vào 10 cấp thiên sư rồi không? Hoàng cực trung chỉ có cảm ứng được người có vận may lớn đột phá mới có thể vang, đưa lên ăn mừng, người này là ai? Thiên sư phủ phải xuất hiện cái thứ tư 10 cấp thiên sư rồi không? Một đám cửu cấp thiên sư nghị luận ầm ĩ. Lúc này, đạo huyền thân ảnh của cũng là chậm rãi nổi lên. Trưởng môn. Cửu cấp thiên sư môn đồng loạt hành lễ. Đạo huyền nhìn hoàng cực trung phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, là thượng cổ truyền xuống địa giai đạo khí, nhưng cảm giác ứng thiên hơi đất vận từ đó phát ra chúc phúc tiếng trung. Hoàng cực trung vang, đại biểu có người đột phá vào 10 cấp thiên sư. Cũng chỉ có tiến vào 10 cấp thiên sư cảnh giới, mới có tư cách khiến hoàng cực trung phát ra chúc phúc. Mà bây giờ, hoàng cực trung không giải thích được vang lên. Đạo huyền hướng chung quanh nhìn, toàn bộ Kim Lăng cùng với chung quanh Linh Sơn, cũng không một chút dị động. Người này không có ở đây Trung Châu. Các ngươi khiến các nơi đạo sư phủ tra một chút, rốt cuộc là người nơi nào đang đột phá, lại có thể đưa đến hoàng cực trung vang. Đạo huyền mặt không cảm giác nói. Phải. Một đám thiên sư đều là trả lời. Bây giờ đại đường hoàng tộc tiêu diệt, đại đường vương triều bách phế đang cần hưng khởi, chính là bấp bênh đang lúc. Lại xuất hiện một vị 10 cấp thiên sư, cũng không biết là vui là buồn. Đương nhiên, đạo huyền đám người cũng không biết, hoàng cực trung vang nguyên nhân, chỉ là bởi vì Bạch Tiêu tiến vào thiên sư cảnh giới, thiên địa đến hạ thôi. Đạo huyền lại trầm ngâm chốc lát, đạo. Thông báo các châu, một tháng sau mở ra thiên môn bí cảnh, toàn bộ môn phái, đạo sư trong phủ đạo sư đều có thể tham gia. Lâm là, chuyện này ngươi phụ trách tìm cách. Nghe được đạo huyền nói, một đám cửu cấp thiên sư đều là mặt đầy khiếp sợ. Thiên môn bí cảnh, toàn bộ đại đường vương triều lớn nhất thần bí bí cảnh, trên đó hàm chứa vô số khí vận cùng tạo hóa. Con đường tu luyện, càng về sau, thì càng huyền diệu, việc tu luyện, càng có thể cảm giác được đại đạo phiêu miểu. Thiên môn bí cảnh tồn tại, đã hoàn toàn siêu thoát thiên sư môn nhận thức. Cho tới nay, thiên môn bí cảnh đều là đại đường hoàng tộc cùng thiên sư phủ dành riêng, chỉ có hoàng tộc đệ tử cùng thiên sư phủ đệ tử nòng cốt mới có tư cách đi vào. Bây giờ, đạo huyền lại muốn đem đối ngoại cởi mở. Lâm là lập tức chắp tay nói, là, trưởng môn. Đạo huyền nhìn còn lại thiên sư liếc mắt, lạnh lùng nói, Đông Hải gần đây không bình yên, phía Tây Đại Yêu cũng càng ngày càng làm ầm ĩ, Hoàn Bảo Thủ nói, sợ là Đại Đường Vương Triều cũng phải trở thành Đông Hải như vậy hỗn loạn chi địa. Các ngươi cũng không nên học những thứ kia vương tộc. Nghe được Đạo Huyền nói, một đám thiên sư vội vàng túi đầu. Vừa nói, Đạo Huyền thân ảnh của liền biến mất rồi. Ngũ thải tường vân lên, Bạch Tiêu nhìn Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên ở trong mây bay nhảy. Tường vân trung hàm chứa khổng lồ thiên địa linh khí, đối với tu vi của bọn nó trợ giúp cực lớn. Bất quá tường vân thời gian duy trì cũng sẽ không rất lâu, cho nên hai cái tiểu gia hỏa đều tại dành thời gian trổ mã. Một lúc lâu sau, tường vân hoàn toàn tiêu tan. Lôi Diên lại lớn lên đi một tí, nhìn qua càng thêm thần khí. Phong Kỳ Lân hay lại là không thay đổi chút nào. Ngươi làm sao lại ăn hết không dài đây? Bạch Tiêu nắm Phong Kỳ Lân, bất đắc dĩ cười nói. Nghe được hắn, Phong Kỳ Lân a a kêu một tiếng, sau một khắc, liền lại lần nữa trở nên lớn. Phong Kỳ Lân ăn thánh linh đan, bây giờ lại trổ mã một đại sóng, thực lực bồi dưỡng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá Phong Kỳ Lân có hai loại trạng thái, bình thường thời điểm chính là một cái manh manh tiểu thú, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Trở nên lớn sau Phong Kỳ Lân uy vũ bất phàm, càng giống như là tiên thú. Phong Kỳ Lân đi tới Bạch Tiêu bên người, tỏ ý Bạch Tiêu cưỡi ở trên người của mình. Bạch Tiêu cũng cảm thấy kinh hỉ, vì vậy cưỡi đi lên. Sau một khắc, cùng phong gào thét, Bạch Tiêu thân ảnh của trong nháy mắt hướng Bạch Vân Quan bay đi. Cái này so với hắn ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh hơn không chỉ mấy chục lần. Lôi Diên ở một bên bình tĩnh đi theo, tốc độ của nó nếu so với Phong Kỳ Lân còn nhanh hơn. Phong hệ cùng Lôi hệ linh thú vốn là đều là lấy tốc độ cân nhắc. Trang diện này nhìn qua ngược lại cũng tiêu sái. Đại Đường Vương Triều, Thiên Môn bí cảnh mở ra tin tức truyền ra, khắp nơi đều đưa tới không nhỏ chấn động. Thế nhân đều biết Trung Châu có Thiên Môn bí cảnh, nhưng là chỉ có Đại Đường Hoàng tộc cùng Thiên Sư phủ người có thể tiến vào. Cái này bí cảnh chính là thượng cổ di lưu tiên cảnh, trong đó có vô số tạo hóa. Bây giờ Thiên Môn bí cảnh đối với toàn bộ môn phái đệ tử cởi mở, trong lúc nhất thời, mỗi cái môn phái đều lâm vào cùng nhiệt. Bạch Vân Quan bên trong, Bạch Tiêu nghe được tin tức này, đối với Thiên Môn bí cảnh cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đại trưởng lão, Đại Đường Hoàng tộc bị Thiên Sư phủ diệt sau khi, ta làm sao không nghe được cái gì hỗn loạn tin tức? Bạch Tiêu phổ thông không thế nào quan tâm Đại Đường Vương Triều chuyện, hắn đối với Đại Đường Vương Triều không có gì lòng trung thành, chỉ muốn kinh doanh hảo chính mình Bạch Vân Quan thôi. Bất quá một cái Vương Triều Hoàng tộc tiêu diệt, lại cảm giác giống như là một chuyện nhỏ không đáng kể, cái này thì rất thần kỳ. Thiếu trưởng môn, cái này rất bình thường, Đại Đường Hoàng tộc kiêu sa dâm giật quán, hơn nữa Hoàng đế cũng là một triệt đầu triệt đuôi hôn quân. Vương Triều vốn chính là Thiên Sư phủ phụ trách. Hơn nữa hoàng tộc nhân xưa nay đều có diệt trừ đạo sư phủ, thành lập tướng quân phủ nghị môn pháp, muốn dùng binh mã đến bảo vệ nhà quốc an định. Nhưng là những thứ kia yêu quái há là phổ thông binh mã có thể đối phó. Huyền Thiên Sư đại nhân phụ tá đệ tam hoàng đế, đệ nhất không bằng đệ nhất, phỏng chừng cũng là đối với hoàng tộc nhân thất vọng. Sau đó hoàng đế bởi vì một chuyện chọc giận tới Huyền Thiên Sư đại nhân, cho nên Huyền Thiên Sư liền đem Đại Đường hoàng tộc diệt. Mã Hậu giải thích. Bạch Tiêu gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Lúc trước xem TV kịch, phần lớn làm phản cũng không thành công, bởi vì hoàng đế đều là nhân vật chính phải bảo vệ nhất phương, hơn nữa hoàng đế cũng là lòng dân hướng. Trên thực tế, trăm họ cũng không để bụng ai làm quyền, mà là ở ư ai làm quyền năng để cho bọn họ trải qua tốt hơn. Cái này Thiên Môn bí cảnh, Bạch Tiêu cảm thấy rất hứng thú. Thiếu trưởng môn, lần này đi Thiên Môn bí cảnh chúng ta Đông Châu ba phái mỗi người chia đến ba cái vị trí. Hơn nữa đăng thiên môn người tuổi tác không cho phép hứa siêu qua 30 tuổi. Ngươi có thể lại mang hai người đi qua, bất quá mang người nào đi, còn cần thiếu trưởng môn định đoạt. Mã Hậu lại nói. Ba cái vị trí. Nghe nói như vậy, Bạch Tiêu sờ lên cằm, vi vi trầm ngâm. Có sao nói vậy, trong nội môn đệ tử, có lẽ có mấy cái thiên phú còn có thể, nhưng là cùng Bắc Định, Hạ Giao so với, còn kém rất nhiều. Một chỗ cho Bắc Định, nàng là lần trước môn phái thi đấu số 1, lý do này không người không tín phục. Cái thứ nhì vị trí, hay lại là võ đài đi, ta trực tiếp định dễ dàng khiến các đệ tử nói xấu. Bạch Tiêu cười nói. Hắn dĩ nhiên là dự định mang theo hai cái học trò bảo bối đi qua, hơn nữa đối với Hạ Giao thực lực, Bạch Tiêu cũng rất có lòng tin. Được, kia ngày mai liền võ đài, tứ cấp trở lên đệ tử tham cùng. Ta đây phải đi thông báo. Nói xong, Mã Hậu đã đi xuống đi sắp xếp. Bác Định nghe nói thiên môn bí cảnh sau, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng tâm lý thầm nói. Nghe miêu tả thiên môn bí cảnh hẳn là tiên sư tọa hóa sau tiên sơn, như vậy trên núi, thường thường ẩn chứa khổng lồ đạo vận. Đây chính là đại cơ duyên. Nàng cũng coi là khí vận chi tử, ở như vậy địa phương tự nhiên càng là như cá gặp nước. Phía sau mấy ngày, môn phái lại lần nữa tiến hành thi đấu. Hạ Giao không có cô phụ Bạch Tiêu kỳ vọng, thành công rút ra đầu chủ, nắm đến cuối cùng vị trí. Vì vậy, thầy trò ba người thu thập xong hành trang, chính là đồng loạt hướng thành Kim Lăng phương hướng đi. Chuyến này, đại đường vương triều các môn phái nhân viên tề tụ, đúng là hiếm thấy. Mà ba cái yêu nghiệt đến, khiến thành Kim Lăng cũng càng thêm náo nhiệt. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 92, Thiên Thê, liền khối này. Đi Trung Châu đường rất xa. Bạch Tiêu kêu gọi Chỉ Diên, mang theo hai cái đệ tử, một đường tây hành, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Đã nhiều ngày ở Chỉ Diên lên, Bắc Định cùng Hạ Giao đều tại đem hết toàn lực tu hành. Bạch Tiêu liền có vẻ hơi tùy ý. Thoáng một cái 20 ngày đi qua, ba người rốt cục thì đi tới Kim Lăng. Kim Lăng khoáng đạt, vượt qua xa những thành trì khác có thể so với, phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa thành trang trọng nghiêm túc, tràn đầy uy nghiêm. Ba người vào thành, lại đợi mấy ngày, cuối cùng đã tới Thiên Môn bí cảnh cởi mở thời gian. Đã nhiều ngày ta đi tìm hiểu nhiều tin tức, cái đó Thiên Môn bí cảnh là một tòa tiên sơn, núi này chỉ có một cái thiên thê nhưng lên. Tin đồn thiên thê có 900 cửu thập cửu giai, nhưng là đến nay không người lên đỉnh cao giai nhất, nghe nói coi như là huyền thiên sư đạo huyền, cũng vây ở thứ 900 bát thập giai, liền lại cũng không lên nổi rồi. Kia trên bậc thang có tiên nhân đạo vận, đối với tu luyện trợ giúp rất lớn, có thể cảm ngộ bao nhiêu, nhìn leo núi người tạo hóa. Trước có người ngộ đạo thành công, do tứ cấp đạo sư trực tiếp tiến vào thất cấp thiên sư hàng ngũ, đưa tới rất lớn doanh động. Các ngươi cố gắng nắm chặt cơ hội. Bạch Tiêu đối với hai người nói. Hai người kia đều là tu luyện kỳ tài, cơ hội như vậy, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngày này, mấy ngàn đạo sư tề tụ, tình cảnh ý vi đồ sộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai tòa thật to núi giống như là các bị lột một nửa, bóng loáng một bên hấp dẫn lẫn nhau, trung gian một cái cầu thang thẳng hướng toàn chân trời đi. Trên đỉnh núi, nhiều đóa mây trắng, không thấy rõ bậc thang cuối rốt cuộc thông hướng phương nào. Tới tham gia Thiên Môn bí cảnh đạo sư môn nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn bên kia, là đạo thiên học phủ người. Còn có Thái Hư cửa nhân. Linh phủ tông cũng tới, lần này cần náo nhiệt. Trung Châu siêu cấp môn phái đều đến, thiên sư phủ lần này thật là số tiền khổng lồ. Mọi người cố gắng lên, còn không biết ai có thể đoạt được cơ duyên lớn nhất. Ta nghe nói ngọn núi này là tiên nhân lưu, có dấu vô số mật bảo. Rốt cuộc là dạng gì, đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Bạch Tiêu nhìn chung quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, cảm thấy cũng thật náo nhiệt. Lên cấp thê thời điểm cẩn thận chút, khối này nấc thang nhìn qua bình thường không có gì lạ, kỳ thực có không gian trận pháp, mỗi người đối mặt rất bất đồng. Ta không nhất định bảo vệ được các ngươi. Bạch Tiêu lại nói. Yên tâm đi sư phụ, khẳng định không có vấn đề. Bác Định cười nói. Hạ Giao nhìn qua có chút câu nệ, hiển nhiên là không quá vui vẻ nhiều người như vậy tình cảnh. Bạch Tiêu ba người đứng ở trong đám người, thỉnh thoảng có còn lại môn phái nhân nhìn bọn họ. Không có cách nào ba người này tổ hợp nhan giá trị quá cao. Hạ Giao hay lại là khoác một cái non lá, che ở tóc, trên người vây quanh một cái áo khoác ngoài, ẩn nút mình bán yêu thân phận. Thành Kim Lăng bên này quan niệm cởi mở một ít, đối với bán yêu ác ý không sâu, bất quá còn lại đến từ xa xôi môn phái, vẫn sẽ có toàn thành kiến rất nặng. Các vị đạo hữu, thiên môn mang mở, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Thiên sư phủ cựu cấp thiên sư Lâm là bay ở không trung, cao giọng hô. Lần này bí cảnh mở ra thời gian là nửa tháng sau, bí cảnh tắt. Các vị có thể có cơ duyên gì, đều xem chính mình. Lâm là thanh âm uy nghiêm vang lên, trong lúc nhất thời, một đám đạo sư đều là lăm le sắc khí, nhao nhao muốn thử, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Ngoài ra, huyền thiên sư đại nhân có lệnh, lần này thiên môn bí cảnh mở ra, là tạo phúc đại đường vương triều đạo sư thật tốt cơ duyên, các giữa các môn phái hết thể cấm chỉ nội đấu. Nếu không, bí cảnh sau khi kết thúc, bị thiên sư phủ trách phạt. Xin chư vị tuân thủ. Nghe được Lâm là nói, một đám đạo sư đều là gật đầu một cái, hiển nhiên cũng không muốn đắc tội thiên sư phủ vật khổng lồ như vậy. Bất quá thiên môn bí cảnh chẳng qua là cảm ngộ đạo vận mà thôi. Không có gì thực chất tính pháp bảo, các môn phái ngược lại cũng sẽ không có mâu thuẫn. Bạch Tiêu nhìn thẳng thiên thê chỗ cao nhất. Hắn có dự cảm, nơi đó cơ duyên, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Mở thiên thê. Lúc này, chỉ nghe Lâm là lại vừa là một tiếng hô lớn. Sau đó, thiên thê dưới nhất bưng, khổng lồ phong cách cổ xưa khí tức tang thương đập vào mặt mà ra, một đạo mắt trần có thể thấy màn ánh sáng chậm rãi tăng hẳn ra. Mở, chúng ta đi. Nhanh lên đăng thiên thê. Đây chính là đại tạo hóa, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Màn sáng tản ra, đạo sư môn phảng phất điên cuồng một dạng đồng loạt hướng thiên thê trên đánh tới. Bạch Tiêu, Bác Định, Hạ Giao ba người đều tại phía sau, cũng không vội mở ra cấp như vậy một khắc. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Tiêu vừa nói, ba người giống nhau bước lên thiên thê trên. Cái này thiên thê vô cùng rộng, không sai biệt lắm có 500m. Coi như là hàng trăm người đồng thời trèo, cũng không chút nào lộ ra chật trội. Tiên sơn ngay phía trước, Đạo Huyền đứng ở không trung, thần sắc lãnh đạm nhìn phô thiên cái địa đạo sư môn. Hắn lẩm bẩm nói: "Treo đi, treo càng cao, đem tới sống tiếp có khả năng tài càng lớn." Bạch Tiêu Cương đang thượng thiên thê, chân mày cau lại. Đạo lực bị phong ấn, thật là mạnh trận pháp. Hắn cảm giác mình đạo lực hoàn toàn ngưng vận chuyển, mặc hắn làm sao thúc dục cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Tiêu lại hướng chung quanh nhìn, hắn nhìn thấy có rất nhiều đạo sư còn lưng eo, phảng phất bị chèn ép. Là tiên nhân ý chí. Chỗ ngồi này tiên sơn, có tiên sư ở tại lên tọa hóa, trên núi đã hiện đầy tiên nhân ý chí. Thiên phú càng mạnh nhân, bị tiên nhân ý chí chèn ép lại càng yếu, bất quá tóm lại là có cái cuối. Lúc này, Bác Định mở miệng nói: "Sư phụ, có muốn hay không so một lần, người nào đang cao?" Bác Định lại cười nói. Bạch Tiêu cảm thấy hứng thú gật đầu một cái, nếu đã tới, tự nhiên muốn đi chỗ cao nhìn một chút. Vậy thì một lời đã định. Vừa nói, ba người tiếp tục hướng thiên thê trên đi tới. Đoạn đường này, ba người đều là không nói. Có chút môn phái đạo sư đi sớm, bọn họ ở leo đến cực hạn sau khi, sẽ gặp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ở cái này chỗ tu luyện, đối với mình tu hành là tuyệt đại chỗ tốt. Không chỉ có chẳng qua là tốc độ tu luyện tăng nhanh, mấu chốt hơn là, cảm ngộ đến đạo vận sau khi, rất có thể hội đề cao mình tu đạo hạn mức tối đa. Hiện thực rất tàn khốc, có chút đạo sư, đã định trước cả đời cảnh giới tối cao chính là lục cấp đạo sư, có chút tắc chú định tiến vào thiên sư cảnh giới sau đó mới nan tinh vào. Nhưng là nếu như có thể lãnh ngộ được đạo vận, tăng cường mình tu đạo thiên phú, đem tới thì có cơ hội lại tinh tiến một cái tầng thứ. Đây mới là đăng thiên thê ý nghĩa chỗ. Bạch Tiêu ba người một đường hướng lên, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ áp lực. Không có cách nào ba người này, thiên phú đều biến thái, cho đến bây giờ không cảm giác được tiên nhân ý chí uy áp. Không lâu lắm, bọn họ liền leo lên 200 tầng nấc thang. Đến cái này vị trí, đạo sư đã giảm bớt đến chỉ còn lại nguyên lai 1/3. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía Bạch Tiêu bên này. Đi lên nữa, đều là mỗi cái môn phái chân chính nhân vật thiên tài. Mọi người tự nhiên sẽ lẫn nhau lưu ý. Chúng ta tách ra đi thôi, quá rêu rao. Bạch Tiêu lắc đầu một cái, cũng không muốn lộ ra quá mức. Ừm. Bác Định cùng Hạ Giao đều thấp giọng trả lời một câu, sau đó, các nàng ăn ý rời Bạch Tiêu khoảng cách hơn 10 thước. Tiếp tục đi lên trên. 400 tầng, 500 tầng, 600 tầng. Đến 600 tầng, chỉ có không sai biệt lắm 30 đạo sư, vẫn còn tiếp tục leo. Khối này hơn 30 đạo sư, thần sắc dáng vẻ đều là bất phàm, rất hiển nhiên đều là các đại môn phái đệ tử nòng cốt. Bạch Tiêu một mực hướng lên, thần sắc của hắn đang lúc không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói đăng thiên thê sẽ có tiên nhân ý chí uy áp mạnh mẽ sao? Làm sao một chút cũng không có cảm giác đến? Liền khối này. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 93, đều là yêu nghiệt. Là Đông Châu Bạch Tiêu, cái đó Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn. Thiên thê trên, mấy cái thái hư cửa đệ tử nòng cốt xì xào bàn tán. Từ mới vừa rồi bắt đầu, hắn vẫn đi theo chúng ta. Đông Châu, kia cái vắng vẻ địa phương lại có nhân có thể đi tới nơi này. Đáng ghét, bọn họ chẳng qua chỉ là thâm sơn cung cốc, lần này thật là gặp vận may có thể đi tới Kim Lăng như vậy địa phương, còn có cơ hội đến thiên môn bí cảnh. Mấy cái này đệ tử nòng cốt, trong ánh mắt đều là bất thiện. Bọn họ đều là đại đường vương triều Trung Châu siêu cấp môn phái đệ tử, thiên phú không phải chuyện đùa, đều là thiên tài tuyệt diễm nhân vật tầm thường. Người như vậy, bây giờ bị một cái đến từ địa khu xa xôi người dễ như trở bàn tay đuổi theo, loại cảm giác đó phá lệ khó chịu. Thiên thê thứ 600 tầng. Bạch Tiêu tốc độ chạy quả thật không nhanh. Hắn đang thưởng thức chung quanh phong cảnh. Đáng nhắc tới chính là, lần này tới Trung Châu. Bạch Tiêu là mang theo Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên cùng đi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng Bạch Tiêu lẫn nhau có cảm ứng, lúc này chính bay trên trời toàn. Nhắc tới cũng kỳ, thiên môn bí cảnh có cường đại cấm chế, bất kỳ đạo sư đều hoàn toàn cầm cố lại đạo lực, không cách nào bay lượn. Nhưng là thần thú lại không bị ảnh hưởng chút nào. Rất hiển nhiên, ở chỗ này tọa hóa tiên nhân cho là, thần thú có thể ở địa bàn của mình tùy ý qua lại, nhưng là đạo sư không được. Đi tới tiên sơn, liền muốn từng bước đi lên. Chỗ ngồi này tiên sơn là tiên nhân tọa hóa lưu lại, không nghĩ tới thần tiên cũng sẽ chết. Bạch Tiêu tự đủ. Thiên thê thứ 700 tầng, đến cuối cùng, mỗi một 100 tầng độ khó cũng sẽ đột nhiên để cao một nấc thang. Bạch Tiêu đã sớm chú ý tới có rất nhiều sinh mặt mũi luôn là như hữu nhược vô nhìn mình. Bạch Tiêu vừa nhìn về phía hai bên, Bác Định cùng Hạ Giao giống nhau đã leo lên thứ 700 tầng. Ai, đám người này đi mình không được sao? Tại sao phải chú ý người khác? Bạch Tiêu lắc đầu một cái. Những đệ tử nòng cốt kia, cùng hắn còn kém cảnh giới. Đến thứ 700 tầng thời điểm, Bạch Tiêu gặp phải một người quen cũ, là Thành Sơn cửa Mạc Trúc Y. Mạc Trúc Y ngồi xếp bằng ngồi ở thứ 700 tầng trên bậc thang, hiển nhiên là không tính đi lên rồi.
Bạch trưởng môn, đã lâu không gặp.
Mạc Trúc Ý cười lên tiếng chào hỏi.
Mạc đại tiểu thư, thật là đúng dịp a.
Bạch Tiêu cũng khách khí đáp lại.
Nhìn dáng vẻ của ngươi hoàn rất dễ dàng, ngươi quả nhiên là một yêu nghiệt a.
Mạc Trúc Ý tâm phục khẩu phục.
Nàng người này rất hiếu thắng, nhưng là ở Bạch Tiêu trước mặt, nàng trong lòng cũng xông lên mấy phần cảm giác vô lực.
Vật khí, vật khí.
Bạch Tiêu khách sáo đôi câu.
Lúc này, Mạc Trúc Ý nhìn phía trên, lại thích ý nhắc nhở.
Ngươi phải cẩn thận một chút, Trung Châu đạo sư rất bài xích ngoại vật, nhất là xem thường đến từ tương đối vắng vẻ Đông Châu cùng Tây Châu đạo sư.
Bọn họ luôn là làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, khiến nhân rất khó chịu.
Nhưng chúng ta cũng không có cách nào Trung Châu môn phái nội tình cường đại, không phải chúng ta có thể so.
Tốt nhất không nên cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn.
Nghe được Mạc Trúc Ý nói, Bạch Tiêu cười một tiếng, nói.
Yên tâm đi, con người của ta, giúp mọi người làm điều tốt.
Người không phạm ta, ta không phạm người.
Sau đó, Bạch Tiêu cứ tiếp tục hướng phía trên đi.
Mạc Trúc Ý nhìn bóng lưng của hắn, cũng không tiện nói thêm cái gì.
Sau đó, Mạc Trúc Ý lại nhìn thấy Bắc Định cũng vượt qua thứ 700 tầng nấc thang, hướng thứ 800 tầng đi tới.
Cái này làm cho nàng càng là khiếp sợ.
Nàng không nhận biết Hạ Giao, không biết Hạ Giao là cái nào môn phái.
Nhưng là trước yêu thú chiều thời điểm, Mạc Trúc Ý gặp qua Bắc Định.
Cô gái kia hình như là Bạch Tiêu học trò.
Mạc Trúc Ý tâm lý tự lẩm bẩm.
Bạch Vân Quan, thật không ngờ đáng sợ sao.
Bạch Tiêu tiếp tục hướng lên, hắn ngược lại tự sướng.
Về phần Mạc Trúc Ý nói Trung Châu siêu cấp môn phái đệ tử nòng cốt, ở Bạch Tiêu trong mắt, cũng không phải là cái gì sự.
Dù sao, Bạch Vân Quan lại phát triển một đoạn thời gian, chưa chắc so với những thứ kia siêu cấp môn phái chênh lệch.
Hơn nữa, Bạch Tiêu là môn phái trưởng môn, đối phương chẳng qua là môn phái đệ tử, trong lúc này, kém bối phận đây.
Thứ 800 tầng.
Thứ 800 tầng trên bậc thang, tổng cộng có mười mấy người ở lại chỗ này, những người này cơ hồ đều là Trung Châu các đại môn phái đệ tử nòng cốt.
Những người này làm qua thử, nhưng là đều không cách nào vượt qua đến thứ 801 tầng trên.
Bất quá, có 3 bóng người, nhưng vẫn là nhảy đi lên, chạy thẳng tới đệ 900 tầng đi.
Là Đạo Thiên học phủ Diêu Quang sư huynh, quả nhiên là yêu nghiệt.
Còn có Thái Hư cửa Cửu Thanh tiên tử, tin đồn là nửa bước tiên thiên đạo thể, tu vi cực kỳ khủng bố.
Linh phủ tông Trương Văn Chi cũng đi lên.
Có thể nhảy lên thứ 800 tầng, tương lai Trung Châu, chỉ sợ sẽ là mấy cái này nhân vật thiên tài thiên hạ.
Trước mặt uy áp quá lớn, chúng ta nhanh lên ở chỗ này tu luyện, cảm ngộ đạo vận, nói không chừng chúng ta cũng có cơ hội đi lên.
Không sai, ta nghĩ rằng bằng vào mọi người thiên phú, cũng không cam chịu tâm liền dừng bước tại thứ 800 tầng đi.
Lúc này, Bạch Tiêu thân ảnh của, từ phía dưới chậm rãi đi ra.
Hắn vừa xuất hiện, mấy đại môn phái đệ tử, đều là sửng sốt một chút.
Nhìn Bạch Tiêu thần sắc, vẫn hết sức dễ dàng, cuối cùng phảng phất nhàn đỉnh tiến bộ.
Là Đông Châu bên kia.
Cái đó thâm sơn cùng cốc. Lại cũng có người đi lên.
Có mấy người sắc mặt trở nên hết sức khó coi, răng đều không tự chủ cắn chặt.
Đạo Thiên học phủ đệ tử Lưu Hạc rốt cục thì không nhịn được, hắn thử cái ánh mắt, mang theo học phủ còn lại 3 cái đệ tử tiến lên, chắn thứ 800 tầng trên bậc thang.
Mấy cái khác đại môn phái đệ tử, là đều là xem chừng bên này.
Bạch Tiêu đi lên, hắn nhìn thấy trước mặt ngấp thang bị 4 người ngăn trở, chẳng qua là thần sắc như thường, dự định từ bên cạnh đi vòng qua.
Nhưng là Lưu Hạc hiển nhiên không tính tránh ra con đường này. Cuối cùng lại đi một bên di động, ngăn ở Bạch Tiêu trước mặt của.
Đông Châu, 800 tầng đi lên, các ngươi không tư cách đi lên.
Lưu Hạc kéo xuống mặt nói.
Nghe vậy, Bạch Tiêu lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài.
Những người này, tại sao phải gây chuyện?
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, chỉ nói một chữ.
Cút.
Nghe được Bạch Tiêu nói, Lưu Hạc sắc mặt nhất thời khó xem.
Ngươi dám chửi chúng ta Đạo Thiên học phủ.
Bạch Tiêu nhún nhún vai, lại nói, chó khôn không cản đường.
Tìm chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì đi lên.
Lưu Hạc vừa nói, một bên hướng Bạch Tiêu thẳng huy động nắm tay, nhìn dáng vẻ, hắn cuối cùng ở cái này địa phương dự định xuất thủ.
Những thứ khác 3 cái đệ tử, cũng là bay thẳng đến Bạch Tiêu vây quanh.
Tuy nói thiên sư phủ có lệnh không cho phép giữa các môn phái tranh đấu lẫn nhau, nhưng là cái này thì cùng trường học không để cho học sinh đánh nhau một cái đạo lý, bá lăng tình huống vẫn sẽ phát sinh.
Chỉ cần không biến thành trọng thương, thiên sư phủ cũng sẽ không quá quản những chuyện này.
Lưu Hạc mấy người này chính là nghĩ như vậy.
Bọn họ là Đạo Thiên học phủ đệ tử nòng cốt, trong ngày thường cao cao tại thượng quán.
Bạch Tiêu trong mắt cái loại này hờ hững, để cho bọn họ rất khó chịu.
Bọn họ biến đổi không tiếp thụ nổi Đông Châu người lại có thể nhẹ nhàng như vậy đi tới thứ 800 tầng nấc thang.
Bạch Tiêu đưa ra một cái tay, bình tĩnh tiếp nhận Lưu Hạc quả đấm của.
Hắn nhìn ra được 4 người đều bị rất mạnh tiên nhân ý chí chèn ép, đi bộ đều khó khăn. mà Bạch Tiêu chút nào không hữu thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó, hắn cũng không nói nhảm, đi lên Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị, phân biệt nắm bốn người cổ áo, mang bốn người toàn bộ từ trên bậc thang ném xuống. Nhìn từ thiên thê lên lăn xuống bốn bóng người, một bên còn lại siêu cấp môn phái đệ tử trố mắt nhìn nhau. Chuyện này, tình huống gì? Bạch Tiêu mới vừa rồi tốc độ quá nhanh. Đạo Thiên Học Phủ đệ tử, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Chờ bọn họ ý thức được cái gì thời điểm, người đã bay ở giữa không trung. Cùng lúc đó, phía dưới trên bậc thang, Đại Đường Vương Triều còn lại môn phái đệ tử đã sớm chú ý tới bên này. Bọn họ nhận ra Lưu Hạc Mặc chính là Đạo Thiên Học Phủ đạo phục. Các ngươi nhìn mà. Đó là Đạo Thiên Học Phủ đệ tử, lại bị người từ thiên thê lên ném xuống tới. Người nọ là ai? Lại có thể đi tới thứ 800 tầng. Là Đông Châu người, Bạch Vân Quan Thiếu Trưởng Môn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bạch Tiêu vỗ tay một cái, lộ ra sạch sẽ gọn gàng. Sau đó, Bạch Tiêu không nhanh không chậm, tiếp tục hướng đệ 900 tầng trên bậc thang đi. Phía sau của hắn, Bác Định cùng Hạ Giao cũng là leo lên thứ 800 tầng nấc thang. Đông Châu Bạch Tiêu, lại cũng lên đi thứ 800 tầng. Trước nghe nói Đông Châu ra một thiên tài tuyệt diễm nhân vật, còn tưởng rằng là bọn họ không từng va chạm xã hội, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Không biết hắn và Lục Diêu Quang, Cửu Thanh, Trương Văn Chi so với, ai có thể đi xa hơn. Đạo Thiên Học Phủ đệ tử thật thê thảm, chọc như vậy một người sát tinh. Phía dưới thiên thê lên, các đại môn phái tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn thiên thê chỗ cao những thân ảnh kia, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Sau đó, mọi người lại nhìn thấy Bắc Định leo lên thứ 800 tầng nấc thang. Cái cô nương này là ai, thật là đẹp. Dường như cùng Bạch Tiêu cùng đi. Thật hay giả, cũng là Bạch Vân Quan đệ tử sao. Nàng lại cũng có thể thượng đẳng 801 tầng. Lần này có trò hay để nhìn. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 94, Thiên Nhân Đạo Vận. Hạ Giao đi ở thiên thê lên, nàng đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Khi nàng đi tới thứ 700 cựu thập tầng bậc thang thời điểm, cảnh sát chung quanh bắt đầu biến hóa, không gian dâng lên một trận rung động. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhướng mày một cái, lúc này trước mắt của nàng đống nhiên thoáng qua một đạo kịch liệt ánh sáng đâm nàng trận không mở con mắt, đợi nàng lại mở mắt thời điểm, chung quanh hết thể đều thay đổi. Hạ Giao nhìn thấy, nàng chung quanh là một mảnh màu tím biển hoa, trước mặt đứng thẳng một tòa thật to không có chữ thạch bi. Khối này thạch bi nhìn qua tuyên cổ tang thương, tràn đầy một loại vừa dày vừa nặng niên đại cảm giác. Nhìn lại chung quanh, toàn bộ đều là màu tím hoa, bay khắp cả vùng không gian. Hình ảnh rất đẹp. Biển hoa, thạch bi, ta làm sao bị truyền tống tới đây? Hạ Giao tự lẩm bẩm. Khối này trên tấm bia đá, hảo khổng lồ yêu khí. Nàng khó tin nhìn thạch bi, hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy quỷ dị. Yêu khí vây quanh thạch bi, lại tản mát ra hào hùng đạo vận. Nơi này không phải là tiên sơn sao? Tại sao có thể có như vậy yêu khí? Hơn nữa loại cảm giác này, là yêu đạo vận. Yêu cũng hữu đạo vận sao? Khối này dưới tấm bia đá, rốt cuộc chôn cất toàn người nào? Hạ Giao cảm giác chính mình tu luyện yêu thuật tâm pháp đã bắt đầu dục dịch, lại là khẩn cấp bắt đầu tự chủ tu luyện. Rất rõ ràng, đây là một trận đại cơ duyên. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Giao lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian tử sắc hoa hải đồ nhẹ nhàng run rẩy, trên tấm bia đá đạo vận, càng là vây quanh Hạ Giao tràn ngập mở ra. Bạch Tiêu ở thiên thê lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Giao biến mất không thấy. Bị truyền tống đi rồi. Trước nghe qua chỗ ngồi này trên tiên sơn có một ít nhân có thể gặp phải đại cơ duyên, sẽ bị truyền tống đến khác địa phương. Cũng không biết Hạ Giao hội việc trải qua cái gì. Bạch Tiêu tâm lý tự lẩm bẩm. Hắn tiếp tục đăng thiên thê. Bác Định đã đuổi kịp hắn. Sư phụ, ngươi thực sự một chút tiên nhân ý chí uy áp đều không cảm giác được sao? Bác Định không cam lòng hỏi. Không cảm giác được. Bạch Tiêu lắc đầu một cái, đạo. Bác Định rất hiển nhiên đã thành thói quen Bạch Tiêu yêu nghiệt. Nàng là tiên sư chuyển thế, nàng có thể cảm giác được, chỗ ngồi này trên tiên sơn tọa hóa tiên nhân, so với chuyển sinh trước nàng mạnh hơn. Tiên sư cũng chia rất nhiều cảnh giới. Như vậy tiên nhân tọa hóa dãy núi, còn không biết sẽ xuất hiện dạng gì biến số. Thứ 850 tầng, có 4 cái đệ tử đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, rất hiển nhiên, độ cao này đã là cực hạn của bọn họ. Mấy người nghe có người đi tới, đều là quay đầu nhìn lại. Bọn họ thấy được Bạch Tiêu cùng Hạ Giao. Vào giờ phút này Bạch Tiêu cùng Hạ Giao, huyền như một đôi thần tiên một dạng, một cái phong độ nhẹ nhàng, một cái ôn nhu khả ái, nhìn qua quả thực đẹp mắt. Mấy người kia là Trung Châu siêu cấp trong môn phái đệ tử nòng cốt, thiên phú đã phi thường biến thái. Xinh mặt mũi, các ngươi thấy qua chưa? Một người hỏi. Chưa thấy qua, dường như không phải là Trung Châu người. Còn lại bốn bang, cũng có người có thể đi tới nơi này sao? Đại Đường Vương Triều lớn như vậy, còn lại địa phương dù sao phải xuất hiện nhân tài. Bất quá bọn hắn cùng Trung Châu so với, kém một ít.
Đúng vậy, Diêu Quang Sư Huynh cùng Cựu Thanh Tiên Tử, đều phải đến đệ 900 tầng đi.
Vài người xì xào bàn tán đạo.
Bạch Tiêu đi tới thứ 850 tầng.
Sau đó, hắn ở nơi này những người này ánh mắt khiếp sợ chung, nhảy lên thứ 851 tầng.
Mấy người này sắc mặt đều là biến đổi.
Bởi vì đến cái giai đoạn này, mỗi 50 tầng tiên nhân ý chí uy áp, biến hóa phi thường kinh khủng.
Mấy người bọn họ đều là rất dễ dàng đi tới thứ 850 tầng, nhưng là còn muốn đi lên, trong nháy mắt sẽ bị đè ép trở lại.
Căn bản không cách nào tiến lên nửa bước.
Mà bây giờ, Bạch Tiêu lại thần sắc bình tĩnh leo lên thứ 851 tầng.
Ừ.
Lúc này, Bạch Tiêu nghi ngờ tự nói một tiếng.
Thế nào?
Sư phụ, có phải hay không cảm nhận được tiên nhân uy áp rồi?
Bác Định lập tức hơi lộ ra kích động hỏi.
Nàng vẫn chờ tiên nhân uy áp xuất hiện, Bạch Tiêu cũng giống những người khác như thế, nửa bước khó đi tình cảnh đây.
Cái đó ngược lại không có, chính là từ nơi này bắt đầu, bậc thang chiều rộng thật giống như biến chiều rộng.
Bạch Tiêu bình tĩnh trả lời.
Nghe vậy, Bác Định bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Quả nhiên a, sư phụ cái yêu nghiệt này, liền tiên nhân uy áp đều không làm gì được ngươi.
Bác Định leo lên thứ 851 tầng, lúc này, nàng cảm nhận được tọa hóa ở chỗ này tiên nhân ý chí.
Đây là
tiên viên mới có tiên nhân đạo vận.
Phật có xá lợi, tiên có tiên viên.
Nhưng là chỉ có bản thân cam nguyện tọa hóa tiên nhân, mới có thể ở địa giữ lại hạ, ngưng tụ ra một viên tiên viên.
Khối này tiên nhân, cuối cùng chính mình cam nguyện tọa hóa.
Bác Định tâm lý khiếp sợ không thôi, chợt thần sắc của nàng trung hiện ra một vẻ kích động.
Tiên viên đối với hiện tại nàng mà nói, nhất định chính là cực phẩm pháp bảo, có thể để cho cảnh giới của nàng đột nhiên tăng mạnh.
Sư phụ, ta không đi lên rồi.
Ta ở chỗ này tìm một chút không gian đạo pháp quy luật, phải đi còn lại chỗ tu luyện rồi.
Ngươi cố gắng lên.
Bác Định đối với Bạch Tiêu nói.
Nghe vậy, Bạch Tiêu gật đầu một cái, hắn biết do Bác Định thiên phú khác với người thường, loại này bí cảnh tự nhiên sẽ có kỳ ngộ.
Được, ta đây lên rồi.
Bạch Tiêu nói một câu, liền tự mình hướng phía trên đi tới.
Bác Định là bắt đầu vây quanh thiên thê, tìm không gian đạo pháp quy luật, chuẩn bị đi tìm tầm tiên viên.
Bạch Tiêu tiếp tục leo, không lâu lắm, hắn liền đi tới thứ 800 cựu thập nhất tầng.
Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đệ 900 tầng lên, tổng cộng đứng 3 người.
3 người này, chính là Trung Châu thanh minh hiển hách nhất thiên tài, tùy tiện một người danh hiệu, cũng có thể ở đại đường vương triều bên trong đưa tới hoành động to lớn.
Đạo Thiên Học Phủ, Lục Diêu Quang, lúc sinh ra đời trên trời hạ xuống giao quang chiếu sáng, trong sân nở đầy tượng trưng cho Tường Thụy Thiên Giao Hoa, vừa sinh ra liền bị Đạo Thiên Học Phủ trưởng môn tự mình ra mặt thu làm đệ tử thân truyền. Thiên phú không người nào có thể cùng.
Thái Hư Môn, Mục Cửu Thanh, nửa bước tiên thiên đạo thể, từ tiểu tu luyện Thái Hư Tâm Quyết, chỉ cần tâm quyết có thể tu luyện tới đệ bát trọng, liền có thể thăng lên làm chân chính tiên thiên đạo thể. Đồng thời, nàng là Thái Hư Môn duy nhất một đạt được tổ tiên che chở đệ tử, tin đồn nàng thu được kinh thiên truyền thừa, thành tựu tương lai không thể đo lường.
Linh Phủ Tông, Trương Văn Chi, ra đời kèm theo đạo vận, nghe nói là lên cổ tiên người chuyển thế, có chính mình đặc biệt đại đạo, hắn sở hữu đạo pháp uy lực đều so với những người khác đạo pháp lợi hại mấy tầng.
3 người này thiên phú, trên đời vô song.
Lần này đăng thiên thê, chỉ có 3 người bọn họ, có thể đạt tới thiên thê đệ 900 tầng.
Nhưng là, không có ai lại có thể trước đi vào thứ 901 tầng.
Phía trên uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh, núi sông vỡ nát một dạng để cho bọn họ căn bản không cách nào tiến tới chút nào.
Lúc này, Bạch Tiêu ra bây giờ phía sau bọn họ.
3 người này đều là quay đầu nhìn sang.
Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiêu mặc núi sông bảo, không lo lắng không lo lắng, đều là thần sắc dâng lên một trận vẻ khiếp sợ.
Có người mới a.
Trương Văn Chi nở nụ cười rất ôn hòa.
Cuối cùng không cần cùng hai người các ngươi gỗ đợi ở cùng một chỗ.
Lục Diêu Quang cùng Mục Cửu Thanh đều là yên lặng không nói.
3 người này vào ngày thường trong đều là như chúng tinh phùng nguyện tồn tại, Lục Diêu Quang tính tình cao ngạo, Mục Cửu Thanh chính là lạnh giá, Trương Văn Chi thời là một tương đối khách khí nhân.
Bạch Tiêu không nhanh không chậm, rốt cuộc cũng là bước lên 900 tầng nấc thang.
Hắn ngược lại không có quá nhiều để ý tới 3 người khác, như cũ tự mình hướng phía trên đi.
Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh.
Chương 95, nào có yêu quái?
Không chính là người sao?
Thiên thê bên dưới, Trung Châu tất cả môn phái đệ tử, đều yên lặng nhìn chăm chú thiên thê chỗ cao nhất.
Liếc mắt nhìn lên trên, mây mù lượn quanh, bọn họ loáng thoáng có thể nhìn thấy đỉnh cao nhất mấy bóng người.
Loại cảm giác này, giống như là ở ngẩng mặt tiên nhân.
Đông Châu Bạch Tiêu cũng leo lên đệ 900 tầng rồi.
Ta nghe nói đệ 900 tầng thiên thê đại biểu có thể đột phá vào 10 cấp thiên sư thiên phú, mấy người này, tiền đồ bất khả hạn lượng.
Đông Châu xa như vậy địa phương, đều có như vậy thiên tài sao? Lục Diêu Quang ra đời thời điểm giao quang hiện thế, cựu thanh tiên tử là tiên thiên đạo thể đạt được tổ tiên truyền thừa, Trương Văn Chi trời sinh mang hữu đạo vận, cái này Đông Châu thiếu niên dựa vào cái gì lợi hại như vậy? Ta nghe nói qua một ít chuyện xưa của hắn, dường như ở Đông Châu Thập Vạn Đại Sơn bên kia hắn rất có danh tiếng. Lần này có nhìn. Lúc này, Bạch Tiêu đi tới thứ 901 cấp nấc thang trước. Thứ 901 cấp cùng thứ 900 cấp nấc thang, có rõ ràng chia nhỏ. Vốn là thiên thê là màu xám trắng màu sắc, đi lên nữa, nấc thang đã biến thành màu xanh. Rất hiển nhiên, cái này thì giống như một đạo danh trời một dạng hai bên tiên nhân ý chí uy áp, không phải là một cấp bậc. Đạo hữu, cẩn thận chút, đi lên nữa tiên nhân ý chí uy áp rất đáng sợ. Trương Văn Chi ở Bạch Tiêu sau lưng, hảo ý nhắc nhở một câu. Mới vừa rồi Trương Văn Chi ba người đều thử qua bước lên thứ 901 cấp, cơ hồ là đạp lên trong nháy mắt, thân thể của bọn họ cũng sẽ bị hung hăng đè ở trên đất, nếu như không lui về phía sau, cơ hồ đều phải tan xương nát thịt. Kia dáng vẻ chật vật, khiến ba người đều là trố mắt nhìn nhau. Bây giờ Bạch Tiêu muốn lên, hai người khác chờ nếu coi trọng hí, Trương Văn Chi là lòng dạ tương đối nhiệt, nhắc nhở Bạch Tiêu. Bạch Tiêu nghe được Trương Văn Chi nói, trả lời một câu. Đa tạ nhắc nhở, ta liền đi lên xem một chút. Vừa nói, Bạch Tiêu nhẹ bỗng bước lên thứ 901 cấp trên bậc thang. Hắn như cũ đứng nghiêm. Chính là chỗ này một khắc, vốn là huyên náo không dứt thiên thê trên đường, đến từ mỗi cái môn phái mấy ngàn đệ tử, đồng loạt tiên tĩnh lại. Bọn họ trợn to con mắt, khó tin nhìn thiên thê cuối tình cảnh. Điều này sao có thể? Hắn đi lên thứ 901 tầng. Mọi người ngẩn ra. Thiên thê con đường, phảng phất như là thế nhân tu đạo chi lộ một cái ảnh thu nhỏ. 200-300 tầng đạo sư nhiều nhất, đến 500 tầng đã lắc đắc không có mấy, rồi đến 700 tầng trở lên, đạo sư số lượng càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Bạch Tiêu, vào giờ phút này đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. Hắn là làm sao làm được? Chuyện này. Trung Châu những thứ kia siêu cấp môn phái đệ tử trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lục Diêu Quang mấy người cũng không có đi lên cuối cùng 100 tầng, Bạch Tiêu lên rồi. Điều này sao có thể? Hắn làm sao làm được? Khiếp sợ ở đáy lòng của mỗi người trong lan tràn ra. Đệ 900 tầng thiên thế trên. Lục Diêu Quang nghiêng mắt nhìn Bạch Tiêu, chợt con mắt có chút nheo lại. Mục Cửu Thanh hai tròng mắt dâng lên một trận tia sáng kỳ dị. Trương Văn Chi tương đối trực tiếp, cười nói một câu, người tốt, lại lên rồi, lợi hại lợi hại. Lần này một ít người hàng ngày tự xưng là thiên phú số một, sợ là sau khi không dám lại thổi hư rồi. Nghe được Trương Văn Chi nói, Lục Diêu Quang hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiêu là tự mình, tiếp tục hướng phía trên đi tới. Các ngươi từ từ xem, nơi này có tiên nhân đạo vận, cơ hội khó được, ta trước tu luyện. Trương Văn Chi lại cười nói một câu, sau đó đi tới một bên, bố trí một cái hộ thân trận pháp, liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Mục Cửu Thanh ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu bóng lưng, chợt cũng đến một bên bắt đầu tu luyện. Lục Diêu Quang không quá cam tâm, lại nhảy lên thứ 901 tầng thiên thê thử một chút. Nhưng là trong khoảnh khắc, hắn liền quỳ một chân trên đất, cơ hồ không đứng dậy nổi đến. Hắn vội vàng lui về phía sau. Đáng ghét. Lục Diêu Quang cắn răng, còn không nguyện chịu thua. Bạch Tiêu tiếp tục hướng lên. Hắn là tiên thiên đạo thể, lại có hệ thống gia thân, mấu chốt nhất là trên người của hắn bối tiêu cực với một thế giới tín ngưỡng. Tiên nhân ý chí uy áp, gặp phải tín ngưỡng chi lực, sẽ tự động tiêu tán thành vô hình. Nói cách khác, trên ngọn núi này tiên nhân ý chí, ngầm thừa nhận Bạch Tiêu đồng dạng là tiên nhân, đương nhiên sẽ không đối với hắn sinh ra uy áp. Thứ 910 tầng, thứ 920 tầng, thứ 950 tầng. Đến thứ 950 tầng, Bạch Vân đông nhiên che ở nấc thang, vô luận là người nào, đều không thấy rõ phía trên rốt cuộc có cái gì. Xa xa, Huyền Thiên Sư Đạo Huyền Yên lặng nhìn thiên thê lên Bạch Tiêu biến mất phương hướng. Thế nhân không biết là, hắn đã có thể đi tới thiên thê thứ 980 tầng. Nhưng là đi lên nữa đi, nửa bước khó đi. Hắn ngay cả là 10 cấp thiên sư, nhưng là trên ngọn núi này tọa hóa, là chân chính tiên nhân. Đối với trí cao vô thượng tiên nhân đến nói, hắn chẳng qua chỉ là vân vân trong chúng sinh một thành viên, cùng những người khác so sánh cũng không khác biệt. Là hắn, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, rõ ràng mới là lục cấp đạo sư cảnh giới, không nghĩ tới thiên phú mạnh như vậy. Là mầm mống tốt. Không biết thời điểm có thể lớn lên đến đâu một bước. Đạo Huyền tự lẩm bẩm. Hắn suy đoán Bạch Tiêu đại khái hội ngừng ở 970 tầng vị trí, bởi vì đi lên nữa, tình huống lại bất đồng rồi. Hắn không cho là Bạch Tiêu có thể đi tới 970 tầng trở lên. Bạch Tiêu đi tới 970 tầng. Hết thể lại thay đổi. Những thứ này thềm đá tài chất biến được óng ánh trong suốt, nhìn qua lại thật giống như là ngọc thạch. Rất hiển nhiên, càng đi lên tiên nhân đạo vận lại càng chân, hoàn cảnh chung quanh ở tiên nhân đạo vận lây hạ. Đã xuất hiện biến hóa kỳ dị. tiên nhân cái này tầng thứ thật đúng là đáng sợ, tọa hóa hậu thân lên đạo vận cũng có thể đối với một ngọn núi sinh ra kinh khủng như vậy ảnh hưởng. Nếu có thể tu hành đến tiên nhân cái này tầng thứ, vậy cũng tốt. Bạch Tiêu thầm nghĩ. Bạch Tiêu tiếp tục leo lên phía trên, hắn vẫn là không có nhận được bất kỳ tiên nhân ý chí uy áp. Hắn đi tới thứ 999 tầng, nơi này là thiên thế cuối. Chỗ ngồi này tiên sơn không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, từ xưa đến nay, không người nào có thể đến thiên thế cuối. Bạch Tiêu là người thứ nhất. Bạch Tiêu nhìn về phía trước là một màn ánh sáng, không gian nhìn qua có chút vặn mẹo. Hắn cũng không do dự, vừa xài bước tới. Trong lúc nhất thời, hết thảy chung quanh đều tại biến. Chờ Bạch Tiêu kịp phản ứng, hắn đã tới một tòa ngọn núi nhỏ lên. Ngọn núi này cảnh sắc phá lệ mê người, chung quanh bạch vân tràn ngập, trên đất cỏ xanh như nhân. Bạch Tiêu dưới chân của là một cái tấm đá xếp thành tiểu lộ, phía trước có một nơi nhà lá, một cây méo cổ thụ, hết thảy đều tràn đầy một loại khói lửa nhân gian cảm giác. Thiên thế cuối, là nhân gian. Bạch Tiêu cảm thấy rất thú vị, trang diện này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bạch Tiêu đi tới nhà lá tiền, hắn vốn tưởng rằng tiên nhân hội tọa hóa ở cái này địa phương, nhưng là cũng không nhìn thấy tiên nhân di thể. Lúc này, Bạch Tiêu chú ý tới tông nhà lá trên bàn để hai món đồ vật. Hắn đi vào kiểm tra. Trên bàn để, là một cái nhỏ lô đỉnh cùng một cây đàn bà đầu châm. Khối này lò có chút quen mắt. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy ở thế giới hiện thật giống như đã gặp loại này hình dáng đỉnh. Lô đỉnh bất quá bàn tay lớn nhỏ, Bạch Tiêu đem cầm ở trong tay, hệ thống thanh âm liền vang lên. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ phát hiện tiên khí, thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh, lên cổ thần thần tiên nông ngày xưa luyện chế bách thảo chi cổ đỉnh, tụ tập ngàn năm qua vô số linh dược khí, có thể luyện chế ra tiên giới chu tiên đều không cách nào luyện chế ra khoáng thế thần dược. Đạt được khen thưởng, đan dược phương pháp bí truyền, thiên giai. Đan dược phương pháp bí truyền, ký chủ nhưng căn cứ phương pháp bí truyền ghi lại, luyện chế tiên giai đan dược. Nghe được hệ thống thanh âm, Bạch Tiêu thần sắc vui mừng. Tiên khí. Đạo khí phân đê giai, trung cấp, cao cấp, huyền giai, đi lên nữa còn có thiên giai. Khối này thần nông đỉnh lại là tiên khí. Đại đường vương triều liền một món thiên giai đạo khí cũng không có, không nghĩ tới chỗ ngồi này trên tiên sơn, lại để một món tiên khí. Bạch Tiêu mang thần nông đỉnh thu vào rồi trong chữ vật giới chỉ, lẩm bẩm. Khối này Bạch kiểm một món hời lớn. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Giáp giáp. Nghe vào, là tông nhà lá mặt căn phòng có vật gì bị người đổ. Bạch Tiêu vẻ mặt cứng lại. Có người. Nơi này là thiên thê đỉnh cao nhất, thiên nhân tọa hóa địa phương. Làm sao có thể sẽ có người? Chẳng lẽ khối này tiên nhân không chết đi? Ngay tại Bạch Tiêu nghi ngờ trong lúc, chỉ thấy một đóa bạch vân chậm rãi từ trong nhà đang lúc bay ra, khối này bạch vân là hình người bộ dáng, chỉ là không có nửa người dưới, lên nửa người ở nơi nào bay tới bay lui. Yêu quái. Bạch Tiêu nhất thời quát một tiếng. Nghe được Bạch Tiêu nói, chỉ thấy kia đóa bạch vân yêu quái trong nháy mắt chui vào dưới mặt bàn mặt, hơn nữa hốt hoảng đạo. Nơi nào? Ở chỗ nào? Nào có yêu quái? Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Tiêu thần sắc cũng dâng lên một tia kinh ngạc. Cái gì yêu quái ở chỗ nào? Không chính là người sao? Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 96, đại đạo ý chí giác tỉnh. Bạch Tiêu cúi người xuống, nhìn nút ở dưới mặt bàn mặt vân yêu. Vân yêu đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cũng là công khai, nói. Lớn mật cung đồ, ta chính là thanh sam tiên quân dưới trướng hộ pháp vân sam chân nhân, ngươi lại dám kêu ta yêu quái. Bạch Tiêu nhìn vân yêu, khối này đóa bạch vân bộ dáng có chút tức cười, hắn vì vậy nói. Vân Sam chân nhân. Trên người của ngươi không có bất kỳ đạo lực ba động, chính là một cái hấp thu tiên nhân đạo vận biến ảo thành hình người Vân Yêu. Vân Yêu bị Bạch Tiêu một lời vạch trần chân tướng, cũng có chút lúng túng. Vân Yêu cùng ở chỗ này tọa hóa tiên nhân quả thật không có quan hệ gì. Ngươi đi ra đi, ta không giết ngươi. Bạch Tiêu cười nói. Đinh. Mở ra môn phái cường hóa nhiệm vụ 5, thu phục Vân Yêu là Bạch Vân Pháp trận trận linh. Nhiệm vụ miêu tả, Vân Yêu mang theo tiên nhân đạo vận. Nhưng là Bạch Vân trận pháp cung cấp tiên nhân che chở, đồng thời Vân Yêu có thể ở trong trận pháp tu luyện, Vân Yêu càng mạnh, Bạch Vân trận pháp càng mạnh, mạnh nhất có thể đạt tới đến tiên giai. Chú thích, ký chủ nắm giữ khống chế Bạch Vân trận pháp tuyệt đối quyền, giống nhau có thể khống chế Vân Yêu. Lúc này, hệ thống thanh âm cũng là vang lên. Trận linh. Nghe được cái này nhiệm vụ, Bạch Tiêu khỏe miệng âm thầm dâng lên một tia độ cong. Ngươi là làm sao đi lên? Nhân loại đạo sĩ lại có thể tới thanh sam tiên quân nhà lá. Cái này không thể nào a. Vân Yêu nhìn Bạch Tiêu không có ý muốn thương tổn chính mình, cũng là từ dưới mặt bàn bay ra. Hắn vòng quanh Bạch Tiêu đi mấy vòng, cẩn thận quan sát Bạch Tiêu. Có thể đi tới nơi này, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là ngươi cũng là tiên nhân. Hoặc là, trên người của ngươi đại đạo ý chí so với Thanh Sam Tiên Quân còn lợi hại hơn, Thanh Sam Tiên Quân sau khi chết lưu lại tiên nhân ý chí, căn bản là không làm gì được ngươi. Mà ngươi bây giờ rõ ràng còn chưa phải là tiên nhân cảnh giới. Vân Yêu càng ngày càng ngạc nhiên. Hắn ở chỗ ngồi này trên tiên sơn tu luyện nhiều năm, cảm giác ngộ thiên địa đại đạo, tuy nói không có bản lĩnh gì, nhưng là thấy thưởng thức lại trưởng không ít. Ngươi thì đã thức tỉnh đại đạo ý chí. Vân Yêu trợn mắt hốc mồm nói. Nghe được Vân Yêu nói, Bạch Tiêu hỏi ngươi ở nơi này đã bao nhiêu năm, khối này Thanh Sam Tiên Quân là lai lịch gì? Vân Yêu đã nhiều năm không có cùng nhân trao đổi qua, bây giờ nghe được Bạch Tiêu đặt câu hỏi, trong nháy mắt miệng lưỡi lưu loát, bắt đầu giảng thuật. Chuyện này muốn theo đuổi tìm được mấy ngàn năm trước, Tiên Yêu đại chiến thời điểm. Trang đại chiến kia phá lệ kịch liệt, Thanh Sam Tiên Quân trọng thương hôn mê, rơi xuống phàm trần, không nghĩ lại bị hạ giới một cái thiên hồ yêu cứu. Lúc ấy Thanh Sam Tiên Quân mất trí nhớ, lại là cùng cái kia thiên hồ yêu tương yêu, bất quá kia thiên yêu hồ ly dáng dấp đúng là quốc sắc thiên hương, cũng khó trách Thanh Sam Tiên Quân không chịu nổi. Sau đó hắn khôi phục trí nhớ, cũng dám đắc tội toàn bộ tiên giới, đối với tiên giới mọi người nói thẳng, thiên hồ yêu chính là của hắn thế tử. Thanh Sam Tiên Quân ra đời danh môn, cha mẹ của hắn đều là đại tiên, làm sao có thể chịu được loại này vô cùng nhục nhã. Vì vậy, bọn họ giả vờ thừa nhận thiên hồ yêu thân phận, sau đó lừa gạt đi Thanh Sam Tiên Quân sau, mang thiên yêu hồ ly tỏa cốt dương hôi rồi. Sau đó, ai? Nói tới chỗ này, Vân Yêu chưa thỏa mãn, cố làm dừng lại. Bạch Tiêu xem nó này tấm địa bộ, vì vậy cười phối hợp hỏi sau đó thì sao? Sau đó Thanh Sam Tiên Quân hết sức thất vọng, mất hết ý chí, đi tới đã từng rơi xuống địa phương, là thiên hồ yêu lập một tòa thạch bi kỷ niệm, mình thì lựa chọn tòa hóa. Cũng chính là chỗ này. Nghe được Vân Yêu nói, Bạch Tiêu âm thầm trầm âm. Nghe vào, cái này Thanh Sam Tiên Quân, là một si tình nam nhân, không nói đúng sai, phần này quyết tâm cũng làm người ta bội phục. Ngươi làm sao vậy hiểu rõ ràng như thế? Bạch Tiêu lại nói, khúc khục, ta vốn là trên ngọn núi này một đoá vân, Thanh Sam Tiên Quân trọng thương rơi xuống nơi này thời điểm. Ta vừa vặn phụ tại hắn trên mặt nhẫn, dần dần có chi nhớ. Chờ hắn sau khi tỏa hóa, tiên nhân đạo vận tản ra, ta cũng liền ngưng tụ thành linh thể, cũng nhớ trước phát sinh qua một ít chuyện. Vân Yêu nói, thì ra là như vậy, Bạch Tiêu thầm nói. Ngươi là linh thể, không có thực chất thân thể, điều động không được thiên địa quy tắc, ngươi sau khi đi theo ta, ta cho ngươi tìm một dung thân địa phương, như thế nào đây? Bạch Tiêu lại hỏi. Nghe được Bạch Tiêu nói, Vân Yêu sửng sốt một chút. Hắn tâm lý thầm nói. Tiểu tử này hoặc là thần tiên, hoặc là chính là tiên nhân chuyển thế. Mới vừa rồi khi hắn đi vào, thần nông đỉnh trực tiếp liền nhận chủ. Những thứ này đỉnh cấp tiên khí một cái so với một cái tinh quý, giống vậy tiên nhân dùng tư cách của bọn hắn cũng không có. Thần nông đỉnh có thể trực tiếp bị hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ, tuyệt đối là thần nông đỉnh cam tâm tình nguyện như thế. Xem ra ta theo toàn tiểu tử này, cũng không có cái gì chỗ xấu. Vân Yêu ở chỗ ngồi này trên tiên sơn đã nhẹ nhàng mấy ngàn năm, hắn không có cách nào tu luyện, chỉ có thể như vậy bay. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, tùy tiện một cái đạo sư dùng đạo pháp cũng có thể giết hắn, cho nên đi theo Bạch Tiêu đi ra ngoài với hắn mà nói là một rất lựa chọn tốt. Sau đó, Vân Yêu nhìn một cái Bạch Tiêu, gật đầu một cái, đạo. Một lời đã định, ngược lại trên ngọn núi này không có thứ gì, ở chỗ này cũng không ý tứ. Gặp Vân Yêu đáp ứng dễ dàng như vậy, Bạch Tiêu cũng là nở nụ cười. Bạch Tiêu ngồi ở nhà lá bên ngoài trên cỏ. Vân Yêu ở bên cạnh của hắn. Phong Kỳ Lân không an phận ở Vân Yêu giữa người xuyên qua, Vân Yêu cơ thể tản ra, sau đó lại tụ lại. Vật lý tổn thương đối với Vân Yêu là vô hiệu, giống như là hải tặc vương trong tự nhiên hệ trái cây như thế. Ngươi thực sự không cảm giác được Thanh Sam Tiên Quân lưu lại tiên nhân ý chí sao? Tiên nhân tọa hóa sau, ý chí của hắn hội tràn ngập ở toàn bộ trên dãy núi. Vân Yêu ở một bên hỏi Bạch Tiêu. Bạch Tiêu quay về. Không cảm giác được. Vân Yêu. Vân Yêu yên lặng đã lâu, sau đó nói. Chỉ có so với tiên nhân cao hơn ý chí tài hội không cảm giác được tiên nhân ý chí. Ngươi đại đạo ý chí rất đáng sợ. Nghe vậy, Bạch Tiêu suy nghĩ một chút. Trên người hắn duy chỉ có đặc thù địa phương, chính là hệ thống. Chẳng lẽ hệ thống chính là biến đổi cấp bậc cao đại đạo ý chí? Bạch Tiêu tựa hồ có cảm giác ngộ, hắn nhắm lại con mắt, bắt đầu tu luyện. Trước đây Bạch Tiêu đã từng thử tu luyện qua, hắn phương pháp tu luyện giống như là Bạch Vân Quan nội môn đệ tử như vậy, ngưng tụ thiên địa linh khí thành đạo lực ở trong người tiến hành chu thiên tuần hoàn, nhưng là hắn cũng không thể tu luyện thành công. Mà lần này bất đồng. Hắn ở chỗ ngồi này trên tiên sơn, có thể cảm giác được rõ rệt chung quanh tồn tại vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc. Cả thế giới đều tuân theo những quy tắc này. Đây chính là đạo vận. Bạch Tiêu nhắm lại ánh mắt thời điểm, cả tòa thiên môn sơn cũng bắt đầu phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tình huống gì? thiên địa linh khí rối loạn. Mau nhìn phía trên, những thứ kia tầng mây đang thay đổi. Điều này sao có thể, tiên nhân ý chí thật giống như bị thứ gì chế trụ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dưới tình huống này đạo vận đầy đủ hơn, mọi người nhanh lên ngộ đạo a.
Thiên thê lên các đệ tử tiếng kinh hô không ngừng. Tình cảnh dị thường náo nhiệt. Trung Châu đệ tử tiếp xúc được tu luyện tầng thứ cao hơn, bọn họ cũng đều biết so với tích lũy đạo lực quan trọng hơn, là tham ngộ thiên địa quy tắc. Đến thiên sư trên cảnh giới, càng là chỉ có tham ngộ thiên địa quy tắc, mới có thể đề cao thực lực và cảnh giới. Bạch Tiêu mở mắt ra. Hắn mới vừa rồi kia một nháy mắt, cảm giác được một cách rõ ràng rồi tự thân ẩn chứa tín ngưỡng chi lực. Bạch Vân Quan, Tập Vân Chấn hay hoặc là đến từ thế giới hiện thật bạn trên mạng. Môn phái tín ngưỡng, trăm họ tín ngưỡng cùng nhân khí tín ngưỡng, không ngừng hướng chính mình hội tụ. Hô, vốn là ta chính là cái Phật hệ nhân, ở trong sân dưỡng mấy con đáng yêu tiểu động vật, ăn nhiều linh quả, sinh hoạt liền rất tốt. Không nghĩ tới, cuộc sống như vậy lại cũng là một loại đại đạo. Đạo pháp tự nhiên, thế giới này quy tắc thật đúng là thần kỳ. Bạch Tiêu mở ra con mắt, cười nói. Lúc này, Bạch Tiêu đã biết mình phương pháp tu luyện rồi. Đó chính là góp nhặt tín ngưỡng chi lực. Truyền trực tiếp giữa nhân khí giá trị, hoặc là trợ giúp trăm họ trừ yêu, bị mọi người tôn kính, chính là của hắn tu hành. Về phần trụ cột nhất đạo lực tăng lên, đã có Bắc Định cùng Hạ Giao, hai người đồ đệ này càng mạnh, hắn đạo lực lại càng mạnh, cũng không cần hắn tu luyện cái gì. Nói trắng ra là, vẫn là phải phát triển tông môn, tích lũy tông môn lực lượng. Bạch Tiêu lẩm bẩm. Thiên môn bí cảnh bây giờ đối với Bạch Tiêu mà nói đã không có gì bí mật, hắn thu được một món tiên khí thần nông đỉnh, cũng coi như kiếm lớn. Lúc này, hắn cảm giác mình đạo lực có bắt đầu thật nhanh tăng lên, một lần này tốc độ tăng lên, so với di vãng nhanh hơn nhiều lắm. Dường như hai cái học trò đều có kỳ ngộ, khối này ngược lại không tệ. Lúc này, Vân Yêu nhìn thấy Bạch Tiêu tỉnh lại, nói. Ta ở chỗ ngồi này tiên sơn sống cũng có mấy ngàn năm rồi, toàn bộ địa phương ta đều hiểu, ta dẫn ngươi đi còn lại địa phương vòng vo một chút đi. Nghe vậy, Bạch Tiêu cũng là nở nụ cười. Còn có khối này chuyện tốt. Chương 97, chân chính yêu nghiệt. Thiên môn bí cảnh mở ra khoảng thời gian này, Bạch Tiêu liền cùng Vân Yêu ở trong bí cảnh đi lang thang. Bạch Tiêu thấy được Thanh Sam Tiên Quân là thiên hồ lập tòa kia thạch bi. Cũng nhìn thấy Hạ Giao đang ngồi ở trước tấm bia đá, bị một đám màu tím biển hoa bao vây, dường như cũng có đại cơ duyên. Lần này thiên môn bí cảnh, nếu nói là cơ duyên lớn nhất, hay lại là Bạch Tiêu nuôi hai cái thần thú. Bởi vì là tiên sơn, tự nhiên dục có thật nhiều thiên địa linh quả cùng linh thụ. Tiên sơn có một khu vực, đại khái dài mấy chục cây linh quả lên, phía trên linh quả toàn bộ đều là huyền giai linh quả. So với Ngọc Hoàng Đại Đế bản đảo viên đều không kém bao nhiêu. Mười mấy ngày nay, hai cái thần thú sẽ không rời đi mảnh này vườn trái cây. Chờ Bạch Tiêu cùng Vân Yêu trở lại tìm chúng nó thời điểm, một người một yêu đều là trợn mắt hốt mồm. Vân Yêu nhìn khắp nơi chủi lủi tiên thụ, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Người tốt, những thứ này kết mấy ngàn năm linh quả, khiến hai người bọn họ toàn bộ ăn sạch. Bạch Tiêu là cười nói, giữ lại cũng là giữ lại. Lúc này Lôi Diên lại lớn lên không ít. Phong Kỳ Lân là hay lại là một bức ngốc manh dáng vẻ, bất quá bàn tay lớn nhỏ. Bạch Tiêu phòng trừng, bây giờ hai người này chiến đấu năng lực đã có thể sánh bằng cấp 7 thiên sư rồi. Lúc này mới mấy tháng lớn A. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn cho ăn nhiều ngày như vậy tài địa bảo có liên quan. Đến thiên môn bí cảnh tắt thời gian. Không gian trận pháp mang tất cả mọi người đều truyền tống đi ra. Vân Yêu phụ ở Bạch Tiêu trên mặt nhẫn, nó vô pháp tiến vào nhận chữ vật, nhưng là có thể phụ ở phía trên. Giống như là khí linh. Chuyến này thiên môn bí cảnh, cơ hồ toàn bộ môn phái đạo sư, thực lực đều là tinh tiến không ít. Đột phá một cảnh giới đệ tử, càng là nơi nơi. Bạch Tiêu tìm được Hạ Giao cùng Bắc Định. Gặp các nàng hai người, Bạch Tiêu cũng thật cao hứng. Hai người này, lại là ở ngắn ngủn 15 ngày, toàn bộ đột phá vào thiên sư cảnh giới. Cơ duyên này, có thể nói biến thái. Tỷ như Hạ Giao, trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bất kỳ yêu hoặc là bán yêu leo lên qua thiên thê. Thiên hồ yêu năm đó là hạ giới đại yêu, cũng là nhân vật vô cùng đáng sợ, nàng linh khí bị Thanh Sam Tiên Quân ngưng tụ ở trên tấm bia đá, cũng có thuộc về mình đạo vận. Mà Hạ Giao xuất hiện, thừa kế phần này đạo vận cùng linh lực, cho nên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Về phần Bắc Định, nàng dùng đặc biệt pháp môn, trực tiếp tìm được Thanh Sam Tiên Quân tọa hóa thi thể, nắm Thanh Sam Tiên Quân tiên viên luyện. Đối với các nàng mà nói, thiên sư cảnh mới là vừa mới khởi bước cảnh giới. Bạch Tiêu thực lực bây giờ là bát cấp thiên sư. Đây chỉ là hắn mặt giấy thực lực mà thôi, trên thực tế, hắn xa xa so với bát cấp thiên sư phải lợi hại hơn nhiều. Chuyến này đi ra, thu hoạch hoàn toàn vượt ra khỏi Bạch Tiêu dự liệu. Lần này Bạch Vân Quan, dõi mắt đại đường vương triều, đã không uổng bất kỳ siêu cấp môn phái. Đương nhiên,
Thiên Sư Phủ hay lại là một người vật khổng lồ, Bạch Vân Quan hay lại là vô pháp cùng so sánh. Diêu Quang Sư Huynh, chính là hắn, ở thứ 800 tầng trên bậc thang, mang mấy người chúng ta ném xuống bậc thang. Chúng ta đi tìm Thiên Sư Phủ, cho chúng ta chủ trì công đạo. Bên kia, Đạo Thiên Học Phủ các đệ tử tụ tập trung một chỗ, Lưu Hạc mấy người lập tức cùng Lục Diêu Quang nói. Hoàn ngại mất mặt vứt không đủ sao. Lục Diêu Quang lạnh giọng trách móc một câu. Lục Diêu Quang là Trung Châu Tam Kiệt một trong, thiên tài tuyển diễm, hắn tự nhiên biết rõ loại này sự tình Thiên Sư Phủ mới sẽ không nhiều quản, nếu như nhất định phải náo, ngược lại lộ vẻ đắc đạo Quang Học Phủ tiểu gia tử khí. Đường đường Trung Châu siêu cấp môn phái, làm khó Đông Châu tiểu môn phái đệ tử, chỉ có thể quên người miệng lưỡi. Thiên môn bí cảnh tắt sau, Thiên Sư Phủ cũng sẽ không nhiều quản các môn các phái đệ tử, khiến các môn phái đệ tử mỗi người rời đi. Những thứ này đạo sư môn đi tới nơi này lần thiên môn bí cảnh đều là huyết kiếm, cho nên bọn họ không kịp chờ đợi trở lại môn phái tiêu hóa lấy được đạo vận. Trong lúc nhất thời, đủ loại pháp bảo tề phi, có một điều, bay lượn một xe, bảo kiếm vân vân, điều kỳ quái nhất là ngự thi cửa nhân, ba cái đệ tử nằm ở trong quan tài, mở ra quan tài liền bay đi. Một màn này, khiến Bạch Tiêu cũng là tức tắc kêu kỳ lạ. Bạch Tiêu trực tiếp khiến Phong Kỳ Lân trở nên lớn. Phong Kỳ Lân tốc độ so với hắn kêu gọi chỉ riêng nhanh hơn nhiều lắm, như vậy cũng có thể càng mau trở lại đến Bạch Vân Quan đi. Bác Định ngồi ở Bạch Tiêu trước mặt của, Hạ Giao ngồi ở Bạch Tiêu phía sau. Phong Kỳ Lân cố ý chợt ra tốc, Bác Định rơi xuống Bạch Tiêu trong ngực, Hạ Giao cũng là gấp vội vàng nắm Bạch Tiêu vào áo. Bất quá bọn hắn còn chưa đi, đạo huyền thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Tiêu trước mặt của. Nhìn thấy đạo huyền, Bác Định thần sắc biến đổi. 10 cấp thiên sư. Đại Đường Vương triều cao cấp nhất tồn tại. Thực lực như vậy, đã có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa pháp tắc rồi. Lúc này, Trung Châu các môn phái đạo sư môn cũng còn không có rời đi. Bọn họ nhìn thấy đạo huyền, lập tức toàn bộ ngưng trong tay đạo pháp, rồi rít rơi trên mặt đất, bị dọa sợ đến đại khí cũng không dám nhiều thở gấp. Bởi vì hắn là huyền thiên sư. Giơ tay nhấc chân, đều có thể tắt một cái siêu cấp môn phái tồn tại. Một đám đạo sư nhìn bên này, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tâm thương nhân, gặp đạo huyền một mặt đều khó khăn. Mà bây giờ đạo huyền chủ động xuất hiện, tự nhiên đưa đến mọi người chú ý. Huyền thiên sư đại nhân, lại gặp mặt. Bạch Tiêu ngồi ở Phong Kỳ Lân lên, khẽ cười nói. Bạch Tiêu nhìn qua ngược lại rất bình tĩnh, trước ở Đông Châu hắn và đạo huyền tán gẫu qua, đạo huyền không phải là cái loại này câu nệ với những thứ kia lệ phép nhân. Đạo huyền cũng nói đạo. Bạch Tiêu, ta tới là hỏi ngươi, có nguyện ý hay không ở lại thiên sư phủ? Ngươi sư thừa vẫn như cũ là Bạch Vân Quan, điểm này sẽ không thay đổi. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện, cao cấp nhất linh đan. Ý như thế nào? Đạo huyền thanh âm của rõ ràng có thể nghe, chung quanh đạo sư đều là biến sắc. Chuyện này, huyền thiên sư lại ra mặt thu học cho rồi. Ngay cả Lộ Diêu Quang cùng Mục Cửu Thanh đều không khối này đãi ngộ, Trương Văn Chi cũng chỉ là bị huyền thiên sư đạo pháp lễ rửa tội. Trời ơi, ta lần đầu tiên nghe nói huyền thiên sư xuất mặt đến thu người đấy. Đây chẳng phải là Đông Châu Bạch Tiêu sau khi muốn dưới một người, trên vạn người rồi. Có thể đăng đỉnh thiên thê 900 tầng trở lên, ta phỏng chừng đều lên đỉnh 950 tầng rồi, huyền thiên sư xuất mặt cũng bình thường. Đây mới là trẻ tuổi trung chân chính yêu người ta. Mọi người hoặc là thán phục, hoặc là ở tâm lý thầm nghĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Tiêu trong ánh mắt, đều tràn đầy hâm mộ. Nhưng là bọn họ không biết, Bạch Tiêu phương thức tu luyện, đạo huyền đều không cho được. Bạch Tiêu có đạo của mình. Tạ huyền thiên sư đại nhân hảo ý, thiên sư phủ nhân tài đông đúc, ta quả thực tầm thường. Hay lại là Bạch Vân Quan thích hợp hơn ta? Nghe được Bạch Tiêu nói, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh xôn xao tiếng. Đạo sư môn đều là nhìn về phía Bạch Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta không nghe lầm chứ, ý tứ của hắn là cự tuyệt huyền thiên sư. Chuyện này. Lúc này, đạo huyền nhìn một cái Bác Định cùng Hạ Giao, nói. Ngươi hoàn tuổi trẻ, rất nhiều thứ đều nắm chặt không dừng được, đại thiên phú tốt không nên lãng phí ở sắc đẹp lên. Ngươi chắc chắn không có muốn tới không? Bạch Tiêu cười quay về. Tự do buông tuồng đã quen, đã muốn làm một cái nhàn vân giá hạc, thiên sư phủ quản lý nghiêm khắc, quy củ phong phú, quả thực không thích hợp ta. Nghe vậy, đạo huyền lắc đầu một cái, thân hình chậm rãi tiêu tán. Bạch Tiêu cũng không ở ư chung quanh đạo sư môn kinh ngạc ánh mắt, đánh một cái Phong Kỳ Lân, một giây kế tiếp, bọn họ liền biến mất ở chân trời. Chung quanh nổi lên cuồng phong, một đám đạo sư ở trong gió sốc xếp. Đây chẳng qua là thần thú Phong Kỳ Lân. Khối này Bạch Tiêu lại còn có một con thần thú làm bạn. Hắn cự tuyệt huyền thiên sư. Nghĩ như thế nào? Ai, Đông Châu chính là Đông Châu, không cầu phát triển. Người này sợ là muốn trở thành một truyền thuyết. Bây giờ đại đường khí vận sốc xếp, nói minh tướng đến nguy cơ từ phía, không nhanh chóng tăng thực lực lên, vừa có thể ở đó một tiểu địa phương tiêu giao vài năm. Thiên phú mạnh hơn nữa, không làm việc đàng hoàng, cũng là lãng phí. Mọi người tiếng nghị luận không ngừng. Lần này thiên môn bí cảnh, Bạch Tiêu không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của thế nhân. Sư phụ, rất có quyết đoán mà, 10 cấp thiên sư mời đều cự tuyệt. Phong Kỳ Lân trên người, Bác Định cười nói. Bạch Tiêu quay về, thiên sư phủ cái đó địa phương quy củ rất nhiều, kia có thể so với ở Bạch Vân Quan khi ta thiếu trưởng môn nhàn nhã. Nghe được Bạch Tiêu nói, Bác Định lại nói. Sư phụ, thiên phú của ngươi có thể so với cái đó huyền thiên sư lợi hại nhiều. Bạch Vân Quan chưa chắc so với thiên sư phủ chênh lệch. Bạch Tiêu gật đầu một cái, thần sắc hiện ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lần này ở trên tiên sơn nửa tháng, hắn lấy được cơ duyên, xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Mượn trên tiên sơn tiên nhân ý chí, thuộc về hắn đại đạo ý chí, cũng bắt đầu giác tỉnh. Mà dạng đại đạo ý chí, mới là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Chương 98, Đông Hải, hạ giao chấp nghiệm. Bạch Tiêu trở lại Bạch Vân Quan sau, mang Vân Yêu an trí ở Bạch Vân trong pháp trận. Vân Yêu cảm kích rơi nước mắt, hắn lần đầu tiên có thật thể. Bạch Tiêu đối với đệ tử trong môn phái nói Vân Yêu là Bạch Vân trận pháp trận linh, mọi người ngược lại cũng đón nhận Vân Yêu tồn tại. Hơn nữa người này trùy độn công phu rất cao, không bao lâu liền cùng các đệ tử hòa mình. Trong ngày thường nội môn đệ tử khi đi học, Vân Yêu cũng cùng theo một lúc. Bạch Vân trong trận pháp, mơ hồ cũng bắt đầu nhiều tiên nhân đạo vận. Đinh! Mở ra môn phái cường hóa nhiệm vụ 6, môn phái xây dựng thêm. Nhiệm vụ yêu cầu, xin ký chủ xây dựng thêm Bạch Vân quan nội môn khu vực. Cất thưởng, vô! Bạch Tiêu đang tu luyện, hệ thống thanh âm một lần nữa vang lên. Lần này, Bạch Tiêu không nhịn được hỏi một câu. Hệ thống, cái này môn phái cường hóa nhiệm vụ là liên tục nhiệm vụ, có hay không cuối cùng khen thưởng? Phổ thông liên tiếp nhiệm vụ đều có giải thưởng lớn đi. Hệ thống trả lời. Môn phái cường hóa liên tiếp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ký chủ có thể được kỹ năng, thiên đạo ý chí giác tỉnh. Ký chủ nắm giữ thay đổi thế giới ý chí năng lực, có thể tuyển chọn số rất ít thế giới địa cầu ý thức của người hạ xuống tu đạo thế giới, trở thành túc chủ đệ tử. Nghe được hệ thống, Bạch Tiêu trong nháy mắt đứng lên, thần sắc cũng dâng lên vẻ hưng phấn. Thế giới địa cầu nhân ý thưởng thức hạ xuống. Còn có kiểu khen thưởng này. Ta đây ha chẳng phải là tương đương với địa cầu. Thần. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm. Bây giờ Bạch Vân Quan mặt giấy thực lực hay là quá yếu, lợi hại chính là hắn còn có Bắc Định, hạ giao đáng người. Cơ sở lực lượng yếu kém, sau này nguy cơ tứ phía, như vậy tiểu môn phái rất khó phát triển tiếp. Nếu như có thể từ trái đất trung tìm tới một ít đệ tử ưu tú nói, như vậy Bạch Vân Quan thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắn đại đạo ý chí tại thiên môn bí cảnh thời điểm cũng đã bước đầu giác tỉnh, bây giờ nếu như có thể lại lần nữa thức tỉnh, thực lực của hắn cũng sẽ đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Được nhanh lên làm nhiệm vụ. Phần thưởng này có ý tứ. Bạch Hạc ngay lập tức sẽ đi tìm nhị trưởng lão Thanh Phong đi. Bạch Vân Quan trước tu sửa qua một lần, nhưng là chẳng qua là trùng tu. Lần này, Bạch Tiêu nắm hệ thống bản vẽ, ở Bạch Vân Quan bên cạnh lại mở ra một mảnh mới khu vực. Chuyện này giao cho nhị trưởng lão phụ trách. Bây giờ Bạch Vân Quan không thiếu tiền, rất nhiều địa phương cũng hẳn xây dựng thêm. Bạch Tiêu bây giờ cũng là không kịp chờ đợi hoàn thành môn phái khen thưởng. Cùng lúc đó, Hạ Giao ở luyện thể trong tháp đã bỏ vào đệ bát tầng. Lần này thiên môn bí cảnh chung, nàng có đại cơ duyên, đạt được thiên hồ yêu truyền thừa, hơn nữa yêu thuật tâm pháp và nàng vốn là thiên phú, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, đã tới thất cấp yêu sư cảnh giới. Hơn nữa, thực lực của nàng phi thường kinh khủng. Nàng nhớ tới cha mẹ mình, người nhà, em trai bị giết tình cảnh, tâm lý liền hoảng loạn. Đây là nàng tâm ma. Nàng nhớ tới Bạch Tiêu, tự lẩm bẩm một câu. Sư phụ, nếu như chuyến này Hạ Giao còn sống, nhất định báo đáp ngươi ơn nuôi dưỡng. Vừa nói, Hạ Giao hít sâu một hơi, chạy thẳng tới Đông Hải đi. Lúc này, Vân Yêu trôi giạt đến Bạch Tiêu trong sân. Lão đại, cái đó hổ ly nha đầu rời đi. Vân Yêu đối với Bạch Tiêu nói. Bạch Tiêu gật đầu một cái, quay về, ta biết. Nàng cả ngày nắm chuyện gì giấu ở tâm lý, ngươi không đi khuyên nhủ nàng. Vân Yêu lại hỏi. Bạch Tiêu quay về. Có một số việc không phải là khuyên là có thể khuyên trở lại. Không lịch sự người khác khổ, chớ khuyên hắn nhân thiện. Hạ Giao chính là một đơn thuần tiểu nha đầu, loại sự tình này phát tiết ra ngoài ngược lại tốt hơn. Vân Yêu yên lặng không nói. Lúc này, Bạch Tiêu lại đứng lên, duỗi người. Hô, học trò đi ra ngoài gây chuyện, ta đây cái làm sư phụ, dù sao cũng phải đi xem một chút. Vừa vặn không đi qua Đông Hải, đi cái đó địa phương nhìn một chút tốt lắm. Bạch Tiêu cười tự nói một câu. Nghe được Bạch Tiêu nói, Vân Yêu nhìn hắn một cái, tựa hồ cũng là yên lòng. Sau đó nó yên lặng tiêu tan, lại đi tìm những người khác đi. Nếu Bạch Tiêu quyết định xuất thủ, như vậy Hạ Giao đương nhiên sẽ không có chuyện gì.
Bạch Tiêu khiến Lôi Diên đi theo Hạ Giao. Lôi Diên tốc độ cực nhanh, ở trên trời cơ bản không có gì khắc tinh. Hơn nữa Bạch Tiêu cùng Lôi Diên, Phong Kỳ Lân đều thành lập tinh thần liên lạc, tùy thời đều có thể liên lạc với hai người bọn họ. Hắn cũng một mực có thể nắm giữ Hạ Giao hành tung. Bạch Tiêu tìm tới đại trưởng lão. Ta khoảng thời gian này đi Đông Hải nhìn một chút, bên trong cửa sự ngươi trước chiếu ứng. Bạch Vân Pháp trận có trận linh ở, phổ thông công kích cũng không phá được. Mã Hậu tự nhiên gật đầu nói phải. Bạch Tiêu lần này trở về, thiên môn bí cảnh sự tình nhanh chóng truyền ra. Bạch Vân Quan đám người đều biết Bạch Tiêu thiên phú yêu nghiệt. Đồng thời, Bạch Vân Quan hoàn mở đi ra ngoài trường học chương trình học. Ở chung quanh thôn trấn thiết trí chuyên môn thầy võ, như vậy trong thôn hải tử không cần đi ngoại môn cũng có thể liên lạc một ít cơ bản công phu, trở thành võ giả. Nếu như có thiên phú, sẽ còn bị truyền thụ một ít đạo pháp. Đông Hải trăm đảo. Đông Hải tu đạo môn phái, cùng Đại Đường Vương Triều tu đạo môn phái, hoàn toàn bất đồng. Nơi này không có thiên sư phủ quản hạt, giữa các môn phái toàn bằng thực lực, hơn nữa Đông Hải tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, thỉnh thoảng có linh bảo xuất thế. Hơn nữa Đông Hải yêu tộc hung tàn tàn bạo, cả người là bảo, đạo sư môn thường thường giết hải yêu vấn luyện pháp bảo, cho nên Đông Hải phong cách phá lệ dũng mãnh. Nơi này môn phái bị diệt, thôn bị diệt, cơ hồ đều là trạng thái bình thường. Hôm nay là Đông Hải Hải Triều Tông tông chủ Tất Hải Thọ Yến. Hải Triều Tông cũng coi là Đông Hải gió tây quần đảo một cái đại môn phái. Đông Hải cũng chia nhiều cái khu vực, gió tây quần đảo tổng cộng có đại nho nhỏ cái đảo vài chục tòa, ở Đông Hải thuộc về tương đối vắng vẻ địa phương. Hải Triều Tông tông chủ Tất Hải là bát cấp đạo sư, bên trong cửa có 10 vị trưởng lão là thất cấp đạo sư, bất quá 4 vị đã chết ở Bạch Vân Quan. Bất quá như vậy cũng có thể thấy được Hải Triều Tông thế lực cương đại. Thọ Yến lên, gió tây quần đảo tiểu môn phái rối rít đến hạ, tình cảnh phá lệ náo nhiệt. Từ thủy môn trưởng môn đến, Vương gia gia chủ đến, Hải Sa môn môn chủ đến. Theo từng tiếng tiếng la vang lên, không khí của hiện trường trở nên càng thêm lửa nóng. Vương gia gia chủ lại cũng tới. Hải Triều Tông bây giờ thể diện thật lớn. Nghe nói là leo lên thuộc về tiên đảo quan hệ, chung quanh những thứ này môn phái tự nhiên đến ăn mừng. Không thể nào, thuộc về tiên đảo như vậy vật khổng lồ cũng là Hải Triều Tông có thể leo lên. Còn chưa phải là tất trưởng môn anh em sinh đôi kia con gái, hiến tặng cho thuộc về tiên đảo đảo chủ, Tất Hải cũng đã thành thuộc về tiên đảo đảo chủ thông gia. Lần này gió tây quần đảo chung, Hải Triều Tông sợ là không ai dám trêu chọc. Một đám tiểu môn phái đệ tử nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Bên trong cửa răng đèn kết hoa, đỏ thắm đèn lồng treo đầy tường cao cùng mái hiên, phóng tầm mắt nhìn tới tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng choang, khiến nhân không khỏi khen ngợi một câu Hải Triều Tông không hổ là đại môn phái. Lúc này, một đạo khoác nón lá bóng người, lặng lẽ xuất hiện ở Hải Triều Tông tông môn tiền. Hải Triều Tông tông môn trưởng lão Lý Tam Hoàn phụ trách lần này đón khách công việc, nhìn người tới, lập tức chắp tay cười hỏi. Dám hỏi các hạ xuống đây tự môn nào phái nào? Lý Tam Hoàn nhìn qua hiền hòa, nhưng là lúc đó Chu Diệt Đồng Lai thôn thôn dân thời điểm, hắn đã hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất độc. Lý Tam Hoàn là cấp 7 thiên sư, hôm nay đã nên đón không ít đại nhân vật đi vào. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau một khắc, Hạ Giao xuất ra trường kiếm, hung hăng một kiếm đâm vào Lý Tam Hoàn trái tim. Hạ Giao khí tức tràn đầy lạnh giá cùng kiên quyết. Lý Tam Hoàn khó tin trừng lớn con mắt. Sau đó, Hạ Giao thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên. Đồng Lai Thôn, Hạ Gia. Hôm nay tới cho Tất Hải chúc thọ. Chương 99, đây là cầu đạo ngọc sao. A, có người gây chuyện. Lý Tam Hoàn trưởng lão bị giết. Đi nhanh để cho người. Lý Tam Hoàn chết ở Hạ Giao dưới kiếm, chung quanh gia đình đã loạn thành nhất đoàn. Trong khoảnh khắc, các loại các dạng tiếng gào không ngừng. Trường môn, không xong, có người nắm Lý trưởng lão giết. Bên trong đại sảnh, một cái trưởng lão hấp tấp chạy vào báo cáo. Nghe được cái này trưởng lão lời nói, trong lúc nhất thời, các tân khách rối rít nghị luận. Lý trưởng lão? Lý Tam Hoàn trưởng lão? Người nào gan to như vậy, dám ở tất trưởng môn sinh nhật gây chuyện? Có trò hay để nhìn. Lúc này, Tất Hải trên mặt của cũng đầy là âm trầm. Là ai gan to như vậy? Dám đến Hải Triều Tông gây chuyện? Tất Hải mặt tâm trầm, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, chạy thẳng tới ngoại môn mà tới. Lúc này, Hạ Giao đã chính bay ở không trung, uy phong lấm lấm. Nàng trích đi non lá, hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi đều là bộc lộ ra ngoài. Là ngươi. Thấy nàng sau khi, Tất Hải không chỉ có không tức giận, ngược lại lớn vui. Ha ha ha, hôm nay thật là lao thiên hiển linh, ngươi ăn thiên hồ yêu đan, ta chính tìm ngươi đây. Không nghĩ tới hội chủ động đưa tới cửa. Vừa nói, Tất Hải lại vừa là chạy thẳng tới Hạ Giao tới, hắn lại là không chút nào nói nhảm nữa, muốn ngay đầu tiên liền lấy hạ Hạ Giao. Tất Hải bay lên trời cao, một tay thành trộm, đã sắp muốn nắm được Hạ Giao cổ họng.
nhưng là chỉ thấy một trận năng lượng ba động bộc phát ra, một giây kế tiếp, Tất Hải cơ thể liền té bay mà ra, té xuống đất, mang một cái bàn đập thành nát bấy. Hạ Giao yêu thuật tâm pháp vần quanh, hai quả quả cầu nổi lên. Một viên màu tím quả cầu là yêu lực, một viên màu trắng quả cầu là đạo lực. Tiên thiên yêu thể, vừa có thể lấy tu luyện đạo pháp, cũng có thể tu luyện yêu pháp, uy năng cực kỳ khủng bố. Nàng hôm nay dám đến Hải Triều Tông gây chuyện, tự nhiên cũng không phải là không có chuẩn bị. Hạ Giao mang hai quả quả cầu toàn bộ nuốt xuống, sau đó vận chuyển tâm pháp. Nàng tại thiên môn bí cảnh học tập đến mới năng lực. Một loại có thể mang mình yêu lực tối đại hóa kinh khủng yêu pháp. Tử sắc cùng màu trắng đạo vận ở trên người của nàng hòa hợp lên. Một nửa là nhân, một nửa là yêu. Lần này thành thế, khiến Tất Hải nhẫn không dừng được trừng lớn con mắt, giận dữ hét. Điều này sao có thể? Ngươi bất quá chỉ là một cái thôn cô, ngươi ở đâu ra những lực lượng này? Là thiên yêu đan, nhất định là bởi vì thiên yêu đan. Các đệ tử, theo ta sát yêu. Tất Hải cũng bắt đầu vận chuyển đạo lực, khí thế bàng bạc từ trên người của hắn tản ra. Hắn đột nhiên vung trong tay cự truy, mênh mông đạo lực liền như sơn băng hải tiếu phổ thông hướng Hạ Giao phong tới. Trung quanh tân khách đã hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có yêu dám đến Hải Triều Tông gây chuyện. Là cao cấp đạo pháp bích sóng ngút trời, Tất trưởng môn xem ra cũng thật sự nổi giận. Thật là khủng khiếp yêu lực, chúng ta mau chạy đi. Cái kia yêu nhất định phải chết, sợ cái gì? Lúc này, Hạ Giao chung quanh thân thể một cái tử sắc cùng lồng ánh sáng màu trắng ngưng tụ mà ra. Tất Hải đạo pháp xung kích ở màn hào quang lên, thiên địa linh khí trong nháy mắt trở nên tàn bạo. Hai loại lực lượng ở va chạm. Tất Hải đạo pháp quần quận vô tận, tổng cộng có 9 trọng sóng, một sóng so với một sóng mạnh, nhưng là đợt sóng đi qua, Hạ Giao lồng ánh sáng còn đang. Hạ Giao đạo pháp lại dám tiếp nhận Tất Hải công kích. Bát cấp thiên sư, biến hóa rõ rệt nhất chính là đạo pháp uy lực hội tăng cường rất nhiều. Thiên sư có thể mang đạo vận dung nhập vào đạo pháp bên trong. Nhưng là, Hạ Giao lấy được truyền thừa, cùng với thiên phú của nàng, so với Tất Hải phải mạnh hơn quá nhiều. Lúc này, nàng đưa tay ra, yêu lực cùng đạo lực đồng thời ở trong tay của nàng tụ tập. Điều này sao có thể? Nhân yêu bất lưỡng lập. Nàng lại có thể đồng thời khống chế hai loại pháp môn. Tất trưởng môn là bát cấp đạo sư. Lại không phải là của nàng đối thủ. Cái này hồ yêu trong cơ thể yêu lực thật là mạnh. Phảng phất dùng vô tận một dạng quá kinh khủng. Các ngươi nhìn trên tay nàng, đó là cái gì? Các tân khách đã khiếp sợ không thôi. Hạ Giao trong tay, yêu lực cùng đạo lực đang điên cuồng ngưng tụ, va chạm. Đây là yêu thuật tâm pháp lên, thuộc về của nàng đặc biệt công kích thủ đoạn. Mang yêu lực cùng đạo lực sau khi va chạm sinh ra năng lượng áp xúc, không ngừng áp xúc, cho đến nàng có thể nắm trong tay cực hạn. Lực lượng trong tay của nàng đã phá lệ kinh khủng, tán phát ra sóng chấn động càng là khiến người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Trên bầu trời, Bạch Tiêu mắt thấy phía dưới tình cảnh. Đồng thời máy bay không người cũng ở đây truyền trực tiếp toàn tràng cảnh này, thế giới hiện thật nhân cũng có thể nhìn thấy bức tranh này. Cái này hồ ly thai u cũng quá đẹp trai đi, đó là cầu đạo ngọc sao. Thật tác. Bạch Trường Môn còn không đi hỗ trợ. Bạch Tiêu nhìn phía dưới, nói. Nàng tâm lý tràn đầy cựu hận, thả ra ngoài cũng tốt, nếu không hội biệt phôi. Loại tình huống này nàng đích thân xử lý tốt hơn. Bất quá, ta nếu ở chỗ này, nàng liền không có việc gì. Xem trước toàn đi. Hạ Giao trong tay năng lượng cầu thể đã biến thành cho tử sắc. Đó là đạo lực cùng yêu lực trải qua vô số lần sau khi va chạm kiểm chế ở chung với nhau năng lượng kinh khủng. Đây cũng là Hạ Giao lớn nhất lá bài tẩy. Mau ngăn cản nàng, trưởng lão đâu rồi, tiếp trận, mau giết nàng. Tất Hải bây giờ mặt đầy đều là sợ hãi. Cho dù hắn là bát cấp thiên sư, cũng có thể cảm giác được Hạ Giao banh trong tay thể hắn không tiếp nổi. Tại sao? Tất Hải ở tâm lý hỏi vô số lần. Tại sao mấy tháng trước một cái chạy trốn thôn cô, bây giờ lại có lợi hại như vậy lực lượng? Lúc này các tân khách đã sớm loạn tung tung phèo, vô số người đều hướng tông môn chạy ra ngoài. Ta không phải đã nói sao? Ta là tới cho người chúc thọ. Hạ Giao thanh âm lạnh như băng ở Hải Triều Tông trong tông môn vang trở lại. Sau một khắc, Hạ Giao nhắm Tất Hải, đem vật cầm trong tay cho năng lượng màu tím hình đưa ra ngoài. Năng lượng cầu xẹt qua một đạo màu xám cho quang. Chạy thẳng tới Tất Hải mà tới. Tất Hải gặp không thể tránh né, mang hắn phòng ngự đạo pháp cùng phòng ngự pháp bảo toàn bộ thử đi ra. Ầm. To lớn nổ mạnh ở Hải Triều Tông nở rộ. Năng lượng đổ xuống mà ra, mặt đất trong nháy mắt nước nẻ ra một cái hố sâu to lớn, chung quanh nhà, cây cối đều bị phá hủy. Có trốn chậm Hải Triều Tông đệ tử, trong một kích này biến mất vô ảnh vô tung, không còn sót lại một chút cạn. Đây là Hạ Giao lớn nhất lá bài tẩy. Yêu đan lực lượng, thiên hồ yêu truyền thừa, yêu thuật tâm pháp. Để cho nàng nắm giữ thực lực khủng bố. Nàng cũng biết, thực lực của mình đã có thể giết chết Tất Hải. Vào giờ phút này, Tất Hải nằm ở trong hố sâu,
máu me khắp người, nặng nề thở hào hển. Bát cấp thiên sư, bị Hạ Giao một chiêu đánh bại. Chung quanh may mắn sống sót đạo sư nhìn một màn này, đều là mặt đầy hoảng sợ. Hạ Giao rơi vào trong hố sâu, cầm trong tay trường kiếm, từng bước hướng Tất Hải đi tới. Khục khục. Tất Hải ho ra mấy ngụm máu tươi, còn chưa chết hết. Hắn dùng hết toàn bộ lực đạo. Không, cái này không thể nào, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Hạ Giao mặt đầy lạnh giá, lúc ấy người nhà của nàng, chính là bị Tất Hải một cái băng hệ đạo pháp trực tiếp sâu đâm thủng thân thể. Nếu như không phải là nàng đi sớm, rất có thể nàng cũng đã chết. Lúc ấy hạt châu kia ngay tại trong cơ thể của ta, ngươi nếu muốn ta có thể cho ngươi. Nhưng là các ngươi chính là không hỏi, trực tiếp mang thôn của chúng ta giết. Ngươi đáng chết. Hạ Giao trường kiếm trong tay lật lên tử quang. Hai tròng mắt của nàng dâng lên tử sắc, cả người trên dưới đều tản ra một loại âm u khí tức kinh khủng. Dừng tay. Vừa lúc đó, Hải Triều Tông sau núi bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ. Nghe được thanh âm này, Hải Triều Tông đệ tử sững sờ, chợt mừng rỡ. Là Lao trưởng môn. Lao trưởng môn còn sống, ta Hải Triều Tông quả nhiên khí vận không dứt. Chung quanh xem trò vui tân khách cũng là mặt đầy khiếp sợ. Tin đồn Tất Lâm muốn bế quan mới đưa chức trưởng môn truyền cho Tất Hải, không nghĩ tới 10 năm trôi qua rồi, Tất Lâm lại còn không có chết. Người tốt, cái này Hồ Yêu lại đem Tất Lâm đều kinh động. Cái này Hồ Yêu phải xui xẻo. Hải Triều Tông lá bài tẩy thật không ít. Lúc này, Tất Hải nghe được Tất Lâm thanh âm của, cũng là cười to nói. Ha ha, cha ta tới, ngươi phải chết. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Hạ Giao lợi kiếm liền hung hăng cắm vào trái tim của hắn. Nàng lần này cử động, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tất Hải ở một trận trong kinh hoàng, hoàn toàn chết đi. Đến đây, Hạ Giao rốt cuộc giết chết nàng tâm lý hận nhất cựu nhân. Chung quanh các tân khách, đều là mặt đầy hoảng sợ. Tất Hải. Chết. Chương 101, khống chế thiên địa quy tắc. Đinh. Môn phái xây dựng thêm nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra môn phái cường hóa liên tiếp nhiệm vụ 7, nắm giữ thiên đạo ý chí. Nhiệm vụ miêu tả, đại đạo ý chí tức là thiên địa quy tắc, ký chủ nắm giữ cường đại nhất thiên đạo ý chí, xin mau sớm bắt đầu giác tỉnh. Bạch Tiêu trở lại Bạch Vân Quan sau, phát hiện Bạch Vân Quan xây dựng thêm đã hoàn thành, diện tích cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nhìn mới tinh sân, Bạch Tiêu cũng là gật đầu một cái. Thiếu trưởng môn, viện tử này xây dựng thêm lớn như vậy, có phải hay không phải thêm thu nhiều đệ tử? Coi như là mang ngoại môn đệ tử toàn bộ thu nạp vào đến, cũng đủ rồi. Mã Hậu hỏi. Bạch Tiêu lắc đầu một cái, đạo. Không cần, qua một đoạn thời gian, sẽ có mới đệ tử tiến vào. Mới đệ tử. Mã Hậu hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không hỏi nhiều. Sau đó, Bạch Tiêu trở lại trong sân, hít sâu một hơi, bắt đầu hắn thiên đạo ý chí giác tỉnh. Tại thiên môn bí cảnh, ta đã biết rồi đạo của mình. Môn phái tín ngưỡng, chăm họ tín ngưỡng, giữ bản tâm. Hệ thống tồn tại, chẳng qua chỉ là thiên đạo ý chí lựa chọn thôi. Hôm nay, ta lấy phàm nhân chi khu, giác tỉnh thiên đạo ý chí. Trong trời đất này trật tự trông coi, ta tiếp rồi. Bạch Tiêu tiếng nói rơi xuống, trong khoảnh khắc, phong vân dũng động. Trên bầu trời thất thải hà quang lên, tràn ngập toàn bộ chân trời. Hán thiên đạo ý chí giác tỉnh, một lần nữa đưa tới thiên địa dị động. Đây là thế nào? Tân Trạch chính tại giáo dục nội môn đệ tử công phu, bọn họ đều là bị trên đỉnh đầu dị tượng sợ ngây người. Viên Trí cùng Lưu Diệu đang suy nghĩ mới đan phương, sự chú ý cũng bị tràn đầy thiên hà quang hấp dẫn. Bạch Vân Quan tất cả đệ tử nhìn bầu trời này, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là thất thải hà quang. Có đại đạo ý chí giác tỉnh. Bác Định ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng lẩm bẩm. Đại đạo ý chí, chỉ có đột phá 10 cấp thiên sư, tiến vào tiên sư cảnh giới, mới có thể giác tỉnh đại đạo ý chí. Mà bây giờ, Bạch Tiêu đại đạo ý chí cứ như vậy thức tỉnh. Trung Châu thành Kim Lăng. Đùng. 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 Lần này, Hoàng Cực Trung lại lần nữa vang lên. Dưới bình thường tình huống, có người đột phá vào 10 cấp thiên sư, Hoàng Cực Trung mới có thể đưa lên chúc phúc. Mà bây giờ, Hoàng Cực Trung lại quỷ dị lại lần nữa vang lên. Hơn nữa, lần này Hoàng Cực tiếng trung vang, đã là ở chúc phúc, hoặc như là ở thần phục. Tình huống gì? Hoàng Cực Trung lại vang lên. Lại có người đột phá 10 cấp thiên sư. Không thể nào đâu. Đại đường vương triều bây giờ liền huyền thiên sư một cái 10 cấp thiên sư, nào dễ dàng như vậy còn nữa những người khác. Lần này Hoàng Cực Trung vang có cái gì rất không đúng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này, dị biến xảy ra lần nữa. Thành Kim Lăng trên bầu trời, giống nhau bắt đầu tràn ra thất thải hà quang. Hà quang ở trên trời qua lại chớp động, giờ khắc này, nhân gian giống như biến thành tiên cảnh. Đây là Bạch Dạ phát sinh biến hóa gì rồi không? Rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Lại có thể đưa tới cùng Bạch Dạ vậy thiên địa dị động. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn trời,
thất thải hà quang hiện thế, giống như tiên nhân đánh đến nơi. Đó là đại đạo ý chí, chỉ có đại đạo ý chí tài có thể đưa tới trong thiên địa phát sinh như thế khổng lồ biến hóa. Có người, thành tiên à? Đạo Huyền tự lẩm bẩm. Lúc này, Bạch Tiêu mở mắt ra, hoàn thành thiên đạo ý chí bước đầu giác tỉnh. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Bắc Định đang ở cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm. Có chuyện? Bạch Tiêu cười hỏi. Tới xem một chút yêu nghiệt dáng dấp ra sao. Bắc Định le lưới một cái, nói. Người tùy ý. Bạch Tiêu hoạt động thân thể mấy cái, cảm thụ chung quanh biến hóa. Thiên đạo ý chí giác tỉnh, cùng trước bất đồng lớn nhất chính là hắn đã có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc, mà nắm giữ thiên địa quy tắc sau thi triển ra đạo pháp gặp nhau càng cường đại hơn. Cũng chính là mọi người nói, đạo pháp lên mang hữu đạo vận. Đồng thời, Bạch Tiêu cũng mơ hồ cảm giác cùng thế giới hiện thật liên lạc. Hắn nhìn máy bay không người, máy bay không người tồn tại ở một người khác vị diện, cũng chính là cái thế giới này biên giới. Dường như ta đã có thể xuyên qua biên giới. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn khống chế máy bay không người bay xuống, sau đó đưa tay ra, chỉ thấy không gian chung quanh tản mát ra một trận mắt trần có thể thấy ba động. Sau một khắc, Bạch Tiêu tay đã bắt ở máy bay không người phía trên. Quả nhiên. Bạch Tiêu nở nụ cười. Bác Định mặt đầy nghi hoặc nhìn Bạch Tiêu. Nàng xem không tới máy bay không người, chỉ có thể nhìn được Bạch Tiêu bưng không khí không biết đang cười cái gì. Sư phụ cái này lại là thế nào? Không đúng lắm. Lúc này, Bạch Tiêu buông ra máy bay không người, đối với Bắc Định đạo. Ta có chút sự đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay ngươi ở trong môn phái thật tốt ngây ngốc. Sư phụ, đi đâu à? Về thăm nhà một chút. Bạch Tiêu chuyển trực tiếp đang lúc bây giờ nhiệt độ không tiền tuyệt hậu, vô số nhân đều chú ý tới hắn chuyển trực tiếp, chú ý hắn thế giới bây giờ. Cái siêu thoát với thế giới hiện thật tu đạo thế giới. Ta nắm giữ một ít cái thế giới này quy tắc, đại khái hiểu cái thế giới này là như thế nào tồn tại. Bạch Tiêu đối với truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng nói. Nghe được Bạch Tiêu nói, đám bạn trên mạng đều là sửng sốt một chút. Bạch Tiêu lại nói, hai cái thế giới tồn tại một loại biên giới, cũng có thể lý giải là, hai cái thế giới tồn tại ở bất đồng duy độ. Cái thế giới này đối với thế giới hiện thật chúng ta mà nói, càng giống như là một cái ý thức vĩ độ. Người bình thường, cơ thể vô pháp chuyển kiếp tới, nhưng là ý thức có thể. Ta đi về trước nhìn một chút. Vừa nói, Bạch Tiêu vận chuyển thiên địa quy tắc, trong nháy mắt, không gian xuất hiện một loại thần kỳ ba động. Bạch Tiêu đi về phía trước, đi vào không gian ba động bên trong. Trong lúc nhất thời, hết thảy chung quanh đều tại biến, tất cả cảnh tượng bắt đầu không ngừng phóng đại cùng thu nhỏ lại, giống như là kỳ dị tiến sĩ trong quyển phúc bị cổ nhất pháp sư một trưởng nắm linh hồn đánh ra như thế. Lại sau một khắc, Bạch Tiêu trở lại hương sơn lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ trở lại thế giới hiện thật, đạt được khen thưởng, mô phỏng hưu miên thương. Mô phỏng hưu miên thương, thế giới hiện thật khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ký chủ có thể tuyển chọn khiến thế giới hiện thật ý thức của người tiến vào tu đạo thế giới. Mở ra môn phái cường hóa liên tiếp nhiệm vụ 8, thành công tiếp dẫn 200 tên gọi xuyên Việt giả ý thức tiến vào tu đạo vị diện. Chú ý, ký chủ vô pháp ở thế giới hiện thật dừng lại quá lâu, nếu không cơ thể gặp nhau tiêu tan, trước mặt dừng lại đếm ngược, 3 ngày. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Bạch Tiêu sờ một cái, âm thầm trầm ngâm nói. Người tốt, nếu như thế giới hiện thật nhân ý thưởng thức có thể tiến vào tu đạo thế giới, hơn nữa tu luyện. Đây chẳng phải là tương đương với đem tới ta ở Bạch Vân Quan khả năng có hơn triệu đệ tử. Điều kiện tiên quyết là thiên đạo ý chí giác tỉnh đến một bước kia. Bạch Tiêu xuất hiện ở Hương Sơn sau khi, máy bay không người giống nhau chuyển trực tiếp toàn hắn hình ảnh. Ngoài ý liệu là, Bạch Tiêu quần áo lại biến trở về rồi thế giới hiện thật quần áo, chữ vật giới chỉ, đạo khí đẳng cấp cũng toàn bộ đều biến mất không thấy. Mau nhìn, Bạch Trưởng Môn xuất hiện địa phương là Hương Sơn. Bạch Trưởng Môn xuyên Việt về tới. Thiên, thần tượng A. Ta muốn nhìn thần tượng. Người tốt, đồng nhiên liền xuyên Việt về tới. Cái này há chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể xuyên Việt. Đạn mạc trong nháy mắt nổ mạnh, vô số bạn trên mạng đều hưng phấn không thôi. Lúc này, phi cơ trực thăng nổ ầm tới, Hoa Hạ đương cục người đã điều động. Bạch Tiêu nhìn bay tới phi cơ trực thăng, cảm thụ trong thân thể mênh mông đạo lực, âm thầm cười. Sau đó, toàn bộ Hoa Hạ Internet nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo. Bạch Tiêu trở về danh tiếng, lấy một cái tốc độ khủng khiếp truyền bá lên. Chương 102, 10 vạn đại sơn chọn địa điểm. Lâm Thiên cho Bạch Tiêu làm một cái kiểm tra toàn diện, phát hiện Bạch Tiêu thân thể và người bình thường không cũng không khác biệt gì, chẳng qua là khỏe mạnh hơn mà thôi. Hai cái thế giới tồn tại không giống nhau, nơi đó càng giống như là một cái ý thức duy độ. Người bình thường thân thể và còn lại hết thể không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có ý thức có thể. Ta nắm giữ tiếp dẫn nhân loại xuyên Việt giả ý thức tiến vào cái thế giới kia năng lực. Bạch Tiêu nói. Tiếp dẫn, làm sao tiếp dẫn? Lâm Thiên hỏi. Bây giờ toàn bộ tin tức du hí rất hỏa, Hưu Miên Thương mô phỏng trình độ rất cao, sẽ dùng Hưu Miên Thương là được rồi. Số liệu Trung Su truyền đến máy bay không người Trung Su lên, liền có thể mang thế giới hiện thật ý thức của người giống như là giả tưởng du hí như thế đầu xạ đi vào. Lâm Viện trưởng, tu đạo thế giới không giải quyết được thế giới hiện thật vấn đề, nơi này chính là cái tương tự giả tưởng trò chơi thế giới tinh thần. Cho nên, không cần định đến cao như vậy độ cao. Bạch Tiêu cùng Lâm Thiên trao đổi mấy câu. Lâm Thiên cũng biết đến càng nhiều tin tức hơn. Ý hắn biết đến chính mình sai lầm rồi. Bạch Tiêu xuyên Việt đi tu đạo thế giới, không phải là cùng trái đất song song thế giới song song, mà là một người khác duy độ, siêu thoát với nhân loại nhận thức ý thức duy độ. Nói cách khác, Bạch Tiêu thế giới đang ở, đối với thế giới hiện thật người mà nói, nhiều nhất chính là một cái mộng cảnh như thế. Sau khi, Bạch Tiêu phải đi liên lạc hoa hạ tốt nhất khoa kỹ công ty, Phúc Tinh khoa kỹ công ty rồi. Nhà này khoa kỹ công ty trình độ khoa học kỹ thuật đã phi thường đáng sợ, có thể nói toàn cầu đệ nhất, là trên thế giới khoa học kỹ thuật nghiên cứu lợi hại nhất công ty. Bạch Tiêu yêu cầu cũng rất đơn giản, đó chính là hy vọng Phúc Tinh khoa kỹ công ty có thể lượng sản mô phỏng Hưu Miên Thương. Phúc Tinh khoa kỹ công ty vui vẻ đồng ý, đối với một người khác duy độ khoa học kỹ thuật, bọn họ so với ai khác đều cảm thấy hứng thú. Vì vậy, Bạch Tiêu mang mô phỏng Hưu Miên Thương giao cho Phúc Tinh khoa kỹ công ty. Phúc Tinh khoa học kỹ thuật lập tức phái đỉnh cao nhất khoa học gia phụ trách nghiên cứu đồng loại Hưu Miên Thương. Bạch Tiêu cung cấp Hưu Miên Thương cùng hiện tại giả tưởng hiện thực vong du dùng Hưu Miên Thương chênh lệch không lớn, cho nên Phúc Tinh khoa học kỹ thuật nghiên cứu hai thiên hậu liền nói cho Bạch Tiêu, ước chừng thời gian một tháng, có thể lượng sản 300 đài. Bạch Tiêu vui vẻ đồng ý. Khối này 300 đài Hưu Miên Thương, đúng là tu đạo thế giới nên đón nhóm đầu tiên thế giới hiện thật nhân loại. Sau đó, Bạch Tiêu ngay tại Phúc Tinh khoa kỹ công ty, cùng công ty sách hoa tổ đồng thời bản số liệu xử lý, Bạch Tiêu hiện thân thuyết pháp, mang một ít cảnh giới thiết lập đều dùng giả tưởng bảng dữ liệu thị. Sau đó, 3 ngày sắp đến, Bạch Tiêu trở lại tu đạo thế giới. Bạch Tiêu xuất hiện địa phương là Bạch Vân dãy núi sâu bên trong, hắn hướng về phía máy bay không người nói. Ta đã cùng Phúc Tinh khoa kỹ công ty ký hợp đồng. Nhóm đầu tiên Hưu Miên Thương đại khái yêu cầu hơn 40 ngày làm xong, đến lúc đó mọi người bằng mình chứng minh nhân dân ghi danh hẹn trước, sau đó công bình rút ra nhóm đầu tiên tiến vào tu đạo thế giới vị trí. Nhóm đầu tiên vị trí chỉ có 300 cái. Nghe được Bạch Tiêu nói, toàn bộ lưới ầm ĩ. Thật có thể đi, ta muốn ghi danh. Ở nơi nào hẹn trước, ta muốn hẹn trước. Nói cho mọi người một cái tin tức xấu, Phúc Tinh khoa kỹ công ty quan võng đã tê liệt. Tất cả đều là cướp vị trí. Còn một tháng, mọi người không nên kích động. Các anh em, thực không dám dầu dếm, ta mắc phải tuyệt chứng, trước khi chết muốn đi tu đạo thế giới nhìn một chút. Đạn mạc trực tiếp nổ. Đám bạn trên mạng cũng muốn tiến vào tu đạo thế giới. Cho nên từng bước đều kích động không được. Bạch Tiêu nhìn nổ đạn mạc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật may. Thiên đạo ý chí chỉ có thể lựa chọn đệ tử thích hợp tiến vào tu đạo thế giới. Nói cách khác, có thể tiến vào tu đạo thế giới đệ tử, từ nơi sâu xa đã sớm quyết định. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, mở ra nhiệm vụ, kiến tạo mới môn phái chi nhánh. Nhiệm vụ miêu tả, thế giới hiện thật đệ tử hạ xuống sau khi yêu cầu xây lập tân môn phái chi nhánh, xin ký chủ lựa chọn môn phái chi nhánh địa điểm. Trước mặt có thể tuyển chọn địa điểm có: 1 Thập Vạn Đại Sơn, 2 Đông Hải, 3 Bắc Minh Tuyết khu vực. Lúc này hệ thống thanh âm lại vang lên. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Bạch Tiêu âm thầm trầm âm. Xuyên Việt giả đệ tử trước phải trổ mã, hơn nữa chỉ có thể ở môn phái chung quanh hoạt động. Lựa chọn tốt nhất, chính là phía nam Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn chung, có vô số yêu thú hoành hành. Cũng thích hợp các đệ tử luyện cấp. Liên chọn Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Tiêu tâm lý thầm nói. Đinh. Ký chủ lựa chọn môn phái chi nhánh là Thập Vạn Đại Sơn. Lấy được đắc đạo cụ, trận pháp truyền thống. Trận pháp truyền tống, ký chủ có thể tuyển chọn ở hai cái địa phương thành lập trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống nhưng thực hiện thuấn gian di động chức năng. Mở ra nhiệm vụ, ở Thập Vạn Đại Sơn lựa chọn thích hợp môn phái chi nhánh chỗ ở. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Bạch Tiêu đối với xuyên việt giả đệ tử hạ xuống vẫn tương đối mong đợi, cho nên đối với hệ thống ban bố nhiệm vụ, Bạch Tiêu cảm thấy rất hứng thú. Trên thực tế, đem tới Thập Vạn Đại Sơn biến hóa vượt xa rồi Bạch Tiêu dự chủ. Tương lai Thập Vạn Đại Sơn mới thật sự là động thiên phúc địa. Bạch Tiêu trở lại Bạch Vân Quan Trung. Bạch Vân Quan vẫn là lấy lúc trước dạng, tràn đầy tĩnh lặng cùng an tường. Môn phái ước chừng có hơn 200 nội môn đệ tử, còn có trưởng lão và gia quyến, sinh hoạt ngược lại cũng dễ chịu. Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên cảm ứng được Bạch Tiêu khí tức sau, lập tức bay tới. Mấy ngày nay Bạch Tiêu không có ở đây, khối này hai cái tiểu gia hỏa cũng trở nên có chút buồn buồn không vui, cho đến nhìn thấy Bạch Tiêu xuất hiện, bọn họ tài lại hưng phấn. Sư phụ,
mấy ngày nay ngươi đi đâu? Bác Định nhìn thấy Bạch Tiêu bộ dạng, mặt đầy hồ nghi hỏi.
Đi một cái rất xa địa phương, hơn nữa ta lại phải rời đi một chuyến, lần này cần đi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi đi không đi?
Bạch Tiêu cười nói.
Đi, ngược lại đến thiên sư cảnh giới, sau khi đột phá cũng chậm, còn không bằng đi ra ngoài giải sầu.
Ngươi rốt cuộc giác ngộ.
Bạch Tiêu lại hỏi Hạ Giao đâu rồi, từ Đông Hải trở lại sẽ không thấy nàng.
Ở luyện thể tháp tu luyện, mấy ngày nay nàng thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra, nhìn qua tâm tình tốt rất nhiều, nội môn đệ tử cũng rất tôn kính nàng.
Bác Định cười nói.
Hạ Giao hôm nay là thất cấp thiên sư, so với phổ thông trưởng lão còn lợi hại hơn, những thứ kia nội môn đệ tử sau khi biết, tự nhiên đối với nàng tôn kính có thừa.
Cái thế giới này, người mạnh là vua, mặc dù mọi người đối với bán yêu có thành kiến, nhưng là đối mặt một cái thất cấp thiên sư cấp bậc bán yêu, kia thành kiến chỉ có thể biến mất vô ảnh vô tung.
Bạch Tiêu ở Bạch Vân Quan nội môn quảng trường xó xỉnh để lại một cái trận pháp truyền tống.
Trận pháp truyền tống tổng cộng có hai cái, hắn muốn ở Thập Vạn Đại Sơn tìm tới một nơi thích hợp địa phương coi như môn phái chi nhánh địa chỉ, lại đem một cái khác trận pháp truyền tống để lên.
Nội môn đệ tử nhìn trận pháp truyền tống, đều phá lệ hiếu kỳ.
Bất quá thiếu trưởng môn làm việc, tự nhiên không ai dám hỏi.
Tiếp đó, Bạch Tiêu liền cùng Bắc Định cùng đi Thập Vạn Đại Sơn đi.
Thập Vạn Đại Sơn, yêu thú vô số, trong đó không thiếu có sánh bằng bát cấp thiên sư yêu thú vương, thậm chí khả năng xuất hiện cùng cửu cấp thiên sư cùng cấp khác yêu thú hoàng.
Giống vậy đạo sư, căn bản không dám đi Thập Vạn Đại Sơn xông xáo.
Bất quá Bạch Tiêu cùng Bắc Định nghệ cao nhân gan lớn, ngược lại không sợ những thứ này.
Sư phụ, ngươi đi Thập Vạn Đại Sơn muốn tìm cái gì?
Linh quả hay lại là linh thú?
Bắc Định hỏi.
Bạch Tiêu lắc đầu một cái, đạo.
Tìm một nơi bằng phẳng chút địa phương, có thể xây một cái mới môn phái cái loại này, hoàn cảnh cũng phải khá hơn một chút.
Mới môn phái?
Bạch Vân Quan đệ tử tài như vậy điểm, ở Thập Vạn Đại Sơn xây một cái mới môn phái, có cần không?
Bác Định lại nói.
Nàng hoài nghi cũng hợp lý.
Nói thí dụ như thiên cung, giống như là nàng Bích Lạc cung khả năng số người không nhiều, nhưng là có cung đệ tử có mấy vạn nhiều, môn phái tài xây phá lệ khí phái, cung điện nối thành chừng mấy xếp hàng, cảm giác cũng ngang ngược.
Giống như là Bạch Vân Quan như vậy môn phái nhỏ, đệ tử cùng trưởng lao thêm một khối bất quá hơn 300 người, một cái môn phái chẳng lẽ còn không đủ.
Bác Định không biết là, Bạch Tiêu đem tới thủ hạ sẽ có rất nhiều đệ tử, những đệ tử này chung không thiếu nhân vật một loại yêu nghiệt.
Đến lúc đó, thì không phải là một cái thiên cung có thể so sánh rồi.
Chương 103, mới tông môn.
Bạch Tiêu truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ lại vô tiền khoáng hậu.
Phúc Tinh Khoa Kỹ công ty đẩy ra hẹn trước xuyên Việt hoạt động, chỉ là một buổi tối. Hẹn trước số người đã đột phá 5.000 vạn.
Bạch Tiêu đối với truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng giải thích.
Bởi vì bây giờ là mọi người xuyên gặp phải tu đạo thế giới sơ kỳ, yêu cầu trẻ tuổi đạo sư mở ra hoang, cho nên, nhóm đầu tiên tiến vào tu đạo thế giới nhân, đầu tiên từ 18-40 tuổi trong phạm vi lựa chọn sử dụng.
Đến tiếp sau này dần dần ổn định sau khi, những người khác cũng có thể đi vào xem phong cảnh một chút.
Cái thế giới này mọi người có thể coi như chính là một cái độ chân thật 100% thế giới game online.
Bạch Tiêu nói đưa tới đám bạn trên mạng một trận nhiệt nghị.
Người tuổi trẻ tự nhiên vui vẻ không thôi, nhưng là rất nhiều chưa thành niên biểu thị, Bạch Tiêu đây là làm tuổi tác kỳ thị.
Bay qua đoạn Nam Sơn Mạch, chính là Thập Vạn Đại Sơn rồi.
Đoạn Nam Sơn Mạch là một tòa độ cao so với mặt biển cao vô cùng sơn, hoàn toàn ngăn cách Thập Vạn Đại Sơn yêu thú hướng bắc đi, điều này cũng làm cho Bạch Vân dãy núi cùng với chung quanh trên dãy núi, nhân loại cùng linh thú được may mắn còn sống sót.
Nếu không, sợ rằng Bạch Vân Quan bên này cũng là yêu thú thiên hạ.
Bạch Tiêu chỉ trước mặt một tòa tựa như tường rào cao dãy núi lớn, đối với đám bạn trên mạng nói.
Đám bạn trên mạng nhìn truyền trực tiếp chúng hình ảnh.
To lớn dãy núi nô lên, vô cùng cao, nhìn qua giống như là tiến công người khổng lồ trong tường rào.
Phong Kỳ Lân thẳng phóng lên cao, Bạch Tiêu cùng Bắc Định phải khom lưng nắm chặt Phong Kỳ Lân cơ thể, mới có thể bảo đảm cơ thể không rơi xuống.
Phong Kỳ Lân ngự phong đi trước, Lôi Diên ở một bên lôi điện làm bạn, này tấm cảnh tượng ngược lại cũng dị thường đẹp trai.
Không lâu lắm, hai người đi tới đoạn Nam Sơn Mạch đỉnh cao nhất.
Nơi này đã tràn đầy băng tuyết, chỉ còn hạ nhất mảnh nhỏ băng thiên tuyết địa thế giới.
Máy bay không người từ phía sau truyền trực tiếp đi qua, chỉ thấy xa hơn 5.000, vô số ngọn núi mạch trùng điệp chập trùng, hạo hạo đãng đãng, màu xanh rừng rậm nồng đậm thêm tươi tốt, loang thoáng có thể nhìn thấy một đám rực long bay qua, tình cảnh giống như kỷ dụ dạ thế giới.
Thật là đẹp a.
Đám bạn trên mạng nhìn thấy hình ảnh như vậy, khen ngợi không dứt.
Bạch Tiêu cùng Bắc Định đứng ở băng thiên tuyết địa trong. Bọn họ hữu đạo lực hộ thể, cho nên cũng không cảm thấy lạnh.
Sư phụ, ngươi còn chưa nói, ở như vậy địa phương xây một cái mới môn phái là vì cái gì?
Bác Định lại hỏi.
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, nói, ta có một món pháp bảo, bên trong có thiên địa,
có thể mang một cái bí cảnh nhân truyền tống đến chúng ta bên này. Những người này đều là Bạch Vân Quan đệ tử, cho nên, ta muốn thành lập một cái mới môn phái chi nhánh. Nghe được Bạch Tiêu nói, Bác Định sửng sốt một chút. Bên trong có thiên địa pháp bảo. Nàng tâm lý âm thầm nghĩ tới. Sẽ không phải là Đại La Kim Tiên tiểu thế giới đi. Tin đồn Đại La Kim Tiên cấp bậc, bên trong có tiểu thế giới, nhưng dưỡng dục nhất phương thủy thổ. Chẳng lẽ, sư phụ đã đạt đến có thể sáng tạo một thế giới cảnh giới? Cũng không đúng, hắn rõ ràng chẳng qua là bát cấp thiên sư. Sư phụ, trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Lúc này, Bạch Tiêu sờ một cái phong kỳ lần cơ thể, nói. Đi rồi, đi xuống. Đồ đệ ngoan, ngươi nhãn quang được, giúp ta chọn một địa phương. Cái này địa phương, nhất định phải đại, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh khá hơn một chút. Sư phụ ngươi ta thích lớn một chút. Nghe vậy, Bác Định cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Phong kỳ lân ở thập vạn đại sơn bầu trời gào thét mà qua. Không thể không nói, nơi này yêu thú công kích tính quả thật rất mạnh. Cơ hồ là phong kỳ lân vừa mới lộ diện, trong nháy mắt, một đám rực long kết bè kết đội, rậm rạp chẳng chỉ hướng bọn họ bay tới, nhìn qua lại là dự định công kích Bạch Tiêu. Tiểu Lôi, cùng chúng nó đi chơi một chút. Bạch Tiêu đối với Lôi Diên nói. Lôi Diên một tiếng để kêu, sau một khắc, hóa thành lôi đỉnh biến mất ở chân trời. Sau đó, đám bạn trên mạng liền nhìn thấy, rực long bầy giữa lôi quang tràn ngập, phảng phất có một tấm vô hình lưới điện ở rực long trong đám bầy. Rất nhiều rực long kêu thảm rơi xuống, còn lại rực long nhất thời rối rít thoát đi, cũng không dám nữa công kích Bạch Tiêu rồi. Vừa nhìn vô tận dãy núi trùng điệp không dứt, Phong Kỳ Lân hám lại tốc độ, khiến Bạch Tiêu cùng Bắc Định có thể tận tình thưởng thức. Máy bay không người quay chụp đi xuống. Đám bạn trên mạng nhìn thấy, ngoại trừ trên bầu trời có thể nhìn thấy rực long, phía dưới trong hồ còn có thể nhìn thấy cổ đặc biệt dài khủng long đang ở tám, trong rừng rậm còn có chạy trốn bá vương long ở săn đuổi. Ngoại trừ khủng long, nơi này còn rất nhiều những thứ khác dã thú. Hết thảy đều là nguyên thủy nhất cảnh tượng. Hình ảnh rất đẹp. Nhìn mà, hoàn cảnh nơi đây rất tốt, địa phương cũng quá lớn. Nếu như thành lập một cái tông môn lời nói, vừa vẫn thích hợp. Lúc này, Bác Định chỉ về đằng trước nói. Bạch Tiêu theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy phía dưới một dãy núi nơi giữa sườn núi có một khối to lớn bằng phẳng mặt đất, phía sau là một nơi hồn nhiên nhất thể đá lớn núi cao chót vót, cả ngọn núi giống như là bị người ngang eo chém tới rồi nửa đoạn. Trung quanh có rất nhiều linh thảo và linh thụ, xa xa còn có con sông. Quả thật không tệ. Hào địa phương. Bạch Tiêu khiến Phong Kỳ lần rơi trên mặt đất, cẩn thận nhìn một chút trung quanh, bởi vì là ở trên núi, cho nên trung quanh khủng long cũng ít một chút. Phong Kỳ lần vừa rơi xuống đất, lập tức lại biến thành một cái màu trắng tiểu thú, trên không trung bay tới bay lui. Mới tông môn chi nhánh liền định ở chỗ này. Bạch Tiêu cười nói. Nghĩ đến chỗ này, hắn đại khái quy quẹt một cái tông môn thiết kế, sau đó mang trận pháp truyền tống lập đi xuống. Ngày mai sẽ khiến nhị trưởng lão liên lạc thợ một cùng nhuyễn bột việc xây nhà, ở chỗ này xây một cái mới Bạch Vân Quan. Sau đó, Bạch Tiêu mở ra trận pháp truyền tống, ôm Phong Kỳ lần cùng Lôi Diên, kéo Bác Định tay, từ trận pháp truyền tống trở lại Bạch Vân Quan Trung. Bạch Tiêu đi tìm nhị trưởng lão Thanh Phong, thương lượng kiến tạo một cái môn phái hình thức ban đầu sự. Thanh Phong tìm là tập vân chấn tốt nhất đội xây cất, toàn bộ đều là nhất đẳng tay nghề nhân. Chấn trên thợ mộc, công tượng, thợ xây tay nghề đều tốt vô cùng. Làm đội xây cất biết rõ bọn họ phải đi thập vạn đại sơn thi công, từng cái tất cả đều là hưng phấn không thôi. Bọn họ lớn như vậy, còn không có ngồi qua trận pháp truyền thống. Nội môn đệ tử giống nhau dấn thân vào đến xây dựng môn phái chi nhánh công trình chung đi, đồng thời gánh vác công nhân an ninh nhiệm vụ. Trận pháp truyền tống thần kỳ khiến mọi người tấp tắc kêu kỳ lạ, khen không dứt miệng. Chờ những công nhân này sau khi trở về, càng là không ngừng thổi phồng Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn lợi hại dường nào, đạo pháp thông thiên. Bạch Tiêu chăm họ khí vận lại tăng lên không ít. Sau thời gian, Bạch Vân Quan đệ tử cứ như vậy từ trận pháp truyền tống trung xuyên qua, ở thập vạn đại sơn trung xây dựng môn phái chi nhánh. Sơ kỳ công trình chẳng qua là kiến tạo một cái nhà cùng vài tòa cung điện. Bạch Tiêu nói cái này là đủ rồi. Sư phụ, liền kiến thành như vậy phải không? Quá đơn sơ chứ. Bác Định nhìn chỉ có một sân môn phái chi nhánh, không hiểu hỏi. Bạch Tiêu cười một tiếng, không việc gì, phía sau sẽ có người kiến tạo. Trên thực tế, ở trên mạng thảo luận tiếp chung, đã có mấy cái ngành kiến trúc đại thần biểu thị nghĩ tại cái thế giới kia xây cung điện, hoàn nắm thiết kế bản vẽ công bố ra ngoài. Bạch Tiêu nhìn thấy những thứ này bài một sau, cũng là vui vẻ đồng ý rồi những người này nhu cầu. Cứ như vậy, hơn một tháng thời gian vội vã mà qua. Phúc Tinh Khoa Kỹ công ty đã kiến tạo hảo 300 đài mô phỏng hưu miên thương, có thể trực tiếp liên tiếp mọi người thần kinh, hơn nữa ở hẹn trước trong đám người ngẫu nhiên rút được 300 người. Khối này 300 người đều đã không kịp đợi chuẩn bị xong. Rất nhiều người đều chú ý tới cái này sự tình. Trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên tập thể xuyên Việt, mặc dù chỉ là ý thức đắm chìm, tương tự với vong du. Nhưng là tu đạo thế giới dù sao cũng là hoàn toàn chân thật thế giới. Cái này không thể nghi ngờ phi thường kích thích. Sáng sớm ngày hôm đó, Bạch Tiêu từ truyền tống trận đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Hắn một thân một mình tới, Thập Vạn Đại Sơn tông môn có vẻ hơi lạnh tanh. Thế giới hiện thật thời gian và tu đạo thế giới thời gian vừa vặn thắc hai, vào giờ phút này chính là thế giới hiện thật 8 giờ tối, sinh hoạt ban đêm phong phú nhất thời điểm. Bạch Tiêu ở tông môn bố trí một cái ẩn hình pháp trận, có thể tránh cho chúng quanh yêu thú công kích trong tông môn đệ tử. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó, chính là vạn chúng mong đợi thời khắc. Chương 104, Bạch ca, ngươi là ta thần tượng. Bạch Tiêu ngồi xếp bằng, thiên đạo ý chí hạ xuống. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cái thế giới này thiên địa quy tắc. Giống như là The Matrix trong Antonio. Bạch Tiêu cảm giác, quần quần không dứt tín ngưỡng chi lực từ rất xa thế giới hiện thật phiêu động qua, hội tụ đến trên thân thể của hắn. Hắn linh thức xuyên thấu thế giới biên giới, hưu miên thương giả tưởng hiện thực chức năng đem mọi người ý niệm chuyển tới máy bay không người trùng su máy xử lý lên. Đón lấy, Bạch Tiêu muốn làm chính là đem các loại ý niệm dẫn tới tu đạo trên thế giới đến. Bạch Tiêu cho mỗi một nhân đều dự tính quần áo. Những thứ này có thể thông qua khống chế hưu miên thương số liệu thực hiện. Máy bay không người quay chụp toàn Thập Vạn Đại Sơn tông môn quảng trường. Hoa Hạ bạn trên mạng khẩn trương nhìn một màn này. Trang diện này quả thực kích thích. Sau đó, trên quảng trường một trận quang mang chớp động. Tiếp đó, lần lượt bóng người xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn môn phái chi nhánh bên trong. Đi tới cái thế giới này sau, mọi người lẫn nhau mắt đối mắt, cho đến nhìn thấy Bạch Tiêu, mọi người tài buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Thành, được rồi. Chúng ta chuyển kiếp tới rồi. Cấp cấp ha, thực sự tới. Bạch trưởng môn, được ta nhất bái a. Bạch ca, ngươi là ta thần tượng. Ta muốn đi xem khủng long. Nhóm đầu tiên tới mọi người hưng phấn không thôi. Phong Kỳ Lân nhìn những người này, nghi ngờ a a rồi mấy tiếng, tựa hồ là không hiểu đám người này là từ cái gì địa phương tới. Bạch Tiêu mở mắt ra, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thành công. Thế giới hiện thật nhân thực sự có thể thông qua hưu miên thương ý thức hạ xuống đến cái này địa phương. Xem ra sau này khối này Thập Vạn Đại Sơn, đã định trước phải bắt đầu náo nhiệt. Mọi người im lặng, ta nói trước một chút ở quy tắc của nơi này. Bạch Tiêu mở miệng nói. Nghe được Bạch Tiêu nói, một đám xuyên Việt giả đệ tử quân lại an tĩnh lại. Điểm thứ nhất, mỗi người chỉ có một cái sinh mệnh, nếu như ở tu đạo thế giới tử vong, như vậy ý thức của ngươi ở cái thế giới này sẽ bị thanh trừ. Đối với ngươi ở thế giới hiện thật cơ thể không có bất kỳ ảnh hưởng, bất quá ngươi không cách nào nữa tiến vào tu đạo thế giới. Điểm thứ hai. Không thể đối với tu đạo thế giới nhân nói tới bất kỳ liên quan tới thế giới hiện thật tin tức, các ngươi đều là tới từ làm tinh thôn dân, ta xếp đặt cấm chế, phàm là phát hiện cùng tu đạo thế giới nhân nói tới liên quan tới thế giới hiện thật tồn tại đẳng cấp nội dung, sẽ bị vĩnh cửu đuổi ra tu đạo thế giới. Điểm thứ ba, nếu như các ngươi bởi vì không thể khống nhân tố ở trên thực tế bỗng nhiên hạ tuyến, ở cái thế giới này ý thức hình chiếu hội té xỉu, sau khi nếu như tử vong, chết chính là chết. Cho nên tốt nhất trở lại Thập Vạn Đại Sơn môn phái tại hạ tuyến. Môn phái cống hiến hối đoái hệ thống đã khai thông, các ngươi có thể dùng điểm cống hiến đến hối đoái tương ứng đồ vật. Phúc tinh khoa học kỹ thuật nắm ý thức của các ngươi đều số liệu hóa rồi, ta tham dự ở trong đó, các ngươi cũng có thể nhìn thấy mình số liệu. Nghe được Bạch Tiêu nói, một đám xuyên Việt giả đều bắt đầu kiểm tra mình số liệu. Lúc này, toàn bộ xuyên Việt giả đều tương đương với mang theo một cái nhỏ hệ thống. Bạch Tiêu bây giờ khống chế thiên đạo ý chí. Có thể để cho từng cái xuyên Việt giả vừa tiến vào tu đạo thế giới chính là cấp một đạo sư cấp bậc. Mọi người nhìn chính mình cấp một đạo sư ngọn cờ, đều phá lệ hưng phấn. Lúc này, Bạch Tiêu nghĩ tới điều gì, lại vừa là nói. Còn có một cái tương đối trọng yếu chuyện, mọi người đều biết, bởi vì thế giới hiện thực khảo hạch hạn chế, cho nên giả tưởng hiện thực trò chơi Hưu Miên Thương, đều không thiết trí người chơi có cái bộ vị đó. Lần này chuyển kiếp Hưu Miên Thương làm tương đối gấp, cho nên mọi người cái đó địa phương cũng không có làm được. Hơn nữa nơi đó thần kinh rất nhạy cảm, chia làm nhiều cái cấp bậc, phải làm đi ra rất khó khăn, cho nên mọi người khôi phục thân thể hoàn chỉnh, có thể phải đẳng cấp một đoạn thời gian. Nghe được Bạch Tiêu nói, một đám xuyên Việt giả ý thức được không ổn. Không thiếu nam tính xuyên Việt giả. Rồi rít cởi ra dây lưng quần, kéo ra lưng quần, nhìn về phía mình phía dưới. Sau đó, Thập Vạn Đại Sơn trong tông môn, một trận tiếng kêu rên vang lên. Điều đây. Ta điều đây. Tiểu đệ đệ của ta đây. Ta đi. Làm sao không có gì cả? Ta trưởng thành thái giám. Không, liền thái giám cũng không bằng. Bạch trưởng môn, ngươi hoàn đệ đệ của ta. Nhìn nam đồng bào môn vô cùng đau đớn biểu tình, Bạch Tiêu tâm lý âm thầm vui mừng. Cũng còn khá hắn là nhục thân chuyển kiếp tới, bảo tồn được tương đối hoàn hảo, vẫn là một hoàn chỉnh nam nhân,
nếu không, vậy coi như quá thảm rồi, thực sự quá thảm rồi. Mọi người không nên gấp, đối với các ngươi ảnh hưởng không lớn. Các ngươi chẳng qua là thiên đạo ý chí số liệu, chân thật cơ thể vẫn còn ở thế giới hiện thật. Quên mất những việc này, liền ảnh hưởng gì cũng không có. Bạch Tiêu chỉ có thể an ủi. Lúc này, hệ thống cũng cho ra một trận nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến xuyên việt giả đệ tử xuất hiện, mở ra đan dược các, đạo pháp các, đạo khí các, linh phù các. Xuyên việt giả đệ tử thông qua đạt được môn phái cống hiến, có thể hối đoái tương ứng đạo cụ. Xuyên việt giả đệ tử thực lực tăng lên, ký chủ lấy được tín ngưỡng chi lực tăng lên. Bạch Tiêu phát hiện, mình có thể rõ ràng cảm giác được từng cái xuyên việt giả đệ tử số liệu. Bởi vì là hắn dùng thiên đạo ý chí khiến xuyên việt giả giáng sinh ở chỗ này, hắn tùy thời có thể cắt đứt tùy ý xuyên việt giả ý thức. Trên quảng trường xuyên việt giả đều nhìn Bạch Tiêu, truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng giống như vậy. Bây giờ cái này truyền trực tiếp giữa nhiệt độ cao vô cùng. Bởi vì Bạch Tiêu thế giới đang ở là cùng thế giới hiện thật như thế chất cảm thế giới chân thật, từ truyền trực tiếp ống kính nhìn mỗi một chánh đều có thể so với võ hiệp mạng lớn cảm giác. Truyền tiếp tới xuyên việt giả càng là kích động không thôi. Tuy nói thế giới hiện thật có thể khiến ý thức chìm vào đi vào giả tưởng du hí, nhưng là dù sao cũng là du hí, hình ảnh hay lại là trò chơi hình ảnh. Mà ở trong đó nhưng là một cái chân chân thiết thiết tồn tại thế giới, người chung quanh chính là cổ nhân, cảnh sát chung quanh cũng là thực tế cảnh sát. Ngoại trừ cơ thể thiếu một chút vật, những thứ khác cùng xuyên việt đến một cái thế giới khác giống nhau như lúc. Hưu Miên Thương đã đem mọi người tin tức số liệu hóa, ta phát hành một ít nhiệm vụ, mọi người có thể thông qua làm nhiệm vụ đạt được cống hiến. Cống hiến có thể hối đoái linh đan cùng đạo pháp. Ngoài ra, mỗi người sơ kỳ đều có một tấm sống lại tạm, có thể sống lại một lần, nhưng là sống lại sau khi đạo khí cùng pháp bảo cũng sẽ biến mất, chỉ có thể cất giữ cơ bản cảnh giới. Mọi người phải chú ý, nhất định không nên tùy tiện tử vong, chết nên cái gì cũng bị mất. Bạch Tiêu lại vừa là nói. Sau đó, một hệ liệt nhiệm vụ ở xuyên việt giả trong ý thức vang lên. Khai khẩn linh dược điển, khai khẩn một mẫu 100 điểm cống hiến. Trông trọt cũng hái linh thảo. Một viên trung cấp linh thảo 10 điểm cống hiến. Luyện chế linh thảo đan, luyện chế một viên trung cấp linh thảo đan 300 cống hiến. Săn sát yêu thú, căn cứ yêu thú thực lực đạt được cống hiến, đối ứng cấp 1 yêu thú 200 cống hiến, nhị cấp yêu thú 1000 cống hiến, tam cấp yêu thú 500 cống hiến, tứ cấp yêu thú 250 cống hiến, cấp 5 yêu thú 1250 cống hiến, cứ thế mà suy ra. Hái thuốc nhiệm vụ, căn cứ hái được linh dược cấp bậc đạt được cống hiến, đê giai linh thảo 1000 cống hiến. Trung cấp linh thảo 10000 cống hiến, cao cấp linh thảo 10000 không cống hiến. Linh phù nhiệm vụ, luyện chế một quả trung cấp linh phù đạt được 10000 cống hiến, luyện chế một quả cao cấp linh phù đạt được 10000 không cống hiến. Trang sức nhiệm vụ, là môn phái điêu khắc, trồng trọt, bố trí, căn cứ hiệu quả đạt được cống hiến. Chú thích, này nhiệm vụ có thể sẽ bởi vì hư hại môn phái hình tượng khấu trừ điểm cống hiến, xin tất cả đệ tử chú ý. Nhiệm vụ hình thức ngũ hoa bát môn. Có việc chân tay tỉ như khai khẩn linh dược điển. Cũng có hao phí thời gian dài lợi nhuận lớn nhiệm vụ, tỉ như trồng trọt linh thảo, yêu cầu tiêu hao thập thời gian mấy ngày, một lần có thể thu cắt mấy trăm viên linh thảo, lấy được cống hiến cũng tương đối nhiều. Thích sinh hoạt hệ, kiến tạo hệ cùng ngành chiến đấu xuyên việt giả đều có thích hợp nhiệm vụ có thể làm. Mọi người bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nắm cảnh giới trước tăng lên tới nhị cấp đạo sư. Chờ tăng lên tới nhị cấp đạo sĩ sau khi, ta sẽ nhượng cho trưởng lão tới cho mọi người giảng bài, giáo mọi người đạo pháp, tương đương với miễn phí kỹ năng học tập. Thực lực tăng lên nữa sau, một ít trừ yêu nhiệm vụ cũng sẽ công bố. Ngoài ra, bởi vì thực lực và cảnh giới hạn chế, hiện nay mọi người hoạt động khu vực chỉ có thể là tông môn phụ cận 20 km, cùng với Bạch Vân Quan chung quanh 10 km. Thập Vạn Đại Sơn bên này nguy hiểm tương đối nhiều, nhưng là tông môn có pháp trận bảo vệ, mọi người chỉ cần ở trong tông môn, liền nhất định không có nguy hiểm. Ngọn núi này chung quanh có không ít cấp một yêu thú, cũng có rất nhiều linh thảo và linh dược. Tiếp theo mọi người có thể tự đi tìm tòi. Cuối cùng nhắc lại thì một chút, nếu như tử vong, nhất định phải nghĩ biện pháp dùng cống hiến hối đoái một tấm tương ứng cấp bậc sống lại tạm, nếu không, lần nữa tử vong, ý thức của ngươi lại cũng tiến vào không tới đây. Bởi vì mọi người là nhóm đầu tiên chuyển kiếp tới xuyên việt giả, cho nên, ta sẽ cho mọi người một ít trung cấp linh thảo đan làm tưởng thưởng, khiến mọi người mau sớm tiến vào nhị cấp đạo sư cảnh giới, có thể học tập đơn giản một chút đạo pháp. Vừa nói, Bạch Tiêu lấy ra 900 viên trung cấp linh thảo đan. Cho mỗi một xuyên việt giả đều phân 3 viên, nếu như vậy, những người xuyên việt chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể đạt tới nhị cấp đạo sư cảnh giới. Nhóm đầu tiên xuyên việt giả đệ tử, đều là lăm le sát khí. Bạch ca yên tâm, ta nhất định tướng môn phái phát huy. Đi theo Bạch ca chinh chiến dị thế giới. Bạch ca là ta thần tượng, sau khi chúng ta liền nghe người. Các anh em, đi, chứ yêu đi.
Chương 105, con của ta đều so với cái này chuẩn. Bạch Tiêu trở lại Bạch Vân Quan, đồng thời đóng rồi trận pháp truyền tống. Một đám cấp một đạo sư thông qua pháp trận đi tới Bạch Vân Quan nói, sẽ đối với môn phái tạo thành rất nhiều phiền toái, cho nên Bạch Tiêu tạm thời không tính khiến xuyên việt giả đệ tử tới. Hắn lúc này cũng cần tu luyện, tăng lên mình thiên đạo ý chí, cho nên trở về đến trong sân cảm ngộ đi. Vào giờ phút này, Thập Vạn Đại Sơn tông môn, một đám xuyên việt giả đều phá lệ hưng phấn. Bọn họ đầu tiên là ở tông môn trong sân đi dạo một chút, sau đó liền định đi bên ngoài nhìn một chút. Có sống công việc hệ ngoạn nhà sao? Hợp tác khai khẩn linh thảo điền hòa trồng trọt trung cấp linh thảo, hậu kỳ còn có thể luyện đan. Có người hô to một tiếng. Ta tới. Ta cũng làm ruộng. Nhất thời, có ước chừng mười mấy người vẫy tay biểu thị đồng ý. Người nào cùng ta đi ra ngoài săn sát yêu thú? Ta muốn đi ra ngoài sát yêu thú. Ta nghĩ rằng dưỡng khủng long. Khác xuyên việt giả cũng là mỗi người tìm tới chính mình mục tiêu. Bây giờ là nhóm đầu tiên xuyên việt giả tới, rất nhiều sự tình đều cần khai hoang, cho nên hết thảy đều lộ ra không quá chính quy. Các vị, mọi người nghe ta mấy câu. Ta gọi là Mạnh Nghệ, là Tân Hân Câu lạc bộ giải ngũ tuyển thủ nhà nghề, giang hồ công hội hội trưởng, trong trò chơi ID là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Lúc này, chỉ thấy một tên 30 tuổi tuấn lãng nam tử đứng dậy, mở miệng nói. Nghe được hắn, người chung quanh đều là nhìn về phía người đàn ông này. Ngoa tạo, là thật Nghĩa Bạc Vân Thiên sao? Nghĩa Bạc Vân Thiên là ai? Có người hay không phổ cập khoa học xuống? Ta đi, thật sự là hắn. Nghĩa Bạc Vân Thiên là kiếp trước giới lên lưu hành nhất giả tưởng hiện thực vong du trùng, hoa hạ đệ nhất công hội, giang hồ công hội hội trưởng, giang hồ công hội ở hoa hạ xếp số 1, ở trên thế giới cũng rất có danh tiếng. Hắn dẫn đội giang hồ công hội bắt lại thi đấu tranh tài tam liên quan, chỉ huy năng lực cùng thao tác năng lực phi thường biến thái. Còn có Du Hy mới ra mấy cái đại buột, bắt lại thủ giết công hội cơ bản đều là giang hồ công hội, có thể tưởng tượng được Nghĩa Bạc Vân Thiên có nhiều biến thái. Thật sự là Nghĩa Thần. Hắn cũng chuyển kiếp tới rồi. Nghĩa Thần, ta muốn gia nhập giang hồ công hội. Không ít xuyên việt giả đệ tử lập tức hưng phấn không thôi. Đối với một cái vong du mà nói, mỗi người yêu thích bất đồng. Có vài người thích dưỡng sinh ngắm phong cảnh, có vài người thích đẩy đồ làm nhiệm vụ, có vài người liền thích xây công hội mang theo một đám người chơi đi chinh chiến. Bọn họ thích trở thành công hội người quản lý. Mạnh Nghệ chính là như thế. Chúng ta bây giờ đều là cấp một đạo sư cảnh giới, ta mới vừa rồi thử một chút, thân thể của chúng ta tư chất nếu so với thế giới hiện thật cường rất nhiều. Nhưng là, tất cả mọi người sẽ không đạo pháp, cũng không có cách đấu kỹ xảo, một người săn sát yêu thú trên căn bản không thể nào. Bây giờ thì tương đương với là trò chơi giai đoạn trước, chúng ta yêu cầu phối hợp lẫn nhau. Nguyện ý cùng đi với ta bên ngoài sát yêu thú nhân, liền cùng ta đồng thời, ta bảo đảm tận lực không để cho mọi người tử vong, lấy được khen thưởng cũng sẽ chia đều. Mạnh Nghệ lại vừa là nói, ta nguyện ý, ta gia nhập. Nhất thời, Mạnh Nghệ nhất hô bách đứng, không ít xuyên việt giả đều lựa chọn gia nhập Mạnh Nghệ trong đội ngũ. Được, chúng ta đi. Sau đó, ước chừng 70-80 người đều đi theo Mạnh Nghệ rời đi. Những người còn lại chung, có người cho là nhân nhiều như vậy không được chia thứ tốt gì, lựa chọn độc hành hoặc là phạm vi nhỏ tổ đội, còn có người trên lưng dược giỏ dự định đi hái dược. Mỗi một xuyên việt giả đều làm ra bất đồng lựa chọn. Quan trọng nhất là đạt được môn phái cống hiến. Bạch Tiêu ở một bên chuẩn bị trên 100 thanh binh khí. Như vậy nhóm đầu tiên xuyên việt giả cũng có thể lựa chọn tiện tay vũ khí. Thập Vạn Đại Sơn tông môn phía bên ngoài. Mạnh Nghệ dẫn một đám người, do xét hoàn cảnh chung quanh tình huống. Mỗi người trong tay đều cầm một thanh vũ khí. Phía trước 20m, là một cái nhị cấp yêu thú đâm lưng heo rừng. Đâm lưng heo rừng tính tình tương đối tàn bạo, phòng ngự rất cao. Cung tiễn thủ trước tầm xa đem nó dẫn tới, sau đó mọi người cùng nhau tiến lên, nhất định phải ngay đầu tiên giết chết nó. Mạnh Nghệ kiểm tra tình huống chung quanh, nói. Cho dù chết cũng không quan hệ, mới vừa rồi ta tra xét rồi, cấp một đạo sư sống lại tạp chỉ cần 100 điểm cống hiến, tiêu hao sau đó mới mua một tấm tới là được, tiêu hao cống hiến từ lấy được khen thưởng trong ra. Hơn nữa thời điểm chiến đấu, hưu miên thương sẽ đem cảm giác đau đớn xuống đến chỉ có 5%, mọi người cũng không cần sợ hãi đâm lưng heo rừng thương tổn tới ngươi. Hưu miên thương liên tiếp tiến vào máy bay không người tin tức trung su sau, xuyên việt giả có thể nhìn thấy dã thú bình thường, yêu quái tin tức. Mạnh Nghệ quét xem đâm lưng heo rừng tin tức sau, sẽ biết đâm lưng heo rừng nhược điểm. Mọi người bây giờ giấu kỹ. Mạnh Nghệ hô một tiếng. Sau đó, đao phủ thủ đứng ở hai bên, bốn cái lựa chọn cung tên xuyên việt giả ở trên không địa thượng tướng cung kéo thành đầy nguyện, chuẩn bị bắn. Bắn. Siêu 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 mèo. Mạnh Nghệ tay hướng hạ nhất vung, nhất thời, bốn đạo tiếng xé gió vang lên. Lộc cộc đi. Sau đó, chỉ thấy ba cái tên bắn ở trên thân cây, một mũi tên bắn ở trên mặt đất, toàn bộ hoàn mỹ tránh được heo rừng vị trí. Mẹ kiếp, bắn đồ chơi gì? Cung tiễn thủ là khôi hài sao? Con của ta bắn đều so với cái này chuẩn. Thật tơ mờ thủy. Trung quanh xuyên Việt giả đệ tử nhất thời bắt đầu nhổ nước bọt lên. Bất quá, cung tên mặc dù không có bắn tới đâm lưng heo rừng, lại đưa tới chú ý của nó. Nó quay đầu nhìn thấy bốn người đứng ở trên đất trống, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, chạy thẳng tới bốn cái xuyên Việt giả đánh tới. Heo rừng tới, chuẩn bị động thủ. Mạnh Nghệ thấp giọng nói một câu. Mọi người trong nháy mắt lên tinh thần, có mấy cái thân thủ tốt giấu ở trên thân cây, có mấy cái giấu ở bên cạnh lùm cây phía sau. Heo rừng giống như một chiếc giống như xe tăng sông ngang đánh thẳng, phàm là chạy qua địa phương, mặt đất đều run rẩy, vang lên vô số bụi đất. Bốn gã cung tiễn thủ bị dọa sợ đến nhấc chân chạy. Đang lúc này, đâm lưng heo rừng vừa vặn chạy vào mọi người trong vòng đây. Động thủ. Mạnh Nghệ la to một tiếng. Tiếp đó, trên cây nhảy xuống 8-9 cái dùng đao nhân, người chung quanh cũng nắm trường thương cùng trường mâu, đồng loạt hướng đâm lưng heo rừng đâm tới. Đâm lưng heo rừng cũng sợ hết hồn. Nó kêu biết nhân loại trong có nhiều như vậy lao y bờ. Đâm lưng heo rừng thấy tình thế không ổn, gầm thét một tiếng quay đầu muốn chạy, nhưng là đã muộn. Thương 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 chen. Một trận đao quang kiếm ảnh, các đệ tử dám mang đâm lưng heo rừng thành công đánh chết. Giải quyết. Làm trông rất đẹp. Đến, mọi người cùng nhau nắm đâm lưng heo rừng gánh trở về, làm thành thịt heo rừng ăn hết cũng có thể gia tăng đạo lực. Trở về nhìn thêm chút nữa thu về nhiệm vụ, một ít yêu thú tài liệu đặc biệt có thể thu trở về hối đoái cống hiến. Cống hiến cũng không thấp. Các đệ tử hưng phấn không thôi. Vừa lúc đó, đông nhiên một trận dày đặc lã chã tiếng vang lên, nghe giống như là lại có dã thú tới. Chẳng lẽ còn có đâm lưng heo rừng? Xuyên Việt giả các đệ tử đều là vui mừng. Có hai cái đệ tử đã leo đến cây trên cành cây, hướng về phương xa nhìn ra xa. Sau đó, hai người kia thấy rõ xa xa tình cảnh thời điểm, đều là mặt đầy rung động, liền vội vội vàng vàng bỏ đi xuống. Người anh em, thế nào? Không phải là đâm lưng heo rừng sao? Những đệ tử khác hỏi. Chạy mau, là đâm lưng heo rừng không sai, ít nhất có 100 đầu đâm lưng heo rừng. Nhanh chạy, nếu không chạy không còn kịp rồi. Nghe được lời của hai người kia, các đệ tử vội vàng gánh lên đâm lưng heo rừng thi thể, thẳng hướng toàn tông môn chạy đi. Phía sau của bọn nó, rậm rạp chẳng chịt đâm lưng heo rừng giống như là một cái quân đoàn một dạng phô thiên cái địa. Nếu là chạy chậm, sợ là chết cũng không biết là chết thế nào. Chương 106. Trên bầu trời bắt đầu rơi xuống heo rừng mưa. Máy bay không người ở Thập Vạn Đại Sơn tông môn truyền trực tiếp xuyên Việt giả tình huống. Truyền trực tiếp giữa nhiệt độ phi thường kinh khủng. Lúc này, Bạch Tiêu đang ở trong sân tu luyện thiên đạo ý chí. Bạch Tiêu nắm giữ thiên địa quy tắc sau, có thể ở mảnh thiên địa này tiếp dẫn xuyên Việt giả ý thức tới, giống nhau có thể cắt đứt xuyên Việt giả ý thức cùng địa cầu liên lạc. Hơn nữa, hắn chỉ cần tiếp dẫn xuyên Việt giả tới, đến tiếp sau này xuyên Việt giả tu luyện tới cảnh giới gì cũng sẽ không yêu cầu tiêu hao hắn thiên đạo ý chí. Lúc này, Bác Định cùng Hạ Giao đến tìm Bạch Tiêu. Hai người các ngươi cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì không? Bạch Tiêu nhìn các nàng, hỏi. Sư phụ, chúng ta tới đánh một trận đi, vừa vặn ngươi hướng dẫn chúng ta. Bác Định cười nói. Đánh một trận? Đi đâu đánh? Đương nhiên là Bạch Vân Quan bên ngoài. Ngươi cũng không thể tổng làm vung tay trường quỹ, dù sao cũng phải dạy chúng ta ít đồ đi. Được. Ta đây sẽ giao các ngươi điểm tư thế mới. Bạch Tiêu ở bên này xử lý Bạch Vân Quan chuyện nghi, bên kia, những người xuyên Việt đã bắt đầu chân chính làm yêu. Mạnh Nghệ chỉ huy xuyên Việt giả quân đoàn, dự định ăn đâm lưng quân đoàn kia hơn 100 đầu đâm lưng heo rừng. 7-80 cái cấp 1 đạo sư, muốn săn giết 100 đầu nhị cấp yêu thú, cái này ở bất kỳ đạo sư xem ra, đều là ít ỏi khả năng hoàn thành sự. Nhưng là xuyên Việt giả chưa bao giờ theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Đem những này cao lùn cây đều rời qua. Nắm vách đá con đường phía trước che kín. Chúng ta cần đem đâm lưng heo rừng đều dẫn tới, đồng thời khiến chúng nó giữ khá cao tốc độ, như vậy bọn họ không dừng được, thì sẽ từ trên vách đá lao xuống, sau đó té chết. Có hay không chạy mau nhân, nguyện ý cùng ta làm đội cảm tử thành viên, những thành viên này sau chuyện này không chỉ biết lấy được 100 đóng góp sống lại tạm bồi thường, sẽ còn tưởng thưởng quá mức 100 cống hiến. Mạnh Nghệ bắt đầu bố trí chiến thuật. Xuyên Việt giả đặc điểm lớn nhất, chính là có sống lại tạm. Có thể chết một lần sau đó mới sống lại. Cho nên, bọn họ cũng không sợ chết. Nhất thời, không ít xuyên Việt giả đều là rối rít hưởng ứng. Ta tới. Ta cũng tới. Hy vọng chết không nên quá thảm. Mạnh Nghệ gật đầu một cái. Đạo, rất tốt, mọi người yên tâm, ta sẽ dẫn đầu trùng phong. Kế tiếp là bố trí chiến thuật, chia làm công kích tổ cùng mồi nhử tổ. Công kích tổ phụ trách hấp dẫn đâm lưng heo rừng chú ý, mồi nhử tổ phụ trách mang theo bầy heo rừng lao xuống vách đá. toàn bộ người bị chết, cũng sẽ lấy được sống lại tạp bồi thường. Tiếp đó, chính là một trận cấp độ sử thi khác săn giết hành động. Xuyên Việt đệ tử này thay nhau phụ trách hấp dẫn đâm lưng heo rừng quân đoàn chú ý, cho đến nắm đâm lưng heo rừng hấp dẫn lao xuống vách đá. Trận này hành động, sẽ có rất nhiều xuyên Việt giả đệ tử bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Không bao lâu, hành động bắt đầu. Đầu tiên, hai cái xuyên Việt giả nắm cung tên, hướng bầy heo rừng bắn. Đám kia heo, ngươi ra ra ta ở nơi này đây. Có bản lĩnh tới a? Hai người kia một bộ rêu cợt mặt nhọn, dương nanh múa vuốt, vỗ cái mông. Hạo Hạo đãng đãng bầy heo rừng bỗng nhiên gặp công kích, trong nháy mắt giận dữ, bọn họ nhất thời đồng loạt hướng xuyên Việt giả vọt tới. Ngoa tào, chạy mau! Hai cái xuyên Việt giả thấy vậy, nhấc chân chạy. Sau đó, bọn họ chết rất là thảm. Tiếp đó, heo rừng còn chưa kịp ăn mừng, đợt thứ hai loài người công kích lại đến. Heo rừng càng thêm tức giận. Đợt thứ hai xuyên Việt giả chết thảm hại hơn. Sau đó, chính là một trận thợ săn bị con mồi truy đuổi du hí. Mà ngay từ lúc cuối cùng 100 mở chờ mạnh nghệ cùng ngoài ra hai cái xuyên Việt giả, đã nửa ngồi chồm hổm dưới đất, làm ra xuất phát chạy tư thế. Rốt cuộc, đâm lưng heo rừng quân đoàn bị những người khác dẫn tới. Đen nhánh heo bóng rậm rạp chẳng chịt trên đất tán loạn. Nhìn qua giống như một trận màu đen hồng thủy. Chờ một chút. Mạnh nghệ chờ bầy heo rừng đến gần. Hắn đã có thể ngửi được hàng thứ nhất đâm lưng heo rừng trong miệng tanh hôi mùi. Chạy. Hắn một chút lệnh, nhất thời, ba cái xuyên Việt giả đồng loạt bắt đầu chạy như điên. Bầy heo rừng hay cùng ở phía sau của bọn họ. Máy bay không người quay chụp toàn màn này, trang diện này phá lệ đẹp trai. Mạnh nghệ chạy như điên, xuyên qua lùm cây, trước mặt của hắn chính là vách đá. Sau đó, hắn tung người nhảy một cái, từ trên vách đá nhảy xuống. Cuồng phong ở bên thai của hắn gào thét, hắn không khỏi không thừa nhận, cái thế giới này so với hắn lúc trước chơi qua bất kỳ một cái nào giả tưởng du hí đều càng thêm kích thích. Tiếp đó, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống một trận heo rừng mưa. Vào giờ phút này, thập vạn đại sơn tông môn. Nơi này đã có thứ nhất nhị cấp đạo sư ra đời. Có người lên tới nhị cấp đạo sư rồi. Thật là nhanh. Hắn làm cái gì? Những người xuyên Việt khiếp sợ không thôi. Lên tới nhị cấp đạo sư chính là một cái niên cận cổ hiếm ông già, cũng là nhóm này xuyên Việt giả chung duy nhất ông già. Hắn ở làm sự tình, là điêu khắc một cái tượng gỗ. Từ chuyển kiếp tới, hắn nắm tông môn bên ngoài một cây đại thụ dọn về đến, sau đó tìm một ít tiện tay công cụ, vẫn ở điêu khắc. Lão nhân gia, ngươi là làm sao tăng lên nhanh như vậy? Thấy có người hỏi hắn, Lưu Hoành cười một tiếng, nói. Nhà ta tổ truyền đều là thợ mộc, ta từ tiểu học tập điêu khắc, đã điêu rồi hơn 50 năm rồi. Ở thế giới hiện thật, bởi vì cơ thể chịu rồi nhiều tật bệnh, hai tay của ta đã không cầm được cái rúa. Không nghĩ tới ở nơi này, thân thể của ta không chỉ so với một cái tiểu tử hoàn cường tráng, hơn nữa tay cũng rất ổn. Ta không khắc năng lực, sau khi trong nhà này gì đó, ta có thể điêu khắc đi ra liền đều điêu khắc đi ra. Tượng đá, tượng gỗ ta đều giỏi. Vẫn là phải cảm tạ cái thế giới này. Lưu Hoành ôn hòa cười nói. Ở thế giới hiện thật, mới đầu Lưu Hoành rút được nhóm đầu tiên xuyên Việt giả tư cách, người nhà của hắn đều là không đồng ý hắn vào Hưu Miên Thương. Lưu Hoành bởi vì lâu dài xử lý điêu khắc nghề, hai một cánh tay bắp thịt đã héo rút, lại cũng vô pháp tiếp tục điêu khắc. Đây đối với hắn như vậy nhiệt tình điêu khắc nghề nghiệp thủ nghệ nhân mà nói, so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Cho nên, Lưu Hoành vẫn kiên trì muốn vào đến. Hiện tại hắn phát hiện, hắn đã yêu cái này địa phương. Trung quanh xuyên Việt giả nhìn Lưu Hoành đã điêu khắc đi ra ngoài tượng gỗ, đều là mặt đầy thán phục. Đó là một cái trông rất sống động tượng gỗ cự long. Cự long dài 6 mét, bị một cái mộc đế nâng lên, toàn thân hình dáng thập phân linh động, phảng phất thật có thể bay lượn cửu thiên. Dường như người này là giang nam trung tâm văn hóa Lưu Hoành đại sư. Lưu Hoành? Cái nào Lưu Hoành? Chính là cái đó một món tượng gỗ đánh ra 1000 vạn thiên giới chính là cái kia. Đúng. Ta cũng đã nghe nói qua hắn. Rất nhiều phú hào đều phải mua của hắn điêu khắc, người này giá trị con người rất khủng bố. Không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này. Những người xuyên Việt nghị luận ầm ĩ. Lưu Hoành cũng không nghĩ tới, chính mình điêu khắc một cái tượng gỗ liền thu được 3000 điểm môn phái cống hiến. Hắn toàn bộ đổi trung cấp linh thảo đàn sau, cảnh giới liền tăng lên tới nhị cấp đạo sư. Hắn không chỉ có giỏi điêu khắc, đối với nghề làm vườn cũng tương tự rất giỏi. Thế giới hiện thật, hắn có một cái đại hoa viên, mỗi ngày đều phải đi sửa chữa. Một mặt có thể khôi phục héo rút bắp thịt, mặt khác cũng có thể thư giãn thể xác và tinh thần. Sau khi liền ở cái này địa phương, hoàn cảnh nơi này so với bên ngoài không khí trầm lặng còn mạnh hơn nhiều. Lưu Hoành ngồi ở trên bậc thang, nhìn bầu trời quang đãng, cảm thấy phá lệ sảng khoái. Từ hắn nằm liệt giường sau khi, đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Đối với khác xuyên Việt giả mà nói, đây là một trận du hí, đối với hắn mà nói, đây chính là lần thứ hai sinh mệnh. Hắn đối với Bạch Vân Quan lòng trung thành mạnh vô cùng. Lúc này, một đoàn xuyên Việt giả từ tông môn chỗ sâu sống lại trung tâm đi ra. Còn lại xuyên Việt giả nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy phá lệ ngạc nhiên, làm sao nhanh như vậy những người này liền đem sống lại tạp dùng hết. Sau đó, Mạnh Nghệ đám người lại đi linh phủ các đổi một tấm cấp một đạo sư sống lại tạp, liền vội vội vã hướng đi ra bên ngoài. Bên dưới vách núi mặt, còn có trên trăm đầu đâm lưng heo rừng thi thể chờ bọn họ trở về đây. Chương 107, xây một cái thiên đỉnh. Bạch Tiêu đi tới Thập Vạn Đại Sơn tông môn, hắn nhìn trong tông môn cảnh tượng, cả người đều dừng một chút. Chỉ thấy tông môn trên quảng trường thật chỉnh tề bày đầy đâm lưng heo rừng thi thể, mà ở một bên những người xuyên Việt đã bắc lên than nướng, ăn thịt heo rừng thịt nướng. Bạch Tiêu. Trên quảng trường khói bếp lượn lờ, phá lệ náo nhiệt. Xuyên Việt giả đi tới cái thế giới này, cũng cần ăn uống cùng nghỉ ngơi. Đến đạo sư cảnh giới sau, thân thể tạp chí cũng sẽ theo hô hấp và thổ nạp loại bỏ bên ngoài cơ thể, cho nên, xuyên Việt giả không có một cái vị trí cũng không ảnh hưởng cơ thể tống ra tạp chất. Xuyên Việt giả cống hiến còn có thể trực tiếp từ trong hệ thống hối đoái một ít vật phẩm. Ngoại trừ đạo pháp, linh phù loại, bọn họ cũng có thể hối đoái thức ăn, công cụ, quần áo các loại vật phẩm, còn có thể chính mình thiết kế y phục của mình. Đơn giản có thể lý giải là, mỗi một tên gọi xuyên Việt giả đều có một cái nhược hóa bản hệ thống, xuyên Việt giả thông qua đạt được môn phái cống hiến, có thể ở trong hệ thống hoán đổi vật phẩm. Trong hệ thống vật phẩm tạm thời chỉ có cấp thấp đạo khí, đạo pháp, linh phù cùng đan dược v.v. Trong đó đạo pháp cùng đạo khí giá cả đều cao vô cùng. Tỷ như đê giai đạo pháp, yêu cầu tiêu hao 500 không điểm cống hiến. Bạch ca tới. Là Bạch ca. Bạch ca đến ăn thịt nướng A. Những người xuyên Việt nhìn thấy Bạch Tiêu, lập tức yêu uống. Bạch Tiêu nhìn tràng diện này, tức tắc kêu kỳ lạ. Người tốt, một đám cấp một đạo sư, giết chết hơn 100 đầu cấp 2 đâm lưng heo rừng. Đám này đệ tử, rất mạnh. Hắn roi mắt nhìn, quảng trường thượng sứ không có bao nhiêu 5-60 cái nhị cấp đạo sư. Những thứ này xuyên Việt giả giết bảy heo rừng chia đều cống hiến sau, đều là trước lựa chọn đổi tiện nghi nhất đan dược tăng thực lực lên. Còn dư lại cống hiến liền hối đoái một tấm cấp 2 sống lại tạp. Càng về sau, sống lại tạp cần điểm cống hiến càng cao, hơn nữa cấp bậc tăng lên sau khi trước sống lại tạp không dùng được, chỉ có thể giá mua thu về cho hệ thống, cho nên những người xuyên Việt đến hậu kỳ hội phá lệ quý trọng tánh mạng. Đinh. Kiểm tra đến môn phái khí vận đột phá 100 vạn, mở ra trưởng môn truyền đạo thụ nghiệp chức năng. Truyền đạo thụ nghiệp, ký chủ có thể đem đạo pháp truyền thụ cho đệ tử, chỉ có thể truyền thụ cấp thấp đạo pháp yêu cầu đệ tử tự đi lĩnh ngộ thăng cấp. Lúc này, Bạch Tiêu trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Môn phái khí vận chính là Bạch Vân Quan đệ tử đối với hắn tín ngưỡng chi lực. Những thứ này khí vận giá trị có thể chuyển hóa thành nhân khí giá trị rút số, cũng có thể tăng lên Bạch Tiêu cảnh giới. Xuyên Việt giả tới sau khi, Bạch Vân Quan môn phái khí vận giá trị tăng lên thật nhanh, rất hiển nhiên. Những người xuyên Việt đối với hắn tín ngưỡng chi lực cũng rất cao. Các vị, hôm nay mọi người lần đầu tiên tới Thập Vạn Đại Sơn Tông Môn, đều khổ cực. Cho nên, ta quyết định truyền thụ mọi người một môn cơ bản đạo pháp. Đạo pháp chia làm mấy loại, mọi người nhưng tự đi lựa chọn. Số 1, hậu thiên đạo thể, nhưng tăng lên cực lớn thân thể tố chất cùng với đối với đạo pháp cảm ngộ trình độ. Đây là luyện thể chi thuật, yêu cầu tu luyện thân thể lấy đề cao cảnh giới, thích hợp thích chiến đấu nhân, nếu như tu luyện tới đại thành. Sẽ đối với thực lực bản thân có tăng lên cực lớn. Thứ hai, đạo pháp tự nhiên, có lẽ phong, lôi, hỏa, thổ, mục, thủy đẳng cấp thuộc tính trung tuyển chọn một loại thuộc tính thân thiện, đồng thời đạt được đối ứng thuộc tính một môn cơ bản đạo pháp. Kỹ năng này sẽ đối với thân thiện thuộc tính đạo pháp có cực lớn đề cao, đồng thời cũng cần tự thân không ngừng lĩnh ngộ, đề cao thuộc tính thân hòa độ. Đệ tam, linh thức sơ hiện, có thể cầm cao linh thưởng thức lực. Kỹ năng này thích hợp thích luyện đan, bày trận, vẽ bùa người chọn. Thuộc về trí lực hình xuyên Việt giả lựa chọn hàng đầu. Khối này ba cái kỹ năng, tu luyện tới hậu kỳ, đều là uy năng hiển hách. Bạch Tiêu mở miệng nói xong, trong lúc nhất thời, xuyên Việt giả trên người của đều sáng lên một đoàn dịu dàng quan mang. Đây là những người xuyên Việt tất cả giật mình. Ngoa tào. Bạch ca phát đạo pháp. Mấy cái này đạo pháp nghe đều tốt ngạo mạn, không nghĩ tới còn có khối này phúc lợi. Bạch ca, có thể hay không ba cái đều chọn. Khối này đạo pháp cũng quá xong chưa. Những thứ này nhưng là đạo pháp trong các đều đồ không có, mọi người nhất định phải nghiêm túc chọn. Những người xuyên Việt kích động không thôi. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Bạch Tiêu lựa chọn mấy cái này đạo pháp, thích hợp tất cả cảnh giới, dựa vào là lĩnh ngộ của mỗi người. Khởi sơ cấp khác tương đối thấp, nếu như tu luyện tới hậu kỳ, uy năng đều sánh bằng cao cấp đạo pháp. Đương nhiên, những thứ này đạo pháp tu luyện cũng tương đối khó khăn. Những người xuyên Việt từng cái Mỹ tư tư nhìn đạo pháp giới thiệu, nhất thời lâm vào lựa chọn khó khăn. Bọn họ nhìn cái nào cũng muốn học. Mạnh Nghệ lựa chọn hậu thiên đạo thể, hắn lúc trước chính là thuần chiến sĩ người chơi, thích cứng đối cứng, cùng những người khác đến một trận thật nam nhân đại chiến. Phần lớn người chọn thì còn lại là đạo pháp tự nhiên, bọn họ cho là thả ra các loại các dạng đạo pháp mới thật sự là theo đuổi. Hoàn có một bộ phận dưỡng sinh loại, không thích trực tiếp chiến đấu xuyên việt giả, lựa chọn linh thức sơ hiện. Hỏa quyền. Ha ha, quả đấm của ta bốc cháy rồi, ạ sở ý chí ta tới truyền thừa. Một cái vừa học được đạo pháp tự nhiên người chơi, liền không kịp chờ đợi thi triển ra đạo pháp tự nhiên thứ nhất đạo pháp. Hắn một cái trên nắm tay có hỏa hệ, nhìn phá lệ ngang ngược. Lôi điểu. Kỹ năng này ngạo mạn nổ. Vô địch. Một cái lựa chọn khác lôi hệ đạo pháp thân thiện người chơi cũng ở đây trong tay kêu gọi thành lập lôi đỉnh. Cấp thấp đạo sư vô pháp mang đạo pháp ngoại phóng, chỉ có thể trên thân thể ngưng tụ ra. Huynh đệ, có dám hay không va vào? Đến, vừa vặn thử một chút uy lực. Khối này hai người anh em nhìn thấy trong tay đối phương đạo pháp, cũng không nhịn được lăm le sát khí. Hỏa quyền. Lôi điểu. Sau đó, hai người này một cái trên nắm tay bốc lửa, một cái trên nắm tay mạo hiểm điện, hai quả đấm đụng nhau. Sau một khắc, một người té xuống đất một trận co rút, một người khác tay bị đốt chảy ra sức thịt. Hai người lại cao hứng kêu. Thoải mái. Ha 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 ha. Thật là thoải mái. Mạnh Nghệ lựa chọn là hậu thiên đạo thể, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tư chất có lớn vô cùng tăng lên, phản ứng cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Cái này đạo pháp, thật sự là huyết kiếm. Tại sao ta chỉ có thể lựa chọn thổ hệ thân thiện? Ta cũng vậy, chỉ có thể lựa chọn một hệ. Cũng còn khá ta là sinh hoạt hệ ngọn nhà, ta cũng chỉ có thể lựa chọn một hệ. Vừa lúc đó, lại vừa là mấy đạo thanh âm vang lên. Lúc này, Bạch Tiêu giải thích. Thiên phú của mỗi người bất đồng. Cơ thể đối với đủ loại thuộc tính đạo lực sử dụng trình độ cũng bất đồng. Chỉ có thể lựa chọn phe, nói rõ ngươi đến nơi này phe đạo lực công nhận. Bạch Tiêu cho xuyên việt giả cung cấp, đều là tiềm lực lớn nhất cấp thấp đạo pháp, luyện đến cuối cùng, uy lực có thể sánh bằng cao cấp đạo pháp. Đối với xuyên việt giả mà nói, có thể tu luyện tới trình độ nào, thì nhìn chính bọn hắn. Những công pháp này đối với Bạch Tiêu mà nói là liêu thắng vu vô, hắn đã là tiên thiên đạo thể, hơn nữa lôi hệ, nguyên tố hệ gió thân thiện đều là mang cấp. Bây giờ là thập vạn đại sơn trạng vào tối, cũng là thế giới hiện thật sáng sớm. Xuyên việt giả buổi tối chuyển kiếp thời điểm, thế giới hiện thật thân thể và giấc ngủ như thế có thể được buông lỏng, cho nên ngày thứ hai cũng sẽ không cảm thấy nhiều mệt. Một bộ phận xuyên việt giả lựa chọn trở lại hiện thực, bọn họ ở tu đạo thế giới cơ thể sẽ còn tồn tại, chẳng qua là hội lâm vào vô ý thức trạng thái. Thập vạn đại sơn trong tông môn có một nơi chuyên môn đăng nhập không gian, thiết trí trưởng thành nhà trọ dáng vẻ. Xuyên việt giả đệ tử phổ thông sẽ đi đăng nhập không gian hạ tuyến, ý thức trở về hiện thực sau, sẽ có trận pháp bảo vệ thân thể của bọn họ. Hoàn có một bộ phận rất lớn đệ tử, cũng không tính rời đi nơi này. Cùng thế giới hiện thật so sánh, nơi này thực sự rất có ý tứ rồi. Hiện nay Bạch Tiêu thiên đạo ý chí chẳng qua là bước đầu giác tỉnh, cho nên xuyên việt giả có thể sống động khu vực chỉ có thập vạn đại sơn tông môn phụ cận ba tòa dãy núi, cùng với Bạch Vân Quan cùng Bạch Vân dãy núi. Xuyên việt giả vô pháp rời truyền tống trận quá xa. Khối này hai cái địa phương thì tương đương với là Bạch Tiêu nắm trong tay tiểu thế giới. Mọi người hiện nay hoạt động khu vực chính là chung quanh ba tòa sơn. Lấy được đóng góp thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, ta dò xét qua, bên cạnh trên ngọn núi kia có cấp 5 yêu thú kiếm đôi long, mọi người lượng nhất định lực mà đi. Chúc mọi người khỏe vận. Bạch Tiêu lại vừa là đối với những người xuyên việt nói. Đồng thời, hắn vẫn còn ở tâm lý yên lặng nói một câu. Cố gắng lên, đi làm nhân. Bạch Tiêu thiên đạo ý chí cần yếu môn phái tín ngưỡng cùng trăm họ tín ngưỡng tăng cường thực lực. Đồng thời, môn phái đệ tử thực lực càng mạnh, Bạch Tiêu có thể thu được môn phái tín ngưỡng cũng càng nhiều, thực lực cũng liền nước lên thì thuyền lên rồi. Bạch ca yên tâm. Một đám xuyên việt giả la lên. Lúc này, có mấy cái sinh hoạt hệ ngoạn nhà đến tìm Bạch Tiêu. Một người trong đó kêu Trương Tử là thiết kế kiến trúc chuyên gia, hoa hạ rất nhiều nổi danh kiến trúc đều nhờ tay hắn. Hắn là thập vạn đại sơn tông môn làm một cái thiết kế. Cho nên muốn đạt được Bạch Tiêu phê chuẩn. Bạch Tiêu nhìn khái niệm bản vẽ sơ bộ. Người tốt, khối này trên bản vẽ hình ảnh giống như tiên cảnh, mấy chục tòa cung điện liền cùng một chỗ, uy vũ bất phàm. Đây là thiên đình. Bạch Tiêu liếc mắt liền nhận ra trong bản vẽ hình ảnh. Nghe được Bạch Tiêu nói, Trương Tử là gật đầu một cái, đạo, là thiên đình. Trường môn, ở tu đạo thế giới xây một cái thiên đình, cái này cần sảng khoái hơn. Trương Tử là phá lệ hưng phấn. Hắn thích thiết kế. Càng thích nhìn thấy chính mình thiết kế thành công cuối cùng liền hiện ra bộ dạng. Thập vạn đại sơn tông môn, quá thích hợp hắn. Bạch Tiêu chú ý tới, nhóm này xuyên việt giả, thật sự là nhân tài đông đúc. Xây một cái thiên đình đương nhiên được, nhưng là độ khó quá lớn, có thể xây đi ra không? Bạch Tiêu cười hỏi. Nghe vậy, Trương Tử là vỗ một cái lồng ngực, nói. Trường môn yên tâm đi, ta đã tập kết một nhóm ngành kiến trúc cùng dưỡng sinh hệ nhân, tu sửa môn phái lấy được cống hiến rất nhiều, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý tham gia. Cơ bản tài liệu cũng có thể dùng cống hiến ở hệ thống trong thương điếm hối đoái. Tin tưởng ta, đại khái yêu cầu 3 tháng đến thời gian nửa năm, thiên đỉnh tuyệt đối có thể kiến thành. Đạo sư xây nhà cùng người bình thường bất đồng, bởi vì hữu đạo pháp gia trì, nhưng dơ lên nặng ngàn cân đồ vật, cho nên xây nhà tốc độ hội nhanh rất nhiều. Hơn nữa đây chỉ là nhóm đầu tiên xuyên Việt giả, số người còn không nhiều. Chờ qua một thời gian ngắn nhóm thứ 2 xuyên Việt giả tới, thiên đỉnh kiến tạo tốc độ thì càng nhanh. Như vậy đi, ta từ Bạch Vân Quan dưới núi tìm một ít công nhân tới giúp ngươi. Bạch Tiêu lại nói. Đừng, những thứ này đều là cống hiến, xây môn phái cống hiến so với săn sát yêu thú cống hiến nhiều hơn, việc này rất nhiều người đều cấp phạm. Công nhân cũng không cần. Trương Tử là lại nói. Nghe vậy, Bạch Tiêu sờ một cái. Khóa này đi làm người tốt tự giác. Hắn nhất thời đều có chút không quá thích ứng. Sau đó, Bạch Tiêu nghiêm túc nói. Được, ngươi cố gắng lên. Thập vạn đại sơn tông môn xây dựng liền toàn quyền giao cho ngươi. Chương 108, nước miếng không chịu thua kém chảy ra. Đông Châu Bạch Vân Quan. Nghe được Lâm Miểu nói, Lâm Lãng chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhíu lại. Đông Châu nơi, hẻo lánh vắng lặng, nam có thập vạn đại sơn, phía đông lại vừa là Đông Hải, nghe nói nơi đó bất quá cũng chỉ có 3 cái môn phái, ngươi đi đâu vậy làm gì? Lâm Lãng hỏi. Cha, ta là nghiêm túc, ta có thể cảm giác được một cổ tổ tiên ý chí nói cho ta biết, để cho ta bái nhập Bạch Vân Quan. Lâm Miểu trong thần sắc dâng lên vẻ lo lắng, nhìn qua có chút kích động. Miểu mà, ngươi không nên gấp, ta không nói không đồng ý. Chẳng qua là bệnh của ngươi Huyền Thiên Sư đại nhân đều không trị hết, Đông Châu nhỏ như vậy môn phái thì có thể làm gì đây? Ngày mai chúng ta đi Thiên Cơ Các, trước tính một lần Bạch Vân Quan khí vận lại nói. Lâm Lãng lại vừa là nói. Lâm Miểu cũng gật đầu một cái. Ngày thứ 2, Lâm Lãng có hậu lễ đi Thiên Cơ Các. Thành Kim Lăng Thiên Cơ Các có thể tính tận thiên hạ nhất cắt thiên cơ. Thiên Cơ Các các chủ đạo huyễn, càng là Huyền Thiên Sư đạo huyền sư đệ, thực lực đã nửa bước tiến vào 10 cấp thiên sư hàng ngũ, giống nhau tinh thông suy diễn thiên cơ pháp thuật. Lâm Lãng dù sao cũng là Thành Kim Lăng Lâm gia gia chủ, đứng hàng cựu cấp thiên sư, thỉnh cầu của hắn, Thiên Cơ Các tự nhiên hân nhiên đáp ứng. Thiên cơ trong lầu, Lâm Lãng đứng ở một bên. Thiên Cơ Các các chủ đạo huyễn ngồi xếp bằng ngồi trên thiên cơ lầu trung ương, vào mắt khép hở, đưa tay bắt đầu suy diễn. Một cổ huyền diệu đại đạo ý chí từ thiên cơ trong lầu tràn ngập mở ra. Thiên cơ lầu trên lầu chót, vô số yếu ớt tinh thần bắt đầu hiện ra nhàn nhạt quang. Đạo huyền thần sắc chấn định. Mặc dù không biết vì sao Lâm Lãng sẽ có như thế yêu cầu. Nhưng là, Đông Châu nhỏ như vậy môn phái, hắn cơ hồ chẳng qua là trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể tính ra họ môn phái khí vận. Bất quá, dần dần, đạo huyền thần sắc càng ngày càng quỷ dị. Hắn chau mày, khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Tình huống gì? Làm sao cái gì đều không thấy được. Bạch Vân Quan thiên cơ, lại là hoàn toàn mông lung. Lâm Lãng ngay tại đạo huyễn bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú đạo huyễn suy diễn thiên cơ. Suy diễn thiên cơ, là hạng nhất nghịch thiên cải mệnh đỉnh cấp đạo pháp. Huyền Thiên Sư đạo huyền lợi hại như vậy, cũng là bởi vì đã đem cửa này đạo pháp tu luyện tới cực hạn. Đạo huyễn thiên phú mặc dù so sánh lại không thượng Huyền Thiên Sư, nhưng là cũng tương tự có thể ra mỗi cái môn phái khí vận. Đáng ghét, rốt cuộc là tại sao? Ta lại không thấy được cái này môn phái khí vận. Đạo huyễn thần sắc lạnh lẽo, sau đó, hắn lấy ra hắn huyền giai đạo khí lượng thiên xích, mang đạo pháp thúc dục đến mức tận cùng. Thiên cơ trong lầu, cuồng phong gào thét, huyền diệu đại đạo ý chí ở thiên cơ trong lầu mãnh liệt. Vào giờ phút này, Bạch Vân Quan. Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn trời một cái trong không. Hắn cảm giác có một cổ đại đạo ý chí tựa hồ muốn theo dõi hắn. Khối này đồ chơi gì? Bạch Tiêu sờ một cái, hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, hắn vung tay lên, thiên đạo ý chí hạ xuống, cùng vẻ này không biết đại đạo ý chí đụng vào nhau. Sau một khắc, này cổ đại đạo ý chí liền biến mất vô ảnh vô tung. Thiên cơ bên trong lầu, đạo huyễn chính suy diễn thiên cơ. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên mặt liền biến sắc, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Phúc! Tiếp đó, thân thể của hắn lảo đảo ngã xuống đất, lại là ngất đi. Các chủ, chuyện gì xảy ra? Lâm Lãng mặt đầy kinh ngạc. Thiên cơ các ở thành Kim Lăng thanh danh hiển hách. Biến đổi lời đồn đãi đại đường vương triều khí vận liền chấn áp tại thiên cơ các bên dưới. Nhà này cơ cấu rất được Huyền Thiên Sư coi trọng, bởi vì này nhà cơ cấu có thể đẩy diễn xuất đại đường vương triều hết thảy thiên cơ. Nhưng hôm nay, thiên cơ các chủ tự mình xuất thủ, lại bị khí vận cắn trả. Cái này hoàn toàn ngoài Lâm Lãng dự liệu. Lâm Lãng cảnh giới không thấp, mới vừa rồi kia lần đại đạo ý chí biến hóa,
hắn cảm thụ rõ ràng. Cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Lúc này, Thiên Cơ Các một vị trưởng lão đã đi đỡ Đạo Huyễn, Lâm Lãng chắp tay lên tiếng chào hỏi, xoay người rời đi Thiên Cơ Các. Đạo Huyễn đoán qua Trung Châu những thứ kia lợi hại đại môn phái khí vận, đều bị xuất hiện qua bất kỳ biến cố. Thậm chí đoán qua Đại Đường Vương triều khí vận, thực lực của hắn cũng chấn áp ở. Bây giờ thôi toán Bạch Vân Quan khí vận, lại bị cắn trả. Cái này Bạch Vân Quan, chẳng lẽ so với Đại Đường Vương triều khí vận hoàn cường thịnh. Lâm Lãng trên mặt của tràn đầy rung động. Hắn xem qua Bạch Vân Quan tài liệu, thiếu trưởng môn Bạch Tiêu Tằng ở Thiên Thê lên lực áp Lục Diêu Quang cùng Mục Cửu Thanh, có người nói hắn là tiên nhân chuyển thế, phía sau dùng siêu thoát với Đại Đường Vương triều lực lượng. Đồng thời, Lâm Lãng cũng hạ quyết tâm. Ngày mai có lên hậu lễ, bái sư Đông Châu. Vào giờ phút này, Bạch Tiêu đang ở trong sân nhàn nhã chuyển trực tiếp. Hắn bưng tiểu côn bằng, nhìn hồi lâu. Lúc này, Bác Ninh vừa vặn tới. Sư phụ, tiểu côn bằng thế nào? Bác Ninh hỏi. Bạch Tiêu bất đắc dĩ nói. Alo một chút đồ vật, dường như ngủ thiếp đi, còn không biết phải ngủ bao lâu. Hắn dùng thánh linh đan nuốt hết côn bằng sau, cái này tiểu gia hỏa liền lâm vào ngủ say. Cảm nhận được Bạch Tiêu bưng nó hoàn cố gắng mở ra con mắt đầy mắt buồn ngủ kêu một tiếng. Côn bằng thích ngủ, nhất là ăn linh vật sau khi, có lúc thậm chí một ngủ chính là mấy trăm năm. Bác Định cười nói. Nghe vậy, Bạch Tiêu đạo, nó nếu là thực sự ngủ trăm năm, sau khi tỉnh lại đều không nhất định nhận ra ta. Bạch Tiêu nhẹ nhàng nắm tiểu côn bằng bỏ vào trong ao, tiểu côn bằng cơ thể rơi vào cái ao lại, tìm một nơi thoải mái địa phương, liền ngủ như vậy. Không sai biệt lắm hẳn hơn 10 ngày là có thể tỉnh lại. Khiến nó nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bạch Tiêu lại nói. Vừa lúc đó, đại trưởng lão Mã Hậu vội vã chạy tới. Thiếu trưởng môn, xảy ra chuyện. Đệ tử trong môn phái báo lại, ở Quế Hoa Hồ phát hiện hà yêu bạo động dấu hiệu, yêu khí phá lệ kinh khủng, bước đầu phỏng chứng ít nhất đều là thất cấp trở lên đại yêu. Thậm chí khả năng có bát cấp trở lên đại yêu vương. Hơn nữa căn cứ yêu khí cường độ, đi ra ngoài yêu quái sẽ không ở số ít. Quế Hoa Hồ cách chúng ta tông môn gần đây, bên cạnh còn có một cái thôn, ta đề nghị chúng ta phái nhiều đệ tử đi bảo vệ. Mã Hậu bẩm báo. Nghe được Mã Hậu nói, Bạch Tiêu thần sắc lại khẽ động. Hà yêu nhất tộc, nhiều nhất yêu quái chính là tôm sông cùng cua đồng, còn có một chút ấu quý tinh, cá tinh các loại. Nếu như là thất cấp, cấp 8 tôm yêu vương hoặc là cua yêu vương. Thân hình thường thường có thể dài đến cùng một chiếc xe tải hạng nặng không xê xích bao nhiêu. Kia càng cua khổng lồ trong, toàn bộ đều là tươi mới nhất, vị ngon nhất thịt cua. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Tiêu nước miếng không chịu thua kém thấm rồi đi ra. Đại trưởng lão, chuyện này giao cho ta. Ta đi Quế Hoa Hồ đi xem một chút. Bạch Tiêu gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Nghe vậy, Mã Hậu chắp tay nói, thiếu trưởng môn, có cần hay không ta lại phái ít nhân thủ. Bạch Tiêu khoát tay một cái, Bác Định cùng Hạ Giao là đủ rồi. Một đám hà yêu mà thôi. Nghe được Bạch Tiêu nói, Mã Hậu tâm lý âm thầm bội phục. Thiếu trưởng môn thật là trạch tâm nhân hậu, yêu quốc yêu dân. Sau đó, Bạch Tiêu kêu Bắc Định, Hạ Giao, cưới Phong Kỳ Lân liền chạy tới Quế Hoa Hồ đi. Máy bay không người cũng đi theo hắn. Phong Kỳ Lân tốc độ phi khoái, ước chừng nửa giờ, bọn họ liền đi tới Quế Hoa Hồ bầu trời. Quế Hoa Hồ ở một tòa núi chân núi, diện tích lớn vô cùng, cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Quả nhiên thật là lớn yêu khí. Xem ra, trong hồ này ẩn tàng một cái đại yêu. Cũng không biết là cái gì. Bạch Tiêu khiến Phong Kỳ Lân hạ xuống, ba người đều đi tới bờ hồ. Bất quá, bữa ăn tối hôm nay ngược lại có chỗ rửa rồi. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 109, đừng đến rồi, trở lại không ăn được. Hôm nay chuyển trực tiếp trừ yêu. Trong hồ có một con lợi hại hạ yêu, dưới bình thường tình huống. Một cái đại yêu xuất hiện, nó yêu khí hội lây một bộ phận yêu thú giác tỉnh linh trí, hóa thành tiểu yêu. Bây giờ Quế Hoa trong hồ chắc có một cái yêu quái thế lực. Bạch Tiêu đối với truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng nói. Vào giờ phút này, rất nhiều người đều chú ý tới hắn truyền trực tiếp đang lúc. Giống như là vô thời vô khắc đều tại xem phim. Mấy ngày trước, côn bằng xuất thế Đoàn Thị Tần, hoàn chiếm đoạt internet các đại nhiệt lục soát, hơn nữa nhiệt độ ở cao không dưới. Thậm chí có rất nhiều người bắt đầu thờ phụng Bạch Tiêu là thật thần tiên. Bạch Trường Môn lại phải đánh yêu quái rồi. Đáng thương hạ yêu, gặp phải như vậy một người sát tinh. Sinh hoạt chính là như vậy, tâm tình không tốt tiểu ra đi đánh một chút yêu quái, tâm tình tốt cũng đi ra ngoài đánh một chút yêu quái. Vừa nói như vậy yêu quái là thật thảm. Sư phụ, căn cứ yêu khí phán đoán, đáy sông yêu quái hẳn là cấp 8 yêu vương, hơn nữa vừa mới đột phá vào bát cấp, thực lực rất yêu a. Bác Định ở bờ sông nhìn một vòng trở lại, nói. Ừ, chủ yếu là muốn ăn bằng giải, cho nên tới. Bạch Tiêu cười nói. Sau đó, Bạch Tiêu vừa nhìn về phía Hạ Giao, đạo, Hạ Giao, một hồi ngươi tới đối phó yêu vương. Ngươi yêu lực cùng đạo lực sử dụng còn chưa phải là rất cân đối, luyện nhiều tập xuống.
Dạ, sư phụ.
Hạ Giao nhẹ giọng trả lời.
Được, Tiểu Lân, lễ phép một chút, đi gõ cửa.
Bạch Tiêu rồi hướng Phong Kỳ Lân cười nói. Nghe được Bạch Tiêu nói, Phong Kỳ Lân hưng phấn bay đến trên mặt hồ. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng thở một cái, bắt đầu thổ khí. Tiếp đó, Quế Hoa Hồ mặt hồ cuồng phong gào thét. Bốn cái to lớn bão đống nhiên xuất hiện, ở trên mặt hồ trống không dâng lên. Vốn là gió êm sóng lặng mặt hồ, trong khoảnh khắc trở nên bấp bênh. Vô số cá tôm bay, thủy hoa tiên khắp nơi đều là. Bạch Tiêu dùng không gian tường thay mấy người che mưa, nhìn qua giống như là xe hơi cửa trước thủy tinh như vậy, nước hồ nối thành đường nước không ngừng chảy xuống. Long quyển gió càng lúc càng lớn, vừa lúc đó, mặt hồ đống nhiên dâng lên quay cuồng một hồi đợt sóng. Tiếp đó, một cái to lớn hồng sắc bàng giải từ mặt hồ lơ lửng lên. Cái này bàng giải đầu dị thường to lớn, chỉ là đầu liền có thể so với một tòa tầng 2 biệt thự. Đại bàng giải chung quanh, còn rất nhiều tôm yêu cùng cua yêu, đầu mặc dù không có bàng giải vương lớn như vậy, nhưng là cũng so với bình thường bàng giải lớn không chỉ gấp mấy lần. Đám bạn trên mạng từ truyền trực tiếp ống kính nhìn thấy trên mặt hồ đại bàng giải cùng đại hà tôm, trợn cả mắt lên rồi. Ngoa tào. Nhìn thấy những thứ này yêu quái, ta nước miếng không nhịn được chảy ra. Nhiều như vậy mỹ thực giao hàng đến nhà. Xin hỏi nơi này là trong ngộng sao? Người tốt, ta trực tiếp người tốt, Bạch Trường Môn, van cầu ngươi mang ta tới đi. Yêu quái, Bạch Trường Môn, các ngươi hả tiên tự phục vụ đến. Thần, cái này cần ăn bao nhiêu trời ạ? Bạch Trường Môn, đừng đến rồi, trở lại liền không ăn được. Ở đâu ra tên gia hỏa có mắt không trọng, dám trêu ngươi bàng giải đại vương. Bàng giải vương nổi lên mặt nước sau, lập tức tức giận gầm thét một tiếng. Phong Kỳ Lân đã bay trở về đến Bạch Tiêu bên người rồi. Bạch Tiêu nhìn bàng giải vương, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đại bàng giải, nhìn nơi này. Bạch Tiêu hô một câu. Lúc này, bàng giải vương quay đầu nhìn, cũng là thấy được Bạch Tiêu ba người. Bàng giải vương vừa mới đột phá bát cấp yêu quái, chính là lớn nhất bành trướng thời điểm. Vì vậy, bàng giải vương lập tức la to một tiếng, chúng tiểu nhân, lên, tối nay nắm khối này ba cái thiếu nam thiếu nữ nấu, mở thịt người yến hội. Lúc này, Bạch Tiêu cũng đúng Bắc Định cùng Hạ Giao nói, hạ thủ nhẹ một chút, tốt nhất lưu toàn thây, tối nay ăn hà tiên yến. Tiếp đó, Quế Hoa trên mặt hồ kêu tiếng hô giết rung trời, binh tôm tướng cá nghe được đại vương mệnh lệnh sau, đều không kịp đợi xông lên phải bắt được Bạch Tiêu. Đám bạn trên mạng thập phân đồng tình đám này binh tôm tướng cá. Bây giờ tiểu yêu quái, đều như vậy dũng sao. Hai làn sóng kẻ tham ăn sắp gặp nhau. Bàng giải vương càng là di động thân thể to lớn, thẳng hướng toàn bờ hồ mà tới. Lúc này, lại thấy Hạ Giao thúc giục yêu lực bước lên mặt hồ, trực diện bàng giải vương. Hạ Giao là tiên thiên yêu thể, thân thể tố chất khác với người thường, cho nên tốc độ nhanh vô cùng. Nàng trên mặt hồ chạy trốn thời điểm, giống như là ở trên đất bằng như thế, thậm chí không thấy được bên chân văng lên nước. Đám bạn trên mạng nhất thời thán phục liên tục. Cực giỏi. Cái này ta biết, chính là nắm trả cờ dạ tụ tập ở lòng bàn chân. Rõ ràng chính là khinh công thủy thượng phiêu. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Hạ Giao đã tới bảng giải vương bên người, đi lên chính là mấy chiêu lợi hại đạo pháp. Trên mặt hồ nổ lên mấy đạo cột nước, chung quanh yêu quái xui xẻo, trong nháy mắt bị tạc vô ảnh vô tung, liền toàn thây đều không có để lại. Bàng giải vương thực lực cũng không yếu, phòng ngự của nó có thể nói biến thái, thân thể to lớn cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó. Nó dùng cơ thể tiếp lấy Hạ Giao công kích, hai cái càng cua dài ra, bắt đầu nhanh chóng công kích Hạ Giao. Tình cảnh nhất thời phi thường kịch liệt. Đám bạn trên mạng cũng nhìn ngây người. Hai người chung quanh đã trống, còn lại Hà Yêu lo lắng bị liên lụy, cho nên đều cách rất xa. Cái này nữ đạo sư rất lợi hại, giao cho đại vương liền có thể. Trên bờ kia hai cái nhìn qua sẽ không đạo pháp, chúng ta đi bắt bọn hắn. Đi. Mặt hồ yêu quái nhìn thấy Hạ Giao mạnh như vậy, đều thay đổi phương hướng, một bên tiếng kêu giết toàn một bên hướng Bạch Tiêu cùng Bắc Định xông lại. Sau đó, hình ảnh rất thảm. Đếm không hết càng cua cùng đầu tôm bay loạn, bên bờ tràn đầy đảng đảng toàn bộ đều là mới mẽ hà tiên nguyên liệu nấu ăn. Bạch Tiêu cũng không có động thủ, hoàn toàn là Bắc Định cùng hai cái thần thú đang đi làm. Sự chú ý của hắn ở trên mặt hồ. Hạ Giao một tay tản ra đạo lực, một tay tản ra yêu lực, thánh khiết cùng tà ác khí tức từ trong thân thể của nàng đồng thời tản mắt ra, tràn đầy một loại đặc biệt quỷ dị mỹ cảm. Lúc này, Bạch Tiêu thanh âm của ở trong đầu nàng vang lên. Ngươi khí quá tán. Yêu lực cùng đạo lực có thể xung đột lẫn nhau bộc phát ra lực lượng càng mạnh, cái này không giả, nhưng là yêu lực cùng đạo lực cũng tương tự hội triệt tiêu lẫn nhau. Thả ra yêu lực thời điểm, khống chế xong đạo lực, đừng để cho đạo lực vận chuyển đi ra. Ngươi quá nhớ khiến chúng nó dung hợp vào một chỗ sinh ra mãnh liệt hơn phản ứng,
ngược lại bởi vì khống chế chưa đủ mà triệt tiêu xuống rất nhiều uy lực. Từng bước đến, bước đầu tiên, đơn độc khống chế yêu lực hoặc là đạo lực. Đại nhiều chí giản, đại nạn tới dễ, đây mới là ngươi đạo. Nghe được Bạch Tiêu nói, Hạ Giao thần sắc biến đổi. Sư phụ. Hạ Giao tâm lý lẩm bẩm một tiếng. Đại nhiều chí giản. Trong lúc nhất thời, Hạ Giao đốn ngộ. Sau đó, nàng dựa theo Bạch Tiêu nói, bắt đầu biến chuyển phương thức vận chuyển. Nàng buông tham một tay yêu lực, một tay đạo lực đồng thời thi triển phương pháp, bởi vì nàng bây giờ còn không có đầy đủ khống chế năng lực. Sau một khắc, trên người của nàng chỉ có thánh khiết chính khí. Nàng đè nén xuống trong thân thể toàn bộ yêu lực. Đạo pháp, Bạch Phượng. Bạch Phượng là Bạch Vân Quan một bộ cao cấp đạo pháp, uy lực cường đại dị thường. Chỉ thấy Hạ Giao sau lưng, một cái do thiên địa linh khí ngưng tụ ra năng lượng Phượng Hoàng nổi lên. Sau một khắc, điều này có thể lượng Phượng Hoàng mình kêu nhất sinh, liền hướng bảng giải yêu vương phong tới. Yêu pháp, Tử Hồ. Sau một khắc, Hạ Giao biến chuyển lực lượng phương thức vận chuyển. Trên người của nàng lại bắt đầu tản mát ra vô biên yêu lực, nhìn qua huyền như một người tuyệt thế đại yêu. Sau lưng của nàng, ba cái năng lượng màu tím hồ ly nổi lên, một lần nữa chạy như điên, hướng bảng giải yêu vương oanh tạc. Khối này hai lần công kích, Hạ Giao đều chỉ điều động tương ứng lực lượng. Mà đạo pháp uy lực, lại so với trước kia khủng bố hơn quá nhiều. Rầm rầm rầm. Đạo pháp ở bảng giải yêu vương trên người nổ mạnh, cuối cùng khiến bảng giải vương cơ thể không yên, cơ thể hướng sau, thẳng tắp hướng mặt hồ ngã xuống. Trong lúc nhất thời, mặt hồ đợt sóng lăn lộn. Không sai. Bạch Tiêu khen ngợi một tiếng. Lúc này, bàng giải vương đã lộ ra sơ hở. Sau đó, Hạ Giao lại thi triển ra lá bài tẩy của nàng kỹ năng, một tay yêu lực năng lượng cầu, một tay đạo lực năng lượng cầu, nàng mang hai cái năng lượng cầu áp giúp vào một chỗ, màu trắng cùng năng lượng màu tím hình hội tụ thành làm một loại quỷ dị màu xám. Bàng giải vương biết mình chọc phải người không nên chọc, nhưng là đã muộn. Năng lượng màu xám hình nổ bắn ra mà ra, sau một khắc, năng lượng cầu ở bàng giải yêu vương trên thân thể nổ mạnh, nó cứng rắn khôi giáp trong nháy mắt nổ nát bấy. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển. Lần này uy lực nổ tung lớn, mặt hồ trực tiếp nổ ra một cái sụp đổ dạng cái bát hồ sâu, thậm chí ngay cả đáy hồ đều có thể thấy rõ ràng. Hai cái vô cùng to lớn bàng giải kìm, vừa vặn rơi đập ở Bạch Tiêu trước mặt của. Ừ, khối này nguyên liệu nấu ăn không tệ. Bạch Tiêu cũng là nở nụ cười. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 110, một người nhà thật chính tề. Chương 110, một người nhà thật chính tề. Bàng giải vương chết không thể chết lại. Vỏ cua nổ thành mảnh vụn lạc ở trên mặt hồ bắt đầu rơi xuống bàng giải vũ. Hạ Yêu Môn bối rối. Đại vương chết. Cháy mau. Hạ Yêu Môn nhất thời rối loạn trận cước. Bắc Định đã lười sẽ xuất thủ, Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên ngược lại trời phi thường cao hứng. Lại có không thiếu Hạ Yêu gặp tai vạ. Còn dư lại tiểu yêu quái cũng không cần để ý nhiều, nếu như không có đại yêu yêu khí chống đỡ, tiểu yêu quái yêu khí rất nhanh sẽ bị thiên địa linh khí trung hòa, từ từ lại sẽ biến thành vô linh trí yêu thú. Có thể tự chủ tu luyện yêu, hay lại là thuộc về tương đối hiếm thấy. Vào giờ phút này, bờ hồ lên tràn đầy vừa mới chết đi bảng giải cùng tôm. Toàn bộ đều là tươi mới nhất cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng đã sớm nhìn ngây ngô. Ngoa tạo, hâm mộ chết ta. Úc Châu tôm hùn cùng cái này so với liền em trai cũng không tính. Nhìn một chút người ta cuộc sống này. Quá châu bò rồi. Đạn mạc cũng là tràn đầy định mông vị. Lúc này, Bạch Tiêu lấy ra một cái lò luyện đan. Bàng giải vương hai cái cảng cua còn có 5-6 cái chân cua đều Bạch Tiêu gom tới. Một cái chân cua thì có dài 4-5 mét, cùng tiểu thụ phổ thông lớn bằng. Bạch Tiêu mang chân cua giảm 50%, chân cua còn phải dài 2 mét. Bạch Tiêu lựa chọn cái này lò luyện đan. Là một kiện trung cấp đạo khí, có thể biến đổi biến hóa lớn nhỏ. Hắn bây giờ lợi hại nhất luyện đan dụng cụ, dĩ nhiên là đỉnh cấp tiên khí thần nông đỉnh. Nấu bàng giải nếu như dùng thần nông đỉnh nói, không khỏi dùng không đúng chỗ. Chỉ thấy Bạch Tiêu đầu ngón tay thoáng một cái, lò luyện đan trong nháy mắt biến thành một tòa to bằng gián phòng. Sau đó, hắn mang bàng giải vương càng cua cùng chân cua toàn bộ bỏ vào. Hôm nay ăn hấp đại bàng giải. Ăn bàng giải rất đơn giản, chính là rửa sạch sẽ đặt ở trong nồi hấp. Chừng khoảng 15 phút liền hoàn toàn có thể. Sau đó mới điều hảo chấm là được rồi. Thừa dịp Bắc Định cùng Hạ Giao đang ngắm phong cảnh, Bạch Tiêu đối với chuyển trực tiếp giữa đám bạn trên mạng nói. Sau đó, hắn mang lò luyện đan trung tăng thêm nhiều thủy, vãi nhiều muối, thuận tiện hoàn cũng một vò rõ ràng rượu. Tiếp lấy lại thúc dục đạo pháp, lò luyện đan xuống thiêu hủy trong phòng liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Bạch Tiêu ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. Lại tay lấy ra cái bàn gỗ, phía trên để hương kết thúc, tỏi kết thúc, dầu mè, nước tương, giấm, món ăn thơm vân vân gia vị. Vào giờ phút này, hắn nhìn qua không có phân nửa môn phái trưởng môn siêu thoát ra khỏi trần thế, ngược lại giống như một cái phổ phổ thông thông sơn dã nông phu. Đây cũng là Bạch Tiêu truy tìm đại đạo. Nhìn thấy Bạch Tiêu đã bày xong chiến trận, Bắc Định cùng Hạ Giao đều cười khanh khách đi tới, đều là một bộ khôn khéo dáng vẻ. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn, đều là lặng lặng chờ. Không có cách nào Bạch Tiêu tài nấu ăn quả thật không phải là đùa giỡn. Lúc ban đầu thời điểm, Bắc Định ý nghĩ đầu tiên chính là bắt Bạch Tiêu trở về làm Bích Lạc cung đầu bếp. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, Bắc Định đã sớm buông tha cái ý nghĩ này. Bạch Tiêu hay lại là làm sư phụ tốt. Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên cũng bay đi xuống. Mới vừa rồi còn là hàng yêu trừ ma, mặt hồ kinh đảo hãi lãng chiến đấu trừ mặt. Chẳng qua là chốc lát chung, biến thành đoàn người thật chỉnh tề chờ đợi dọn cơm ấm áp cảnh tượng. Không lâu lắm, lò luyện đan phía trên liền bắt đầu toát ra trận trận hơi nước. Bạch Tiêu coi là tốt thời gian, mà sau sẽ lò luyện đan mở ra, lấy ra to lớn lò luyện đan trong bảng giải chân. Muốn gia vị gì chính mình điều. Bạch Tiêu đối với Bắc Định cùng Hạ Giao nói. Sư phụ, ngươi giúp ta đi, ta cùng ngươi pha như thế. Bắc Định cười nói, hoàn hơi mang theo mấy phần nũng nịu ý. Có sao nói vậy, Bắc Định ở thiên cung thời điểm, một người ở lạnh như băng Bích Lạc cung tu luyện, chưa từng có qua này tấm tiểu nữ nhi tư thế. Nàng giống như là một người lạnh như băng thần tiên. Chỉ bất quá từ bái sư Bạch Tiêu bắt đầu, nàng tài cảm nhận được có một cái dựa vào là hạnh phúc dường nào một chuyện. Ta cũng giống vậy. Hạ Giao cũng nên cùng đạo. Bạch Tiêu cười nói, mỗi người khẩu vị không giống nhau, ta thích thiếu thả nước tương nhiều thả giấm, vẫn thích thêm món ăn thơm. Các ngươi tốt nhất chính mình điều toàn nhìn. Vừa nói, Bạch Tiêu lấy ra ba cái đĩa. Hắn cho mỗi một đĩa nhỏ để lên giấm, hương kết thúc, tỏi kết thúc, dầu mè, món ăn thơm, lại tăng thêm chút ít hột tiêu, giống như là ăn lẩu thời điểm gia vị như thế. Đáng tiếc cái thế giới này gia vị không bằng thế giới hiện thật nhiều như vậy, Bạch Tiêu cũng chỉ có thể ở chữ vật không gian bên trong nhiều như vậy. Sau đó, hắn mang chân cua đặt ở trên bàn. To lớn chân cua lũy chung một chỗ vô cùng cao, Bắc Định cùng Hạ Giao ngồi ở tương đối phương hướng, bị chân cua hoàn toàn che lại tầm mắt, không thấy được đối phương. Bạch Tiêu lấy ra một cây chân cua, vặn bung ra tầng ngoài vỏ cứng. Nhất thời, bốc hơi nóng màu trắng thịt cua phơi bày ở mọi người trước mắt. Xem truyền trực tiếp bạn trên mạng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Khối này nhìn cũng ăn quá ngon đi. Bạch Tiêu nhẹ nhàng cắt xuống hai khối thịt cua, đầu tiên là cho ăn một bên Phong Kỳ Lân cùng Lôi Diên. Khối này hai cái tiểu gia hỏa cũng ở đây chờ ăn. Sau đó, Bạch Tiêu lại cắt một khối kê thịt cua, dùng đũa mang theo, đặt ở gia vị trong chén thấm một cái. Nhất thời, màu trắng thịt cua bị điều đoán ngâm mãn, nhìn qua sắc hương vị đều đủ. Bạch Tiêu ăn một miếng đi xuống. Xúc thịt cua lại tươi mới lại non, mùi vị tốt đến kỳ lạ, khiến hắn không nhịn được gật đầu một cái, đạo. Ừ, mùi vị rất không tồi. Nhìn thấy Bạch Tiêu bắt đầu ăn, Bắc Định cùng Hạ Giao cũng cầm một cây chân cua, lấy ra bên trong thịt cua, bắt đầu ở bờ hồ thức ăn ngon. Máy bay không người truyền trực tiếp toàn màn này. Đám bạn trên mạng thần sắc tràn đầy hâm mộ. Đống nhiên thật muốn ăn tôm hùm cùng cua lớn. Đúng vậy, dù là tùy tiện đến điểm hải sản cũng có thể a. Quyết định, đi ra ngoài mua một bọc tô đạ hải sản khẩu vị mặt. Cương đặt tôm hùm nhỏ, nhưng nhìn Bạch trưởng môn trong tay thịt cua, tôm hùm nhỏ đống nhiên sẽ không thơm. Khối này mới là cuộc sống a. Ước chừng sau nửa giờ, ba cái người cũng đã ăn no, Lôi Diên hỏa Phong Kỳ Lân bụng đều có chút gồ lên, nhìn dáng dấp cũng không ăn được. Bàng giải qua đêm sau khi mùi vị sẽ kém một ít, cho nên còn dư lại bàng giải chân chỉ có thể lãng phí hết. Điều này cũng làm cho một đám bạn trên mạng hết sức bất đắc dĩ. Mảnh này quế hoa hồ rất không tồi. Lần sau muốn ăn bàng giải rồi, sẽ tới đây trong bát. Bạch Tiêu mở miệng nói. Tiếp đó, Bạch Tiêu lại đem bàng giải yêu yêu đan thu vào rồi trong chữ vật giới chỉ. Dù sao cũng là bát cấp yêu vương yêu đan, cũng coi như hiếm thế chân bảo. Trở về lấy này cái yêu đan coi như tâm trận mở ra một cái nhỏ tu luyện chẳng sở, cũng có thể tăng nhanh tinh thông thủy hệ đạo pháp đệ tử tốc độ tu luyện. Lúc này chính là hoàng hôn, chân trời chiều tà nhiễm đỏ khắp vân hải. Ba người ăn uống no đủ, bắt đầu đường về. Phong Kỳ Lân ăn rất no, nằm ở không trung, nhìn qua đã buồn ngủ. Bạch Tiêu thương tiếc nó, trên đường trở về cho gọi ra to lớn chỉ riêng, mang Phong Kỳ Lân ôm vào trong ngực. Lôi riêng rơi vào đầu vai của hắn. Sau đó, chỉ riêng ngự phong lên, chạy thẳng tới tông môn trở về. Lần này cảnh tượng, tiêu sái thích ý, cũng là để cho người khen ngợi liên tục sáu. Trở lại tông môn sau, ngày thứ hai Bạch Tiêu liền lợi dụng bàng giải vương yêu đan bày một cái tu luyện pháp trận, tông môn đệ tử ở trong đó tu luyện, cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Bạch Vân Quan khí vận ngày càng cường thịnh, Đông Châu bên trong, mọi người cũng đều sớm ngầm thừa nhận Bạch Vân Quan là thứ nhất tông môn. Ngày này, Bạch Tiêu đang ở trong sân tu luyện đại đạo ý chí dựa vào, cũng chính là nằm ở trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Bạch Vân Quan về phía tây, có một cổ lực lượng mạnh mẽ, thẳng hướng toàn Bạch Vân Quan mà tới. Bạch Tiêu hơi bay lên, dõi mắt trông về phía xa đi. Chỉ thấy trên bầu trời, một chiếc hòa hợp ngũ thải sáng mờ bảo thuyền bất ngờ xuất hiện, chiếc này bảo thuyền nhìn qua cực kỳ ngang ngược, mũi thuyền chạm trổ một cái long thủ hình dáng, càng lộ vẻ khí thế của rộng lớn. Bạch Tiêu nhìn bảo thuyền, lẩm bẩm: "Trung Châu người tới, ngược lại thật là lớn khí phái." Chương 111, mới học trò, giao quang tiên thể. Chương 111, mới học trò, giao quang tiên thể. Bảo thuyền xuất hiện, nhất thời hấp dẫn Bạch Vân Quan ánh mắt của mọi người. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Kia bảo thuyền phá lệ khí phái, toàn thân do thâm màu nâu vật liệu gỗ chế thành, trên đó nạm kim ngân huyền thiết, tràn đầy điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn. Đó là vật gì? Chẳng lẽ là Trung Châu Long Hoàng bảo thuyền? Long Hoàng bảo thuyền? Đó là đồ chơi gì? Điều này cũng không biết, Long Hoàng bảo thuyền bản thân đứng hàng huyền giai đạo khí, hơn nữa chi phí cực kỳ đắt tiền, là Trung Châu Lâm gia ký hiệu. Trung Châu Lâm gia? Chơi ạ, đây chính là đại đường vương triều vang đương đương đại nhân vật. Đúng vậy, Lâm gia gia tộc người đi nhiều biên quan lính gác, hơn nữa trừ ma vệ đạo, thủ hộ trăm họ, đơn giản là đạo sư tấm gương. Các đệ tử đều là thán phục không thôi. Các trưởng lao giống nhau trố mắt nhìn nhau. Trung Châu người của Lâm gia, làm sao sẽ chạy đến Bạch Vân Quan đến? Hơn nữa, có thể lái được toàn Long Hoàng bảo thuyền đi ra, tới người này, hay lại là Lâm gia tông tộc nhân viên nội bộ. Máy bay không người giống nhau đổi lại ống kính, truyền trực tiếp toàn không trung Long Hoàng bảo thuyền. Thế giới hiện thật bạn trên mạng càng là mặt đầy mộng ép. Này! 110 sao? Có thuyền bay trên trời các ngươi quản sao? Cảnh sát nói, ngươi cho rằng là liếc trưởng môn truyền trực tiếp sao? Kháo ta phát hiện ta đã làm mộng ở Bạch trưởng môn nơi này tất cả đều thực hiện. Thuyền này thật ngang ngược a. Bạch Tiêu nhìn trên đỉnh đầu Long Hoàng bảo thuyền. Vừa lúc đó, Lâm Lãng từ Long Hoàng bảo thuyền trung bay ra, cất cao giọng nói: "Trung Châu Lâm gia gia chủ Lâm Lãng, chuyến tới để bái kiến Bạch Vân Quan thiếu trưởng môn." Lời này vừa nói ra, Bạch Vân Quan bên trong nhất thời vang lên lấy làm kinh ngạc tiếng. Người kia nói: "Hắn là ai?" "Lâm gia gia chủ, Lâm Lãng." "Lâm gia chủ đến Bạch Vân Quan rồi, cái này thật bất khả tư nghị. Là tới bái kiến chúng ta thiếu trưởng môn đấy. Thiếu trưởng môn thật là lợi hại, liền Lâm gia gia chủ đều tới viếng thăm." Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Các trưởng lao tất cả đều là trố mắt nhìn nhau. Lâm Lãng bực này tầng thứ tồn tại, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Dù sao, Lâm Lãng là đáng mặt cửu cấp thiên sư, thở thiếu thời cũng là khuấy động phong vân nhân vật. Hơn nữa, người này làm người hiệp can nghĩa đảm, danh tiếng cũng không tệ. Bạch Tiêu mang Bạch Vân trận pháp mở ra, khiến Long Hoàng bảo thuyền đi vào. Sau đó, hắn lại như vậy một bước nhảy lên, đi tới Long Hoàng bảo thuyền trên. Lâm Lãng chuyến này, chỉ mang theo Lâm Miểu một người tới. Bạch Tiêu tự nhiên biết rõ bọn họ tới nơi này dụng ý. Lâm Miểu là hệ thống ban bố cái thứ ba thu học trò nhiệm vụ, hơn nữa thu học trò nhiệm vụ khen thưởng cao vô cùng. Hắn có thể nắm giữ đệ tử thể chất đặc thù năng lực. Tỷ như Bắc Định tiên nhân đạo vận, hạ giao yêu lực, còn có chính là Lâm Miểu giao quang tiên thể. Giao quang tiên thể, tinh thông chúc phúc cùng khôi phục thuật, đồng thời có cường đại công kích thuộc tính, phi thường toàn diện, chiến đấu năng lực cực mạnh. Vốn là không nghĩ đường xá như vậy vất vả chạy đi Trung Châu, lần này ngược lại tốt, khí vận chi tử chủ động đưa tới cửa. Bạch Tiêu tâm lý thầm nghĩ. Lâm gia chủ. Bạch Tiêu thân hình xuất hiện ở trên thuyền rồng, hắn mặt mũi tuấn lãng, khí chất xuất trần, người mặc lưu ly vân y, tư thế bất phàm, rất có tiên nhân mùi vị. Lâm Lãng nhìn thấy Bạch Tiêu sau, thần sắc dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Tin đồn Đông Châu Bạch Tiêu thiên tài tuyệt diễm, khí độ bất phàm, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Lãng nhớ tới thiên cơ các chủ suy diễn thiên cơ, theo dõi đến Bạch Vân Quan khí vận phi thường kinh khủng. Cho nên, Lâm Lãng tâm lý đối với Bạch Tiêu cũng phá lệ tôn trọng. "Bạch trưởng môn, chuyến này tùy tiện quấy rầy, xin hãy thứ lỗi." Lâm Lãng mở miệng nói. Bạch Tiêu nhìn Lâm Lãng sau lưng Lâm Miểu. Hắn tâm lý bất đắc dĩ thở dài, xong rồi. Lần này càng không dễ giải thích. Bây giờ Bạch Vân Quan bên trong lưu truyền một loại cách nói, thiếu trưởng môn thu đồ đệ chỉ lấy gái đẹp học trò, còn phải là phi thường đẹp vô cùng nữ học trò. Thế giới hiện thật bạn trên mạng, có như vậy một nắm chân chính LFG, vừa nhìn thấy Bắc Định cùng Hạ Giao, liền kêu Bạch Tiêu LFG, trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Đối với mấy cái này cái nhìn, Bạch Tiêu đều nhìn rất nhạt. Bây giờ mới tới cái này Lâm Miểu, bộ dáng là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, khí chất cũng lộ ra phá lệ dịu dàng. Nàng vốn nên giao quang dáng thế, được vạn người ngưỡng mộ, trở thành Trung Châu hiển hách nổi danh thiên tài. Chỉ bất quá bị người tu hú chiếm tổ chim khách, di hoa tiếp mục tranh đoạt khí vận, tài rơi vào như vậy ruộng đất. Đặt ở trong tiểu thuyết, lại vừa là thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Bạch Tiêu nhìn ra được, Lâm Miểu trong thân thể linh mạch đứt đoạn, linh khí vô thời vô khắc đều định ở trong thân thể của nàng tuần hoàn, nhưng là căn bản vô pháp xuyên qua kinh mạch, ngược lại khiến thân thể của nàng càng thêm tệ hại. Bất quá, khí vận chi tử chính là khí vận chi tử. Trong thân thể nàng mỗi một bộ phận gãy mất linh mạch đều tại tu luyện. Nếu như có thể liên thông lời nói, hậu tích bạc phát, sợ rằng lại vừa là một cái yêu nghiệt. Bây giờ Bạch Vân Quan bên trong, thiếu nhất hay lại là thực lực cường hãn đệ tử nòng cốt. Nội môn đệ tử thiên phú đều một dạng không có gì yêu nghiệt thiên tài, cho nên, Bạch Tiêu cũng là động thu học trò dự định. Nàng là giao quang tiên thể, trời sinh được thiên địa chúc phúc, linh khí mỗi thời mỗi khắc đều định ở trong cơ thể nàng tuần hoàn, nhưng là bởi vì linh mạch đứt đoạn, cho nên tình trạng cơ thể ngược lại càng thêm tệ hại. Bạch Tiêu nhìn Lâm Miểu, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Bạch Tiêu nói, Lâm Lãng thần sắc biến đổi. Hắn lần đầu tiên nghe được như vậy miêu tả. Trước hắn mang theo Lâm Miểu tìm Đạo Huyền xem qua, Đạo Huyền chỉ nói nàng linh mạch đứt đoạn, vô pháp tu luyện, cho nên cơ thể ngày càng suy vi. Bây giờ Bạch Tiêu lại nói Lâm Miểu là giao quang tiên thể. Trong khoảnh khắc, Lâm Lãng hô hấp trở nên dồn dập mấy phần, thái độ trở nên càng thêm cung kính, hơn nữa đạo. Bạch Trường Môn, có từng có cái gì chỉ dụ phương pháp? Lâm Lãng tâm lý rất thấp thỏm. Bạch Tiêu lại không nhanh không chậm nói. Có. Nghe được Bạch Tiêu nói, Lâm Lãng trong ánh mắt, nhất thời buộc phát ra một trận lửa nóng. Sau đó, Bạch Tiêu lại nói. Nàng tới nơi này là bái sư đi, vậy thì ở lại Bạch Vân Quan, ta sẽ tự giúp nàng. Còn nữa, nàng là giao quang tiên thể, bất quá bị người cướp đoạt khí vận, trong đó khúc chết kỳ hoặc, Bạch Vân Quan không gặp qua hỏi, ngươi tự mình xử lý tốt. Lâm Miểu bái sư sau khi, Lâm gia chủ xin trở về đi, Bạch Vân Quan cũng không muốn như vậy làm người khác chú ý. Vào giờ phút này, Lâm Lãng tài thật sự hiểu, Bạch Tiêu tuyệt đối là chân chính cao nhân. Chẳng qua là vài ba lời, là có thể thấm nhuần hết thảy. Sau đó, Lâm Lãng chân mày lại dâng lên vài tia nghi ngờ. Bị người cướp đoạt khí vận. Đạo Quang học phủ Lục Diêu Quang, cùng Lâm Miểu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Chỉ bất quá Lục Diêu Quang ra đời thời điểm, trên trời hạ xuống giao quang, thành Kim Lăng bị Hà Quang bao phủ, trong lúc nhất thời cả tòa thành Kim Lăng đều khiếp sợ. Mà Lâm Miểu ra đời thời điểm, suýt nữa bởi vì tiên thiên khí huyết chưa đủ chết yểu quá sớm. Bây giờ Bạch Tiêu nói, Lục Diêu Quang phần kia khí vận, vốn là thuộc về Lâm Miểu. Lâm Lãng trong ánh mắt của tràn đầy cừu hận cùng lạnh giá. Hắn trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, cái này không giả, nhưng là có thể làm được Lâm gia gia chủ, hắn thủ đoạn tự nhiên cũng không yếu. Hắn nghĩ tới rồi Thiên Cơ Các, nghĩ tới Đạo Quang học phủ. Hắn quyết định trở về thành Kim Lăng sau, lập tức âm thầm điều tra chuyện này. Lúc này, Bạch Tiêu đi tới Lâm Miểu trước mặt, đạo: "Ta có thể chữa khỏi ngươi linh mạch, cho ngươi giao quang tiên thể khôi phục hoàn toàn. Ngươi nhưng nguyện bái nhập môn hạ ta?" Nghe được Bạch Tiêu nói, Lâm Miểu thần sắc hơi trầm lại. Nàng cả người trở nên vô cùng kích động, cơ thể đang nhẹ nhàng run rẩy. Nàng hốc mắt phiếm hồng, hô hấp dồn dập. 18 năm tới nay, thân thể nàng thăng yếu, chịu đựng người thường khó mà chịu được thống khổ, nhưng nàng mỗi ngày đều mỉm cười đối mặt với thế gian hết thảy khổ nạn. Bây giờ, rốt cuộc có một người nói cho nàng biết, nàng có thể nắm giữ người bình thường có hết thảy. Lâm Miểu lập tức quỳ dưới đất, sâu đậm dập đầu một đầu. "Đệ tử Lâm Miểu, bái kiến sư tôn." Bạch Tiêu cười ôn hòa. "Đứng lên đi, ta trước tiên đem bên trong cơ thể ngươi hỗn loạn thiên địa linh khí ngừng, lại hành hạ như thế, ngươi kinh mạch cũng không chịu nổi." Bạch Tiêu vung tay lên, Lâm Miểu cơ thể bị một cổ lực lượng nhu hòa ký thác dơ lên. Sau đó, nàng cảm giác một trận ấm áp năng lượng tràn vào thân thể của mình. Sau một khắc, nàng cảm giác mình đã đau nhói đến chết lặng kinh mạch, cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.